Chương 594. Con mắt tiến vào quả ớt hạt chương 594, con mắt tiến vào quả ớt hạt lạnh đồng, mau tới hỗ trợ. Lâm Kha hướng về phía cách đó không xa ngay tại hái dưa leo lạnh đồng hô. Lạnh đồng nghe được Lâm Kha la lên, vội vàng thả ra trong tay dưa leo, bước nhanh chạy tới. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Lạnh đồng lo lắng hỏi, nhìn thấy Vương Hân Hân chế mắt, nước mắt chảy ròng dáng vẻ, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Vui sướng trong mắt tiến vào quả ớt hạt, ngươi nhanh giúp nàng nhìn xem. Lâm Kha nói, giọng nói mang vẻ vẻ lo lắng. Lạnh đồng nghe vậy, vội vàng ngồi xổm người xuống, cẩn thận xem xét Vương Hân Hân con mắt. Đừng lo lắng, vui sướng, ta giúp ngươi thổi ra. Lạnh đồng ôn nhu an ủi, tiếp đó nhẹ nhàng mà đối với Vương Hân Hân con mắt thổi hơi. Vương Hân Hân chỉ cảm thấy con mắt một trận mát mẻ, nóng bỏng cảm giác dần dần biến mất, nước mắt cũng chậm chậm ngừng lại. Vui sướng, ngươi cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Lâm Kha lo lắng mà hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Ừm, tốt hơn nhiều, Kha ca, cảm ơn ngươi. Vương Hân Hân hít mũi một cái, mở to mắt, khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt, hốc mắt hồng hồng, giống như một cái con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Con mắt còn đau không? Lạnh đồng cũng lo lắng mà hỏi thăm. Không đau, chỉ là có chút đỏ. Vương Hân Hân ngượng ngùng cười cười, ý đồ che giấu bối rối của mình. Ta đi tìm tiết mục tổ muốn chút khác nước, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lâm Kha nói xong, quay người muốn đi. Kha ca, ta không sao, không cần phiền toái như vậy. Vương Hân Hân liền vội vàng kéo Lâm Kha góc áo, không muốn cho nó thêm phiền phức. Không được, quả ớt hạt tiến con mắt cũng không phải là việc nhỏ, vạn nhất xử lý không tốt, sẽ ảnh hưởng thị lực. Lâm Kha ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, do dự. Đừng thế nhưng là, nghe lời, ta đi một chút liền về. Lâm Kha vô vô Vương Hân Hân đầu, quay người hướng tiết mục tổ phương hướng đi đến. Lạnh đồng nhìn xem Lâm Kha rời đi bóng lưng, lại nhìn một chút hốc mắt hồng hồng Vương Hân Hân, cười nói ra, vui sướng, ngươi liền nghe ngươi Kha ca à, hắn cũng là lo lắng ngươi. Vương Hân Hân gật gật đầu, không nói gì thêm, trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kha cầm mấy bao khăn nước trở về, đưa cho Vương Hân Hân, đến, lau lau con mắt. Vương Hân Hân tiếp nhận khăn nước, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy khóe mắt, động tác nhu hòa, sợ làm đau chính mình. Kha ca, ta không sao, thực. Vương Hân Hân lau xong con mắt, nhìn xem Lâm Kha, nghiêm túc nói, còn nói không có việc gì, con mắt đều sưng thành dạng này. Lâm Kha bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói mang theo vẻ cương triều. Ta không sao, Kha ca, ngươi xem, ta hiện tại cũng có thể trông thấy ngươi. Vương Hân Hân nói xong, nháy nháy mắt, ý đồ chứng minh chính mình không có việc gì. Tốt rồi, đừng sinh cường, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, còn lại ta đến hái. Lâm Kha nói xong, cầm lấy rổ, chuẩn bị tiếp tục hái quả ớt. Không được, Kha ca, ta không thể để cho một mình ngươi làm việc. Vương Hân Hân nói xong, liền muốn đứng lên. Ánh mắt ngươi còn đỏ lên đâu, sao có thể làm việc? Nghe lời, ở chỗ này nghỉ ngơi. Lâm Kha đè lại Vương Hân Hân bả vai, không cho nàng. Thế nhưng là, Vương Hân Hân còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. Không có thế nhưng là, quyết định như vậy đi. Lâm Kha ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Cái kia, vậy ta giúp ngươi cái làn từ đi. Vương Hân Hân lùi lại mà cầu việc khác, không muốn trở thành mọi người vương hữu. À, vậy ngươi ngay tại kế bên giúp ta cái làn từ, đừng có chạy lung tung. Lâm Kha không lay chuyển được Vương Hân Hân, đành phải đáp ứng. Ừ Vân, ta cam đoan không chạy loạn. Vương Hân Hân vui vẻ gật gật đầu, tiếp nhận Lâm Kha trong tay rổ, cùng sau lưng hắn, như cái đuôi nhỏ đồng dạng. Lạnh đồng nhìn xem hai người hô động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Dưới ánh mặt trời, mọi người phân công hợp tác, bận rộn thân ảnh cấu thành một bức ấm áp hài hòa hình tượng. Đi đi, về thôn đi. Theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, khách quý nhóm kết thúc buổi sáng việc nhà nông thể nghiệm, từng cái mồ hôi đầm địa, lại đều mang theo nụ cười thỏa mãn, hướng phía trong thôn phương hướng đi đến. Trở lại chỗ ở, đã tiếp cận 12 giờ trưa. Trong viện trên bàn đá, trưng bày các loại tươi mới rau quả cùng loại thịt, đều là tiết mục tổ vì khách quý nhóm chuẩn bị cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Hoa, nhiều như vậy ăn ngon. Vương Hân Hân nhìn xem đầy bàn nguyên liệu nấu ăn, con mắt đều sáng lên. Cái này gà vịt thịt cá, nhìn xem liền mới mẻ. Lạnh đồng cũng không nhịn được tán thán nói. Thế nhưng là, ai tới làm cơm đâu? Trương Cường vẻ mặt đau khổ hỏi, hắn bình thường 10 ngón không dính nước mùa xuân, nơi nào sẽ nấu cơm? Cái khác khách quý cũng hai mặt nhìn nhau, đều hơi lúng túng. Nếu không, chúng ta gọi thức ăn ngoài a. Lý Na đề nghị. Không được, tiết mục tổ có quy định, không thể để cho thức ăn ngoài. Vương Hân Hân lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đói bụng a. Trương Cường vẻ mặt đau khổ nói. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, cùng bay từ trong nhà đi tới, trong tay còn cầm một đầu nhảy nhót tương bừng cá lớn. Mọi người xem, ta bắt được một con cá. Cùng bay hưng phấn giơ lên trong tay cá, hướng mọi người khoe khoang nói. Hoa, thật lớn một con cá. Cùng bay, ngươi quá lợi hại. Khách quý nhóm nhao nhao vây quanh, nhìn xem cùng bay cá trong tay, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Con cá này, trong chúng ta buổi trưa có thể thêm đồ ăn. Cùng bay dương dương đắc ý nói. Thế nhưng là, ai sẽ làm cá đâu? Vương Hân Hân hỏi. Đúng vậy a, con cá này như thế lớn, chúng ta cũng sẽ không làm a. Lạnh đồng cũng nói. Cùng bay nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, hắn bảo xem lấy bắt cá, lại quên cái này gốc dạng. Cái này. Cùng bay gãi đầu một cái, một mặt xấu hổ. Nếu không, chúng ta đem cá thịt kho tàu đi. Trương Cường đề nghị. Thịt kho tàu. Người sẽ làm sao? Lý Na lườm hắn một cái. Ta cũng sẽ không. Trương Cường lập tức nghẹn lời. Nếu không, hấp. Vương Hân Hân yếu ớt đề nghị. Hấp. Người sẽ làm sao? Lạnh đồng hỏi. Ta cũng sẽ không. Vương Hân Hân cũng thua trận. Trong lúc nhất thời, mọi người lại lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, Lâm Kha đứng dậy, cười nói ra, "Để ta làm đi, ngươi sẽ làm cá." Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Kha, trong mắt tràn đầy sự sốt. "Biết một chút." Lâm Kha cười nhạt một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia tự tin. "Quá tốt rồi, Kha ca, ngươi thật là chúng ta cứu tinh a." Vương Hân Hân kích động nói. "Kha ca, ngươi thật sự là quá lợi hại." Cái khác khách quý cũng nhao nhao phụ họa nói. "Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến." Lâm Kha khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Chúng ta tới đó giúp ngươi trợ thủ đi." Vương Hân Hân chủ động nói, "Ta cũng tới." Lãnh Đồng cũng nói, "Còn có ta." Cái khác khách quý cũng nhao nhao biểu thị muốn giúp đỡ. "Tốt, cái kia mọi người cùng nhau đi." Lâm Kha cười gật gật đầu. Thế là, mọi người phân công hợp tác, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Lâm Kha phụ trách xử lý cá, hắn trước đem cá cạo bảy, đi mang, đi nội tạng, tiếp đó rửa giấy sạch sẽ, động tác thành thạo, xem xét chính là thường xuyên xuống bếp người. Chương 595. Phối hợp an ý chương 595, phối hợp an ý Vương Hân Hân cùng Lãnh Đồng phụ trách rửa rau, thái thịt, các nàng một bên nói chuyện tiếng, một bên làm việc, phối hợp an ý, trên mặt đều tràn đầy vui vẻ nụ cười. Trương Cường cùng Lý Na thì lại phụ trách nhóm lửa, châm tuổi, mặc dù bọn hắn cũng sẽ không nấu cơm, nhưng trợ thủ vẫn là có thể. Trong phòng bếp, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, tràn đầy ấm áp hài hòa bầu không khí. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha bận rộn thân ảnh, ánh mắt lóe lên một tia dị sắc. Hắn mặc đơn giản áo thun cùng quần jean, lại không che giấu được thẳng tắp dáng người cùng xuất chúng khí chất. Đao trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, linh xảo xoay chuyển nhảy vọt, đem thịt cá mảnh thành độ dày đều lát cá. "Kha ca, người đao công thật tốt, trước kia là đầu bếp sao?" Vương Hân Hân nhịn không được hỏi. "Trước kia thường xuyên tự mình làm cơm, luyện ra được." Lâm Kha cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp, động tác trên tay không ngừng. "Nhìn không ra, Kha ca ngươi còn có ngón này." Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, trong giọng nói mang theo vẻ sùng bái. "Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai." Lâm Kha nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Vương Hân Hân đã bị nụ cười của hắn lung lay một thoáng, gương mặt có chút phím hồng, vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ nghiêm túc rửa rau. Lâm Kha đem xử lý tốt lát cá để vào một bên, bắt đầu chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn. Hắn động tác nhanh nhẹn, đâu vào đấy, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Vương Hân Hân nhìn một chút, lại có chút xem lên người. Nàng phát hiện, Lâm Kha chăm chú nấu cơm dáng vẻ, thực rất có mị lực. "Vui sướng, ngươi còn đứng đó làm gì đâu?" Lạnh Đồng âm thanh đột nhiên vang lên, dọa Vương Hân Hân nhảy một cái. "A, không, không có gì." Vương Hân Hân cuống quýt lấy lại tinh thần, che giấu cầm lấy một cây dưa leo, giả bộ như nghiêm túc thanh thầy. "Ngươi sẽ không phải là xem ra Kha ca đi." Lạnh Đồng tiến đến bên hai nàng, thấp giọng trêu chọc nói. "Nào có." Vương Hân Hân khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến bên hai, vội vàng phủ nhận nói. "Còn nói không có, mặt của ngươi đều đỏ thành quả táo." Lãnh Đồng cười trêu ghẹo nói, "Ngươi chớ nói nhảm, ta chẳng qua là cảm thấy Kha ca nấu cơm dáng vẻ rất đẹp trai mà thôi." Vương Hân Hân nhỏ giọng giải thích. "Ồ, phải không?" Lãnh Đồng một mặt không tin biểu lộ, nhưng cũng không có tiếp tục truy vấn. Trong phòng bếp, Lâm Kha đã đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị tốt rồi. Hắn đem đầu cá xương cá để vào trong nồi, gia nhập miếng gừng, hành đoạn cùng rượu gia vị, bắt đầu chế biến canh cá. Tiếp đó, hắn lại lên nồi đốt dầu, đem lát cá để vào trong nồi, nhanh chóng lật xào. Thịt cá tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc biến bạch, tản mát ra mê người mùi thơm. Lâm Kha gia nhập gia vị, lần sau đều, tiếp đó đem lát cá thịnh ra dự bị. Cuối cùng, hắn đem nấu xong canh cá đổ vào trong nồi, gia nhập đậu hũ, rau quả các loại phối liệu, đun sôi về sau, đem lát cá để vào trong nồi, hơi nấu một hồi, rải lên hành thái, một đạo thơm ngào ngạt canh cá liền làm tốt rồi. "Tốt rồi, có thể ăn cơm." Lâm Kha đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn, vừa cười vừa nói, "Hoa, thơm quá a." Nhìn xem liền hảo hảo ăn. Khách quý nhóm nhao nhao ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon, nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. "Mọi người nếm thử thủ nghệ của ta." Lâm Kha vừa cười vừa nói. Vương Hân Hân không kịp chờ đợi đới thêm một chén nữa canh cá, nhẹ nhàng thổi thổi, tiếp đó cẩn thận uống một ngụm. "Hoa, quá tốt uống." Vương Hân Hân con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nhịn không được tán thán nói, "Kha ca, ngươi làm canh cá thật sự là tuyệt. Ngon ngon miệng, chất thịt tươi non, nước canh nồng đậm, đơn giản quá tốt uống." Lãnh Đồng cũng khen không dứt miệng. "Kha ca, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a, không nghĩ tới ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy." Trương Cường một bên ăn như hổ đói, một bên mơ hồ không rõ nói, "Kha ca, ta quá sùng bái ngươi, ngươi đơn giản chính là ta thần tượng." Lý Na cũng không chút nào keo kiệt tán dương. Lâm Kha nhìn xem mọi người ăn đến say sưa ngon lành, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Ăn ngon liền ăn nhiều một chút, không đủ ta lại đi làm." Lâm Kha vừa cười vừa nói. đủ rồi, nhiều lắm, chúng ta đều ăn không hết." Vương Hân Hân vội vàng nói. "Đúng vậy a, Kha ca, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, chúng ta đều ăn quá no." Lãnh Đồng cũng cười nói. Lâm Kha nhìn xem mọi người nụ cười thỏa mãn, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đã bị nhuộm thành một mảnh chói lọi màu đỏ cam. Bận rộn một ngày khách quý nhóm, cuối cùng có thể hơi nghỉ ngơi một chút, thưởng thụ một lát tiến tĩnh. "Các vị khách quý, ban đêm chúng ta vì mọi người chuẩn bị một trận phong phú bữa tối, nhưng là cần mọi người cùng nhau hỗ trợ hoàn thành một hạng nhiệm vụ." Đạo diễn tổ âm thanh đột nhiên vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh. "Nhiệm vụ gì a?" Trương Cường tò mò hỏi. "Đi lưu bá trong nhà hỗ trợ bắt heo." Đạo diễn tổ vừa cười vừa nói. "Bắt heo?" Các nữ khách lập tức xôi trào. "Ta không đi, thật là đáng sợ." Vương Hân Hân liên tục khoát tay, trên mặt viết đầy kháng cự. "Ta cũng không đi, ta sợ heo." Lý Na cũng nói theo. "Ta cũng không muốn đi." Lạnh Đồng mặc dù không có trực tiếp tự tuyệt, nhưng trong giọng nói cũng tràn đầy do dự. "Đạo diễn, có thể hay không thay cái nhiệm vụ a?" Trương Cường cũng không nhịn được thay các nữ khách lên tiếng xin xỏ cho, "Ngươi nhìn các nàng mấy nữ hài tử, nơi nào làm được loại này việc nặng a?" "Đúng vậy a, đạo diễn, đổi một cái đi." Cái khác khách quý cũng nhao nhao phụ họa nói. Đạo diễn tổ không chút nào bị di động, cười nói ra, "Đây là chúng ta tiết mục tổ thiết kế tỉ mỉ phân đoạn, cũng là vì để mọi người thể nghiệm một thoáng nông thôn sinh hoạt niềm vui thú, hy vọng mọi người có thể tích cực phối hợp." "Thế nhưng là ta thực sợ heo." Vương Hân Hân tội nghiệp mà nhìn xem Lâm Kha, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. "Không có việc gì, có ta ở đây đâu, ta bảo vệ ngươi." Lâm Kha vừa cười vừa nói, ngữ khí ôn nhu mà kiên định. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng nhất thời an định không ít, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Vậy được rồi, ta đi." "Vậy thì đúng nha, tất cả mọi người là vì tiết mục hiệu quả, lẫn nhau thông cảm một thoáng." Đạo diễn tổ gặp tất cả mọi người không có dị nghị, vừa cười vừa nói, "Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lưu Bá gia đi đến. Lưu Bá nhà ở tại một cái sườn núi nhỏ lên, xung quanh là một mảnh xanh mơn mởn ruộng lúa, không khí trong lành, cảnh sắc nghi nhân. "Oa, không khí nơi này thật tốt nghe a." Vương Hân Hân hít vào một hơi thật dài, cảm thán nói. "Đúng vậy a, so với trong thành tốt hơn nhiều." Lạnh Đồng cũng phụ họa nói. "Kia là đương nhiên, nơi này chính là thiên nhiên dưỡng đi." Trương Cường vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới Lưu Bá cửa nhà. Lưu Bá là một vị mặt mũi hiền lành lão nhân, nhìn thấy khách quý nhóm đến, nhiệt tình hô, "Hoan nghênh, hoan nghênh, mau mời tiến." "Lưu Bá tốt." Khách quý nhóm nhao nhao hướng Lưu Bá vân an. "Tốt tốt tốt, tất cả mọi người tốt." Lưu Bá cười ha hả nói, "Tới tới tới, đều đi vào ngồi." Lưu Bá đem khách quý nhóm nên tiến vào sân nhỏ, trong viện trồng đầy các loại rau quả, sinh cơ bừng bừng. Chương 596. Lục sắc không ô nhiễm chương 596, lục sắc không ô nhiễm Lưu Bá, các ngài sân nhỏ thật xinh đẹp a. Vương Hân Hân nhìn xem đầy sân rau quả, nhịn không được tán thán nói, "Đều là chính mình trồng chơi, người trong thành thích ăn." Lưu Bá vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, lục sắc không ô nhiễm, so với trong thành mua đồ ăn ăn ngon nhiều." Lâm Kha cũng cười nói, "Các người thích ăn liền ăn nhiều một chút, ta chỗ này còn có rất nhiều." Lưu Bá nhiệt tình nói, "Ta ơn Lưu Bá." Khách quý nhóm rối rít nói tạ. "Tốt rồi, chúng ta đi trước nhìn xem heo đi." Đạo diễn tổ nhắc nhở. "Đúng đúng đúng, xem heo, xem heo." Lưu Bá vội vàng nói, "Chuồng heo ngay tại đằng sau, ta mang các người đi." Lưu Bá mang theo khách quý nhóm đi tới chuồng heo, trong chuồng heo nuôi vài đầu thai to mặt lớn đại heo mập, chính người biếng nằm tại rơm rạ đống bên trong đi ngủ. "Hoa, thật là lớn heo a." Vương Hân Hân nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nhịn không được hoảng sợ nói. "Đúng vậy a, cái này nếu là làm thành thịt kho tàu, đến ăn bao lâu a?" Trương Cường nhìn xem heo mập, hai mắt tỏa ánh sáng, ngụm nước đều nhanh chảy ra. "Tốt rồi, đừng xem, tranh thủ thời gian làm việc đi." Đạo diễn tổ thúc giục nói. "Đúng đúng đúng, làm việc, làm việc." Lưu Bá cũng nói, "Bọn tiểu tử, phu một tay, đem heo cho cầm ra tới." "Được rồi." Trương Cường vén tay áo lên, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một bố lớn. Lâm Kha cũng đi lên trước, chuẩn bị hỗ trợ. "Khá lắm, cái này heo thật là khỏe mạnh." Trương Cường nhìn trước mắt thở hổn hển đại heo mập, nhịn không được cảm thán nói. "Còn không phải sao, đây chính là Lưu Bá tỉ mỉ chăn nuôi, chất thịt khẳng định không lời nói." Một cái khác nam khách quý cũng đi theo phụ họa nói. "Vui sướng, ban đêm muốn ăn cái gì?" "Thịt kho tàu vẫn là thịt hầm." Lâm Kha quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, cười hỏi. Vương Hân Hân nhìn trước mắt bẩn thỉu chuồng heo, còn có cái kia vài đầu toàn thân dính đầy bùn heo mập, trong dạ dày một trận bốc lên, liên tục khoát tay nói ra, ta ban đêm giảm béo, không ăn cơm." "Như vậy sao được? Không ăn cơm làm sao có sức lực làm việc?" Đạo diễn tổ lập tức ngăn cả nói, "Tiết mục tổ có quy định, tất cả khách quý nhất định phải đúng hạn ăn cơm, không được phép lãng phí lương thực." "Thế nhưng là..." Vương Hân Hân còn muốn tái tranh thủ một thoáng. "Vui sướng, ngươi cũng đừng khó xử đạo diễn tổ, bọn hắn cũng là vì ngươi tốt." Lâm Kha vừa cười vừa nói, lại nói, "Lưu Bá gia thịt heo đều là lục sắc không ô nhiễm, ăn đối thân thể tốt." "Đúng vậy à, vui sướng, ngươi cũng đừng lo lắng vóc người, liền ngươi cái kia dáng người, lại béo cũng béo không đến đi đâu." Lý Na cũng đi theo khuyên. Vương Hân Hân nhìn xem mọi người ánh mắt mong đợi, biết mình lại cự tuyệt liền lộ ra làm kiêu, đành phải miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nói ra, "Cái kia, vậy được rồi, ta ăn ít một chút." Lưu Bá nhìn xem Vương Hân Hân mông chiều từ bé bộ dáng, nhịn cười không được cười, nói ra, "Cô nương, ngươi có phải hay không chưa thấy qua nông thôn heo à?" Vương Hân Hân có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nói ra, "Ừm, ta từ nhỏ trong thành lớn lên, rất ít đến nông thôn." "Không có việc gì, nông thôn heo đều như vậy, nhìn xem nội tạng, kỳ thật thịt nhưng thơm." Lưu Bá vừa cười vừa nói, "Đến, ta lấy cho ngươi cái tạp dề cùng găng tay, tránh khỏi làm bẩn ngươi quần áo." Nói xong, Lưu Bá quay người đi vào trong nhà, lấy ra mấy đầu sạch sẽ tạp dề cùng găng tay. "Tới tới tới, đám nữ hải tử đều đeo lên, đừng làm bẩn quần áo." Lưu Bá kêu gọi các nữ khách. Các nữ khách tiếp nhận tạp dề cùng găng tay, rối rít nói tạ. "Tạ ơn Lưu Bá." "Lưu Bá, ngài thật sự là quá chi kỷ." Nam khách quý nhóm nhìn xem các nữ khách đều mang lên trên tạp dề cùng găng tay, mà chính mình lại không có cái gì, nhịn không được phàn nàn nói, "Đạo diễn, chúng ta đây, chúng ta cũng muốn bảo hộ một thằng a." "Đúng vậy à, đạo diễn, ngươi xem chúng ta bộ quần áo này, nếu là làm bẩn, ai vậy nhưng bản giao thế nào a?" Đạo diễn tổ lại cười nói ra, "Các ngươi là nam hải tử, da dày thì béo, sợ cái gì?" Lại nói, "Tiết mục tổ kinh phí có hạn, không có dư thừa tạp dề cùng găng tay." "A, không phải đâu." Nam khách quý nhóm lập tức kêu rên một mảnh. Lâm Kha nhìn xem mọi người buồn cười biểu lộ, nhịn không được bật cười. "Các vị khách quý, nói cho mọi người một tin tức tốt." Đạo diễn tổ hắng giọng một cái, mang trên mặt một tia giảo hoạt nụ cười. "Tin tức tốt gì? Có phải hay không buổi tối hôm nay thêm đồ ăn?" Trương Cường nghe xong có tin tức tốt, lập tức tinh thần tỉnh táo, một mặt mong đợi hỏi. "Thêm đồ ăn? Ngươi nghĩ hay lắm." Đạo diễn tổ lườm hắn một cái, nói cho các ngươi biết đi, vì khảo nghiệm mọi người động thủ năng lực, tiết mục tổ quyết định, bữa ăn tối hôm nay, từ chính các ngươi động thủ, cơm no áo ấm. Tự mình động thủ? Làm sao động thủ? Lý Na tò mò hỏi. Rất đơn giản, theo mổ heo bắt đầu. Đạo diễn tổ chỉ vào trong chuồng heo cái kia vài đầu đại heo mập, cười híp mắt nói. Cái gì? Mổ heo? Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Đạo diễn, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta cũng sẽ không mổ heo a? Trương Cường vẻ mặt đau khổ nói. Chính là a, đạo diễn, mổ heo loại sự tình này, chúng ta làm sao lại a? Cái khác mấy cái nam khách quý cũng nhao nhao phụ họa nói. Các nữ khách càng là dọa đến hoa dung thất sắc, trốn ở nam khách quý sau lưng, không dám nhìn tới cái kia vài đầu thái to mặt lớn heo. Sẽ không. Không được gì, Lưu Bá sẽ dạy các ngươi. Đạo diễn tổ chỉ một bên cười ha hả Lưu Bá, nói, Lưu Bá thế nhưng là mổ heo lao thủ, có hắn chỉ đạo các ngươi, cam đoan các ngươi đều có thể học hội. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, quyết định như vậy đi. Đạo diễn tổ không chờ bọn họ nói xong, liền vung tay lên, ngắt lời nói, hiện tại, mời mọi người xung phong nhận việc, ai tới đảm nhiệm hôm nay đồ tể. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cúi đầu, không dám cùng đạo diễn tổ ánh mắt đối mặt. Nói đùa, mổ heo loại sự tình này, ai dám a? Làm sao? Đều không ai nguyện ý không? Đạo diễn tổ gặp tất cả mọi người không nói lời nào, cười hỏi, vậy xem ra, bữa ăn tối hôm nay, mọi người chỉ có thể đói bụng. Ta tới đi. Đúng lúc này, một người trầm ổn âm thanh vang lên. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Kha chậm rãi đi ra, mang trên mặt một vòng nụ cười tự tin. Lâm Kha, ngươi xác định? Đạo diễn tổ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đương nhiên. Lâm Kha nhẹ gật đầu, nói, không phải liền là mổ heo sao? Ta đi thử một chút. Tốt. Không hổ là Lâm Kha, chính là có đảm lượng. Đạo diễn tổ nhìn hắn một chút, nói, vậy hôm nay mổ heo nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Lâm Kha đi đến Lưu Bá trước mặt, cung kính nói ra, Lưu Bá, làm phiền ngài. Ha ha, tiểu tử, không sai, có đảm lượng. Lưu Bá vô vỗ Lâm Kha bả vai, vừa cười vừa nói, đi, ta dạy cho ngươi. Lâm Kha đi theo Lưu Bá đi vào bên cạnh chuồng heo, Lưu Bá cầm lấy một cái dao mổ heo, bắt đầu giảng giải mổ heo có lợi ích. Lâm Kha một bên chăm chú nghe, một bên cẩn thận quan sát đến Lưu Bá động tác, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Chương 597. Mổ heo chương 597, mổ heo Vương Hân Hân đứng ở đằng xa, nhìn xem Lâm Kha chuyên chú bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia dị dạng qua mang. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Kha dạng này một mặt, chăm chú, quả quyết, tràn ngập nam nhân vị. Chuẩn bị xong chưa? Lưu Bá hỏi. Chuẩn bị tốt rồi. Lâm Kha hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Tốt, động thủ. Lâm Kha tiếp nhận Lưu Bá đưa tới dao mổ heo, hít sâu một hơi, vững vàng hướng heo cổ đâm tới. Phốc phốc. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ Lâm Kha hai tay. Vương Hân Hân thấy cảnh này, trong dạ dày một trận bốc lên, vội vàng che miệng, chạy đến một bên nôn ra một trận. Vui sướng, ngươi thế nào? Lý Na thấy thế, vội vàng đi theo, lo lắng mà hỏi thăm. Ta không sao. Vương Hân Hân khoát tay áo, sắc mặt có chút tái nhợt. Có phải hay không nhìn thấy mổ heo, cảm thấy buồn nôn rồi? Lý Na hỏi. Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, nói ra, ừm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua máu tanh như vậy chẳng diện. Vậy ngươi đi bên kia nghỉ ngơi một chút đi, nơi này ta tới chiếu cố ngươi là được. Lý Na nói. Ừm, tạ ơn. Vương Hân Hân cảm kích nhìn Lý Na một chút, quay người hướng nơi xa đi đến. Nàng đi đến vòi nước bên cạnh, mở vòi bông sen, càng không ngừng rửa tay, muốn tẩy đi trên tay nhiễm mùi máu tươi. Nhưng mà, bất kể nàng làm sao tẩy, đều cảm giác trên tay vẫn là có mùi máu tanh tưởi, vung đi không được. Tiểu tử, cái này heo a, giết về sau, còn phải nhân lúc còn nóng xử lý. Lưu Bá chỉ vào trên tất đầu kia đã bị lấy máu heo mập, cười ha hả nói với Lâm Kha, không phải vậy các loại lạnh, thịt liền ăn không ngon. Lưu Bá, ngài nói xử lý như thế nào, ta nghe đâu? Lâm Kha cung kính hỏi, hắn biết, tại nông thôn, kinh nghiệm chính là tài phú, Lưu Bá loại này lao nông dân, biết đến khẳng định so với hắn cái này gà mở hơn rất nhiều. Đầu tiên đâu, phải đem cái này heo lông cho cạo sạch sẽ. Lưu Bá nói xong, theo kế bên cầm lấy một cái sáng loáng dao cạo, đưa cho Lâm Kha, cái này dao cạo phải dùng nước nóng bằng qua, mới có thể cạo đến sạch sẽ. Ta đến nấu nước đi. Lục Văn Tân thấy thế, vội vàng nói. Được, vậy ngươi đi nấu nước đi. Lưu Bá gật gật đầu, tiếp đó lại nói với Lâm Kha, phá heo lông thời điểm, phải chú ý lực đạo, không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng, quá nhẹ phá không sạch sẽ, quá nặng đi dễ dàng phá rách ra. Ta đã biết, Lưu Bá. Lâm Kha tiếp nhận dao cạo, cẩn thận quan sát đến Lưu Bá động tác, sợ lọt mất bất kỳ một cái nào chi tiết. Cái này heo lông tạo sạch sẽ về sau, còn phải đem nội tạng cho móc ra. Lưu Bá tiếp tục nói, cái này móc nội tạng cũng là việc cần kỹ thuật, phải cẩn thận lấy điểm, đừng đem ruột cho làm phá, không phải vậy liền ăn không ngon. Ta đến giúp đỡ đi. Trương Cường cũng bu lại, kích động nói. Được, vậy ngươi đến giúp đỡ án lấy điểm. Lưu Bá gật gật đầu, tiếp đó cầm lấy một cái sắc bén dao nhọn, bắt đầu làm mẫu như thế nào móc nội tạng. Lâm Kha cùng Trương Cường hai người dựa theo Lưu Bá chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí đem heo nội tạng móc ra, tiếp đó lại dùng thanh thủy cọ rửa sạch sẽ. Tốt rồi, tiếp xuống chính là chia cắt thịt heo. Lưu Bá nói xong, cầm lấy một cái dao róc xương, bắt đầu thuần thục đem thịt heo chia cắt thành từng khối. Lưu Bá, ngài đao công này thật sự là lợi hại a. Lâm Kha nhìn xem Lưu Bá cái kia tựa như nước chảy mây trôi đao công, nhịn không được tán thán nói: "Ha ha, quen tay hay việc nha." Lưu Bá vừa cười vừa nói: "Cái này mổ heo à, ta làm mấy thập niên, nhắm mắt lại đều có thể giết." "Lưu Bá, ngài thật sự là quá lợi hại." Trương Cường cũng đi theo phụ hòa nói. Lưu Bá cười cười, không nói gì, tiếp tục vùi đầu chia cắt thịt heo. Lâm Kha cùng Trương Cường hai người thì tại một bên trợ thủ, đem chia cắt tốt thịt heo phân loại bày ra tốt. "Bọn tiểu tử, vất vả, những này thịt coi như là cho các ngươi thủ lao." Lưu Bá đem chia cắt tốt một khối lớn thịt heo đưa cho Lâm Kha, vừa cười vừa nói: "Này làm sao có ý tốt đâu, Lưu Bá, chúng ta cũng không có giúp đỡ được gì." Lâm Kha vội vàng từ chối nói: "Cầm đi, cầm đi, coi như là cho ta lão đầu tử này một bộ mặt." Lưu Bá vẫn cứ đem thịt heo nhét vào Lâm Kha trong tay, không dung hắn cự tuyệt. "Vậy được rồi, ta ơn Lưu Bá." Lâm Kha thấy thế, đành phải nhận lấy thịt heo, tiếp đó cảm kích nói: "Lưu Bá, hôm nay thật sự là quá cảm tạ ngài, dạy ta nhóm nhiều đồ như vậy." "Ha ha, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là chút nông thôn việc nặng, không đáng giá nhắc tới." Lưu Bá khoát khoát tay, vừa cười vừa nói: "Đi, chúng ta quay về." Lâm Kha kêu gọi đám người, nâng lên một khối lớn thịt heo, thắng lợi trở về. "Cái này thịt heo thực mới mẹ a, nghe liền hương." Lục Văn Tân theo ở phía sau, hít vào một hơi thật dài, phản phất đã ngửi thấy thịt kho tàu mùi thơm. "Kia là đương nhiên, Lưu Bá nuôi heo, chất thịt nhưng tốt rồi." Trương Cường cũng không nhịn được tán thán nói. Trở lại tiểu viện, các nữ khách đã không kịp chờ đợi muốn đi tắm rửa. "Cái này trên thân đều là heo mùi khai, thật sự là không chịu nổi." Lý Na một bên quạt cái mũi, một bên phàn nàn nói: "Đúng đấy, ta phải nhanh đi tắm nước nóng, hảo hảo buông lỏng một chút." Lạnh Đồng cũng phụ hòa nói: "Đi thôi đi thôi, máy nước nóng ta đã sớm mở ra đốt." Lâm Kha vừa cười vừa nói: "Chúng ta mấy cái đại nam nhân, liền phụ trách đem thức ăn làm tốt, chờ các ngươi tắm rửa xong, liền có thể trực tiếp ăn cơm." "Vậy liền vất vả các ngươi á." Vương Hân Hân ngon ngọt cười, sau đó cùng cái khác nữ khách quý cùng lên lầu đi. "Chúng ta cũng bắt đầu đi." Lâm Kha nhìn xem trên tất khối kia tươi mới thịt heo, lập tức tinh thần tỉnh táo. "Được rồi." Lục Văn Tân cùng Trương Cường cũng vén tay áo lên, chuẩn bị làm một bộ lớn. Lâm Kha trước đem thịt heo rửa giấy sạch sẽ, tiếp đó bắt đầu thuần thục chia cắt. Hắn đao công thành thạo, mỗi một đao đều vừa đúng, rất nhanh liền đem thịt heo chia cắt thành lớn nhỏ đều khối hình. "Lâm Kha, người đao công này có thể a, không đi làm đầu bếp thật sự là đáng tiếc." Lục Văn Tân ở một bên nhìn hoa cả mắt, nhịn không được tán thán nói: "Ha ha, tài năng thấp kém, không đáng nhắc đến." Lâm Kha vừa cười vừa nói: "Ta trước kia lúc ở nhà, thường xuyên giúp đỡ mẹ ta nấu cơm, cho nên đao công coi như là qua được." "Lợi hại lợi hại." Lục Văn Tân giơ ngón tay cái lên, bội phục không thôi. Lâm Kha đem chia cắt tốt thịt heo phân biệt trang bàn, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị cái khác nguyên liệu nấu ăn. Lưu Bá cho bọn hắn không ít tươi mới rau quả, có ớt xanh, khoai tây, quả cà, đậu rác các loại, đầy đủ bọn hắn làm một trận phong phú cơm trưa. Lâm Kha trước đem ớt xanh cắt kia, khoai tây cắt khối, quả cà cắt đầu, đậu rác tách ra thành đoạn, tiếp đó phân biệt dùng thanh thủy rửa sạch dự bị. Tiếp theo, hắn lên nồi đốt dầu, đem hành gừng tỏi bạc hương, tiếp đó để vào thịt heo lật xào. Thịt heo trong nồi phát ra tư tư tiếng vang, mùi thơm bốn phía, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Kha đợi thịt heo biến sắc về sau, gia nhập số lượng vừa phải rượu gia vị, xì dầu, đường trắng cùng muối, tiếp tục lật xào đều đều. Tiếp đó, hắn gia nhập số lượng vừa phải thanh thủy, đắp lên nắp nồi, dùng lửa nhỏ chấm hầm. Chương 598. Bốn đồ ăn một chén canh. Chương 598. Bốn đồ ăn một chén canh. Thừa dịp thịt hầm mặn lạnh, Lâm Kha bắt đầu xào cái khác đồ ăn. Hắn trước đem khoai tây khối nổ trí kim hoàng sốt giòn, tiếp đó vớt ra không dầu. Tiếp theo, hắn đem quả cà đầu để vào trong nồi nổ mềm, tiếp đó vớt ra không dầu. Cuối cùng, hắn đem ớt xanh kia cùng đậu rắc đoạn phân biệt xào chín. Đợi đến thịt heo hầm đến mềm nát, Lâm Kha đem nổ tốt khoai tây khối, quả cà đầu, ớt xanh kia cùng đậu rắc đoạn theo thứ tự để vào trong nồi, lần xào đều đều. Cuối cùng, hắn gia nhập số lượng vừa phải muối cùng kê tinh gia vị, tiếp đó thịnh nhập trong mâm. Cứ như vậy, bốn đồ ăn một chén canh, sắc hương vị đều đủ cơm trưa liền làm tốt rồi. "Hoa, thơm quá a." Đúng lúc này, các nữ khách tắm rửa xong, nghe mùi thơm đi xuống. "Ông trời của ta, đây cũng quá phong phú đi. Nhìn xem liền hảo hảo ăn a." Các nữ khách nhìn xem đầy bàn mỹ vị món ngon, cả đám đều kinh thán không thôi. "Tới tới tới, mọi người tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm đi." Lâm Kha cười hô. "Được rồi." Đám người nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu nhấm nháp bữa này mỹ vị cơm trưa. "Ừm, cái này thịt heo thật là thơm, mập mà không ngán, vào miệng tan đi. Cái này khoai tây khối cũng nổ ngoài giòn trong mềm, ăn ngon. Cái này quả cà đầu cũng rất ngon miệng, mềm nhu ngon miệng. Cái này canh cũng tốt uống, ngon vô cùng." Các nữ khách một bên ăn, một bên khen không dứt miệng. "Lâm Kha, ngươi cái này chủ nghệ thật sự là không thể chê, đơn giản có thể đi mở nhà hàng." Lý Na một bên ăn, một bên giơ ngón tay cái lên, đối Lâm Kha chủ nghệ khen không dứt miệng. "Tạ ơn khích lệ." Lâm Kha vừa cười vừa nói: "Ngươi thích ăn liền tốt." Đám người một bên nói chuyện tiếng, vừa ăn cơm, bầu không khí 10 điểm hòa hợp. Bất chi bất giác, một bữa cơm liền đã ăn xong. "A, ăn ngon ăn no a." Lý Na sở lấy chính mình tròn bao bụng, hài lòng nói: "Ta cũng vậy, rất lâu không có ăn đến no như vậy rồi." Lạnh Đồng cũng cười nói: "Đúng vậy a, bữa cơm này thật sự là quá thỏa mãn." Vương Hân Hân cũng cười nói: "Cảm ơn các ngươi khoản đãi." "Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đều là chúng ta phải làm." Lâm Kha vừa cười vừa nói: "Các ngươi thích ăn liền tốt. Vậy chúng ta đi rửa chén đi." Lý Na nói xong, liền muốn đứng dậy đi thu thập bát đũa. "Không cần, các ngươi ngồi nghỉ ngơi đi, rửa chén sự tình giao cho chúng ta nam nhân đến làm là được rồi." Lâm Kha vội vàng nói.
Đúng vậy a, các ngươi cũng đừng bận rộn, để chúng ta tới đi.
Lục Văn Tân cùng Trương Cường cũng nhao nhao nói.
Vậy được rồi, vậy liền vất vả các ngươi.
Lý Na thấy thế, cũng không còn kiên trì, vừa cười vừa nói.
Không khổ cực, không khổ cực.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta là được rồi.
Các nữ khách thế là đứng dậy, trở lại phòng khách nghỉ ngơi đi.
Lâm Kha, Lục Văn Tân cùng Trương Cường ba người thì lại bắt đầu thu thập bát đũa, rửa sạch bát đĩa.
Lâm Kha, ngươi bảo ngày mai tiết mục tổ sẽ cho chúng ta an bài nhiệm vụ gì a?
Lục Văn Tân một bên rửa chén, vừa nói.
Không biết ta, bất quá hẳn là sẽ không so với hôm nay nhẹ nhõm đi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, bất quá không việc gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chúng ta tùy cơ ứng biến là được rồi.
Ừm, ngươi nói đúng.
Lục Văn Tân gật gật đầu, nói, dù sao có ngươi tại, chúng ta cái gì còn không sợ.
Ha ha, ngươi cũng đừng cho ta mang mũ cao.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, chúng ta là một đoàn đội, phải trợ giúp lẫn nhau, mới có thể vượt qua hết thảy khó khăn.
Ừm, ngươi nói đúng.
Lục Văn Tân gật gật đầu, nói, chúng ta là một đoàn đội, muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng.
Không sai.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, lấy được thắng lợi cuối cùng.
Ông trời của ta, mùi thơm này, đơn giản tuyệt.
Tiết mục tổ một cái tuổi trẻ nhân viên công tác, dùng sức hút lấy cái mũi, con mắt nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng.
Còn không phải sao, cách thật xa đã nghe đến mùi thơm, đây cũng quá thơm đi.
Một cái khác nhân viên công tác nuốt một ngụm nước bọt, bụng không tự chủ ngủ cục kêu lên.
Không được, ta phải đi xem một chút, rốt cuộc là ai ở giữa mỹ vị, vậy mà thơm như vậy.
Nói xong, cái kia nhân viên trẻ liền không nhịn được hướng phía phòng bếp phương hướng đi đến.
Ai, ngươi làm gì đi a?
Ta đi xem bọn họ một chút làm món gì ăn ngon, thơm như vậy.
Ta cũng muốn đi.
Nhân viên công tác khác cũng nhao nhao đi theo.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng bếp liền vây đầy tiết mục tổ nhân viên công tác.
Bọn hắn từng cái rũ cổ, mắt lom lom nhìn Lâm Kha bọn người hưởng dụng phong phú cơm trưa, ngụm nước đều nhanh chảy xuống.
Oa, cái này thịt heo nhìn thơm quá a.
Cái kia khoai tây khối nổ kim hoàng, nhìn xem liền ăn thật ngon.
Còn có cái kia quả cả, bóng loang sáng loáng, khẳng định rất ăn với cơm.
Các nhân viên làm việc nghị luận ầm ĩ, cả đám đều thèm ăn không được.
Đạo diễn, ngươi xem bọn hắn ăn đến thơm như vậy, chúng ta có phải hay không cũng hẳn là.
Một cái nhân viên công tác nhịn không được dẫn đường diễn đề nghị.
Đạo diễn nhìn xem các nhân viên làm việc từng cái mèo thèm ăn giống như bộ dáng, lại nhìn một chút Lâm Kha bọn người trên bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn, cũng không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi.
Khụ khụ, cái kia, Lâm Kha a.
Đạo diễn háng giọng một cái, đi đến Lâm Kha bên người, cười híp mắt nói, ngươi xem, các ngươi thức ăn này làm được cũng quá phong phú, chúng ta những công việc này nhân viên bận rộn nửa ngày, còn chưa ăn cơm đây, nếu không các ngươi cũng chia điểm cho chúng ta nếm thử.
Lâm Kha nghe vậy, cười nói ra, đạo diễn, ngài lời nói này, chúng ta làm nhiều như vậy, chính là vì mọi người cùng nhau ăn, ngài muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, không cần khách khí.
Ha ha, vậy thì cảm ơn Lâm Kha.
Đạo diễn cao hứng nói.
Đạo diễn, ngài quá khách khí, hẳn là, hẳn là.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Nói xong, Lâm Kha liền đứng dậy cho đạo diễn đựng một chén lớn cơm, lại kẹp tràn đầy một mâm đồ ăn.
Tạ ơn a.
Đạo diễn tiếp nhận đồ ăn, cười đến không ngậm miệng được.
Nhân viên công tác khác thấy thế, cũng nhao nhao xông tới.
Lâm Kha, ta cũng muốn.
Ta cũng muốn, ta cũng muốn.
Lâm Kha ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn.
Chỉ chốc lát sau, tiết mục tổ nhân viên công tác liền cùng Lâm Kha bọn người cùng một chỗ, ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, bắt đầu ăn.
Hoa, cái này thịt heo thật là thơm a.
Cái này khoai tây khối cũng nổ ăn quá ngon.
Còn có cái này quả cả, đơn giản tuyệt.
Các nhân viên làm việc một bên ăn, một bên khen không dứt miệng.
Lâm Kha, ngươi cái này chủ nghệ thật sự là không thể chê, đơn giản có thể đi tham gia mỹ thực tiết mục.
Vương Hân Hân một bên ăn, vừa cười nói.
Đúng vậy a, Lâm Kha, ngươi đây cũng quá lợi hại đi, làm sao làm được?
Lãnh Đồng cũng một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha, hỏi.
Ha ha, quá khen, đều là một chút đồ ăn thường ngày mà thôi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, chỉ cần dùng tâm đi làm, mỗi người đều có thể làm ra mỹ vị thức ăn.
Chương 599, tham gia đỉnh cấp đầu bếp đáng tiếc rồi. Chương 599, tham gia đỉnh cấp đầu bếp đáng tiếc rồi. Ừm, ngươi nói đúng, dụng tâm trọng yếu nhất.
Vương Hân Hân cũng cười nói, bất quá, ngươi làm đồ ăn thực ăn thật ngon, so với ta nếm qua bất luận cái gì một cái quán ăn đều ngon.
Đúng vậy à, Lâm Kha, ngươi cái này chủ nghệ, không đi tham gia đỉnh cấp đầu bếp thật sự là đáng tiếc.
Lý Na cũng cười nói.
Đúng đấy, chính là, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể cầm vô địch.
Lục Văn Tân cũng hô theo.
Ha ha, các ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, ta chính là một nửa cái siêu, nào có các ngươi nói lợi hại như vậy.
Lâm Kha, ngươi cũng đừng kiêm tốn, chúng ta nói đều là lời nói thật.
Trương Cường cũng cười nói, ngươi cái này chủ nghệ, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc.
Đúng vậy a, Lâm Kha, ngươi cũng đừng kiêm tốn.
Cái khác khách quý cũng nhao nhao phụ họa nói.
Lâm Kha được mọi người thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, chỉ có thể cười nói ra, tốt tốt tốt, ta thừa nhận, ta làm đồ ăn cũng không tệ lắm, được rồi.
Ha ha.
Đám người thấy thế, đều cười lên ha ha.
Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện tràn đầy hoàn thành tiểu ngữ.
Nấc đạo diễn hài lòng sờ lên chính mình tròn bó bụng, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc.
Lâm Kha a, ngươi cái này chủ nghệ thật sự là tuyệt, ta sống hơn nửa đời người, còn không có nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn.
Đạo diễn không chút nào keo kiệt tán dương.
Đạo diễn, ngài quá khen, đều là một chút đồ ăn thường ngày mà thôi.
Lâm Kha khiêm tốn cười cười.
Đồ ăn thường ngày có thể làm ra tài nghệ này, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được.
một bên thợ quay phim cũng không nhịn được chen miệng nói, Lâm Kha, ngươi tay người này, không đi mở cái riêng tư quán cơm thật sự là đáng tiếc.
Chính là, Lâm Kha, ngươi nếu là mở riêng tư quán cơm, ta cái thứ nhất đi cổ động.
Vương Hân Hân cũng cười nói,
ha ha, nhận được mọi người để mắt, về sau có cơ hội rồi nói sau.
Lâm Kha cười ha ha, trong lòng lại âm thầm nghĩ, chính mình một đại minh tinh, đặt vào thật tốt diễn nghệ sự nghiệp không làm, chạy tới mở riêng tư quán cơm, đây không phải là đầu góc nước vào sao?
Tốt rồi, mọi người cũng đều ăn uống no đủ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi.
Đạo diễn vỗ tay một cái, nói, buổi sáng ngày mai, chúng ta còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ phải hoàn thành.
Nhiệm vụ gì a đạo diễn?
Lý Na tò mò hỏi.
Buổi sáng ngày mai, chúng ta muốn đem còn lại thịt heo đều bán đi.
Đạo diễn thần bí nói.
Cái gì?
Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao.
Đạo diễn, ngươi không có nói đùa chớ.
Để chúng ta đi bán thịt heo.
Trương Cường mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin.
Đúng vậy a đạo diễn, chúng ta thế nhưng là minh tinh a, sao có thể đi bán thịt heo đâu?
Lục Văn Tân cũng nói theo.
Thế nào, các ngươi là minh tinh liền hơn người một bậc rồi.
Minh tinh liền không thể trải nghiệm cuộc sống rồi.
Đạo diễn sụ mặt nói, ta nói với các ngươi, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, quan hệ đến các ngươi tiếp xuống tiền sinh hoạt, cho nên các ngươi đều cho ta chăm chú đối đãi.
Nghe được tiền sinh hoạt ba chữ, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại.
Bọn hắn tới tham gia cái tiết mục này, vốn chính là vì trải nghiệm cuộc sống, nếu như bởi vì kết thúc không thành nhiệm vụ mà không có tiền sinh hoạt, vậy kế tiếp thời gian coi như khó qua.
Đạo diễn, chúng ta biết, chúng ta nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Kha dẫn đầu tỏ thái độ nói.
Ừm, cái này còn tạm được.
Đạo diễn thỏa mãn nhẹ gật đầu, tốt rồi, thời gian không còn sớm, mọi người nhanh đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai 5 điểm, chúng ta đúng giờ xuất phát.
5 điểm.
Đám người lần nữa lên tiếng kinh hô.
Đây cũng quá sớm đi.
Thế nào, có ý kiến?
Đạo diễn nhíu mày, hỏi.
Không có
ý kiến.
Đám người liền vội vàng lắc đầu nói.
Bọn hắn cũng không dám có ý kiến, ai bảo đạo diễn là lao đại đâu.
Không có ý kiến liền nhanh đi ngủ.
Đạo diễn phất phất tay, nói.
Rõ.
Đám người bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ đây.
Lâm Kha về đến phòng, nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được.
Ngày mai sẽ phải đi bán thịt heo, trong lòng của hắn nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm.
Hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bán qua đồ đâu, chớ nói chi là tại trên đường cái hét lớn bán thịt heo.
Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khiêu chiến.
Bất quá, Lâm Kha cũng không có vì vậy mà lùi bước.
Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn khẳng cố gắng, liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ tới đây, Lâm Kha hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, chờ đợi hắn, sẽ là khiêu chiến hoàn toàn mới.
A a a, mắt của ta che đậy.
Ta mỹ dung rất a.
Đạo diễn, ngươi có nhân tính hay không a?
5 giờ,
trời còn chưa sáng a.
Gà bay chó chạy,
rối loạn.
Đạo diễn tổ sáng sớm liền tập kích khách quý nhóm tiểu viện, lấy tên đẹp ghi chép chân thật nhất mình tinh sinh hoạt.
Thế là, không đợi Thái Dương công công rời giường, khách quý nhóm liền bị ép buôn bán.
Ông trời ơi, cái này mắt của thầm, đều có thể đi diễn quốc bảo.
Lý Na nhìn xem trong gương chính mình, khóc không ra nước mắt.
Đừng nói nữa, ta cảm giác hiện tại giống như một cái đã bị xương đánh quả cả, ỉu xỉu chẹp.
Vương Hân Hân hiếu khí vô lực nói.
Nam khách quý nhóm tình huống cũng không có tốt hơn chỗ nào.
Trương Cường đỉnh lấy một đầu tóc rối bời, còn buồn ngủ, rất giống một cái sù lông gà trống.
Lục Văn Tân ngược lại là dọn dẹp vẫn tính chỉnh tề, chỉ là trên mặt cái kia nồng đậm vẻ mệt mỏi, làm sao cũng không che giấu được.
Chỉ có Lâm Kha, theo cũ thần âu gột hái sáng láng, phản phất tối hôm qua ngủ một thế kỷ lâu như vậy.
Lâm Kha, ngươi cũng không buồn ngủ sao?
Lý Na một mặt hâm mộ nhìn xem hắn.
Còn tốt, ta bình thường cũng quen thuộc dậy sớm.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Trên thực tế, hắn tối hôm qua căn bản là không có làm sao ngủ.
Trùng sinh đến nay, hắn một mực duy trì độ cao tính cảnh giác, rất ít ngủ được giống như tối hôm qua nặng như vậy.
Bất quá, hắn cũng không tính đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào.
Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta.
Lý Na thở dài, nhận mệnh bắt đầu rửa mặt trang điểm.
Cái khác khách quý nhóm cũng đều nhao nhao hành động.
Mặc dù trong lòng có 10.000 cái không nguyện ý, nhưng vì tiền sinh hoạt, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp đạo diễn tổ công việc.
Tốt rồi, các vị khách quý, xin mau sớm thu thập xong, chúng ta 10 phút sau xuất phát.
Đạo diễn cầm loa, la lớn.
Xuất phát.
Đi nơi nào a?
Trương Cường hỏi.
Đương nhiên là đi bán thịt heo a.
Đạo diễn chuyện đương nhiên nói, các ngươi sẽ không coi là, ta sẽ cho các ngươi an bài quầy hàng a.
Thế nhưng là,
khách quý nhóm lần nữa trợn tròn mắt.
Không có thế nhưng là.
Đạo diễn đánh gãy Trương Cường mà nói, không cần suy nghĩ nói, tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi.
Nói xong, đạo diễn bung tay lên, mang theo nhân viên công tác dẫn đầu đi ra tiểu viện.
Khách quý nhóm hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng đắng chát.
Đi thôi, chúng ta cũng đuổi theo sát đi.
Lâm Kha vô vô Trương Cường bả bay, nói, đạo diễn nói đúng, chúng ta đã tới tham gia cái tiết mục này, liền muốn làm tốt chịu khổ chuẩn bị.
Chương 600.
Bán thịt heo chương 600, bán thịt heo ai,
hả?
Trương Cường thở dài, nhận mệnh đuổi theo Lâm Kha bước chân.
Cái khác khách quý nhóm cũng đều nhao nhao đi theo.
Cứ như vậy, một đám minh quang xinh đẹp bình tinh, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp xuất phát, đi hoàn thành bọn hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất, có lẽ cũng là một lần cuối cùng bán thịt heo nhiệm vụ.
Đi thôi, các vị đại minh tinh, chúng ta đi thể nghiệm một cái khói lửa nhân gian khí.
Lưu Ba khiêng một cây cái cân, cười ha hả đi ở phía trước, rất giống tranh tết bên trong đi ra tới phúc lộc thọ tinh.
Phía sau hắn, đi theo một đám vẻ vải suy sụp con gà con.
Từng cái ngáp không ngớt, bí mắt đánh nhau, không biết còn tưởng rằng bọn hắn tối hôm qua tập thể đi trộm đạo nữa nha. Lữ bá, chúng ta đây là đi chỗ nào a? Vương Hân Hân bước mắt, hưu khí vô lực hỏi. Đi trên trấn chợ nông dân a. Lưu Bá quay đầu nhìn bọn hắn một chút, cười ha hả nói, chúng ta cái này thịt heo mới mẻ, không tranh thủ thời gian bán đi, coi như lãng phí. A, còn muốn đi chợ nông dân a? Lý Na kêu rên một tiếng, ông trời ơi, ta còn không có tại loại này chỗ xuất hiện qua đâu. Chính là a, người nơi đâu nhiều như vậy, nhiều nội tạng a. Lục Văn Tân cũng không nhịn được phàn nàn nói. Được rồi, đều bất tranh cãi đi. Lâm Kha vô vô Trương Cường bả vai, vừa cười vừa nói, coi như là trải nghiệm cuộc sống, lại nói, chúng ta đây chính là thuần thiên nhiên không ô nhiễm lục sắc thịt heo, nhất định có thể bán cái giá tốt. Lâm Kha nói đúng. Lưu Bá nhìn Lâm Kha một chút, chúng ta cái này thịt heo, đây chính là dùng bắp ngô cùng rau xanh cho ăn lớn, hương vị tuyệt đối không thể nói. À, à, nghe các ngươi. Lý Na bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh đuổi theo đội ngũ. Cái khác khách quý nhóm cũng đều nhao nhao đi theo, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy trên trấn chợ nông dân đi đến. Nói là trùng trùng điệp điệp, kỳ thực cũng bình thường là mấy người mà thôi. Nhưng không chịu nổi Minh Tinh hiệu ứng a. Không phải sao, mới vừa đi tới cửa thôn, liền bị một đám đại gia đại mụ vây. Ôi, đây không phải Vương Hân Hân sao? Chân nhân so với trên TV xinh đẹp hơn. Còn có Lâm Kha. Má ơi, thật sự là quá đẹp rồi. Mau nhìn, cái kia là Lục Văn Tân, nữ nhi của ta rất là ưa thích hắn. Đại gia đại mụ nhóm nhiệt tình tăng gọn, mồm năm miệng mười nghị luận, còn có không ít người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh thu hình lại, sợ bỏ qua cái này cơ hội ngàn năm một thở. Khách quý nhóm nguyên bản còn có chút mỏi mệt, lúc này cũng bị cái này náo nhiệt tràn diện cho lây nhiễm, cả đám đều lên tinh thần, trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa nụ cười. Mọi người tốt, chúng ta là cuộc sống điển viên tiết mục tổ khách quý, hôm nay tới đây bán thịt heo, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Lâm Kha cầm lấy loa, lớn tiếng hét, bán thịt heo. Thật hay giả? Minh Tinh cũng bán thịt heo. Đầu năm nay thực sự là bao nhiêu tiền một cân a? Cho ta đến 5 cân. Đám người lập tức xôi trào, nhao nhao xuống tới, tranh nhau chen lấn muốn mua heo thịt. Mọi người không nên chen lấn, không muốn đoạt, chúng ta hôm nay mang thịt heo rất nhiều, cam đoan mỗi người đều có thể mua được. Lâm Kha một bên duy trì lấy trật tự, vừa cười nói, "Lâm Kha, cho ta ký cái tên đi. Vương Hân Hân, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao?" Đám fan hâm mộ kích động không thôi, nhao nhao đưa ra các loại yêu cầu. Khách quý nhóm cũng đều từng cái thỏa mãn, ký tên chụp ảnh chung ai đến cũng không có cự tuyệt, không khí hiện trường nhiệt liệt tới cực điểm. Lưu Bá nhìn xem một màn này, cười đến không ngậm miệng được. Hắn sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Tiểu tử, các ngươi cái này Minh Tinh hiệu ứng, thật đúng là lợi hại a. Lưu Bá nhịn không được cảm thán nói. Ha ha, Lưu Bá, đây đều là nhờ ngài phúc a. Lâm Kha vừa cười vừa nói, nếu không phải ngài nuôi thịt heo tốt, chúng ta cũng không có khả năng bán được bốc lửa như vậy a. Đúng đúng đúng, Lưu Bá, ngài thật sự là quá lợi hại. Cái khác khách quý nhóm cũng nhao nhao phụ hòa nói. Lưu Bá đã bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, mặt mo đều đỏ. Tốt rồi, mọi người tranh thủ thời gian mua thịt đi, một hồi chậm, coi như không giành được. Lâm Kha vừa cười vừa nói, đám người lần nữa sôi trào lên, ngươi tranh ta đoạt, sợ lạc hậu một bước. Ôi, ta eo nha. Lưu Bá đột nhiên dừng bước, một tay chống nạnh, một tay vịn một bên của điện, trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ. Lưu Bá, ngài thế nào? Lâm Kha thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, không có việc gì, bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Lưu Bá khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lưu Bá, nếu không ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này có chúng ta đâu. Vương Hân Hân cũng đi lên phía trước, lo lắng nói. Đúng vậy a, Lưu Bá, ngài cũng đừng được trống, thân thể quan trọng. Lý Na cũng nói theo. Như vậy sao được đâu, ta đi, các ngươi ai đến xưng thì ta. Lưu Bá có chút do dự nói. Không có việc gì, ta tới đi. Lâm Kha chủ động xin đi nói, ta trước kia trong nhà cũng thường xuyên giúp đỡ mẹ ta đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, xưng cái thịt cái gì, không đáng kể. Cái này. Lưu Bá có chút chần chờ, hắn lo lắng Lâm Kha một đại minh tinh, làm không đến loại này việc nặng. Lưu Bá, ngài cứ yên tâm đi, Lâm Kha nhưng lợi hại, hôm qua mổ heo thời điểm, ngài cũng không phải không nhìn thấy. Trương Cường vừa cười vừa nói. Chính là a, Lưu Bá, ngài an tâm thoải mái đi về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho chúng ta. Lục Văn Tân cũng nói theo. Vậy được rồi, vậy liền vất vả các ngươi. Lưu Bá gặp mọi người kiên trì như vậy, cũng không tốt từ chối nữa, dặn dò vài câu về sau, liền quay người sờ lão lì đi về. Lưu Bá vừa đi, khách quý nhóm lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Làm sao bây giờ a? Chúng ta thực muốn chính mình bán thịt heo sao? Lý Na có chút bối rối nói. Sợ cái gì, không phải liền là bán thịt heo sao? Có cái gì khó? Lục Văn Tân ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Đúng lúc này, một vị mặc một mạc đại thẩm đi tới, chỉ vào trên thớt thịt heo hỏi, tiểu tử, cái này thịt heo bán thế nào a? A. Khách quý nhóm lập tức hoảng hồn, từng cái hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết làm như thế nào trả lời. Tại sao không nói chuyện a? Cái này thịt heo đến cùng bán hay không a? Đại thẩm hơi không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Bán, đương nhiên bán. Lâm Kha vội vàng lấy lại tinh thần, kiên trì nói, ngài muốn bao nhiêu? Cho ta đến 2 cân thịt bá chỉ. Đại thẩm nói xong, liền từ trong túi móc ra túi tiền. 2 cân thịt bá chỉ. Lâm Kha nhìn một chút trên thớt thịt heo, lại nhìn một chút đại thẩm, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Thất thần làm gì a? Tranh thủ thời gian xưng thịt a. Đại thẩm thúc giục nói. Ta sẽ không xưng. Lâm Kha lúng túng nói. Cái gì? Ngươi liền thịt cũng sẽ không xưng? Đại thẩm lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi còn bán cái gì thịt a? Ta. Lâm Kha lập tức nghẹn lời, không biết nên giải thích thế nào.
Chương 601. Mất kiên trì chương 601, mất kiên trì được rồi, không mua.
Đại thẩm gặp Lâm Kha nửa ngày xương không ra thì đến, lập tức mất kiên trì, xoay người rời đi.
Ai, chớ đi a.
Lâm Kha thấy thế, vội vàng muốn gọi ở đại thẩm, nhưng đại thẩm căn bản không để ý tới hắn, cũng không quay đầu lại rời đi.
Làm sao bây giờ a?
Thịt này bán không được, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ a?
Lý Na lo lắng nói.
Đều đừng hoảng hốt, ta đến.
Lâm Kha hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Lục Văn Tân, ngươi giúp ta đem thịt trong túi, ta đến phụ trách cân nặng cùng lấy tiền.
Tốt.
Lục Văn Tân mặc dù trong lòng cũng không chắc chắn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, dựa theo Lâm Kha phân phó, bắt đầu hỗ trợ trong túi.
Lâm Kha cầm lấy lưu bá lưu lại cân đòn, cẩn thận nghiên cứu một phen, tiếp đó hít sâu một hơi, bắt đầu thử nghiệm xương thịt.
Vị đại tỷ này, ngài muốn bao nhiêu thịt?
Lâm Kha đối một vị ngay tại chọn lựa thịt heo đại tỷ hỏi.
Cho ta đến 3 cân xương sườn.
Đại tỷ chỉ vào trên cất xương sườn nói.
Được rồi, 3 cân xương sườn.
Lâm Kha lên tiếng, cầm lấy dao, thuần thục đem một khối xương sườn bổ xuống, tiếp đó phóng tới trên bàn cân, bắt đầu cân nặng.
3 cân 2 lượng, tính ngài 3 cân, hết thảy 30 khối tiền.
Lâm Kha vừa nói, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra thu khoản mã, đưa tới đại tỷ trước mặt.
Nha, tiểu tử, ngươi đao công này không tệ a, vẫn rất thuần thủ.
Đại tỷ vừa cười vừa nói.
Ha ha, trước kia ở nhà thường xuyên giúp đỡ mẹ ta nấu cơm, luyện ra được.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Không sai không sai, người tuổi trẻ bây giờ, giống như ngươi như thế chịu khó cũng không nhiều.
Đại tỷ vừa nói, một bên quét mã trả tiền.
Tạ ơn hân hạnh chiều cố.
Lâm Kha cười đem xương sườn đưa cho đại tỷ.
Tiểu tử, ngươi cái này thịt heo không tệ a, bao nhiêu tiền một cân a?
Lúc này, một vị đại gia đi tới, chỉ vào trên thất thịt bà chỉ hỏi.
Đại gia, ngài ánh mắt thật tốt, đây chính là chính tông đất thịt heo, dùng bắp ngô cùng rau xanh cho ăn lớn, chất thịt ngon, mập mà không ngán, một cân chỉ cần 25 khối tiền.
Lâm Kha nhiệt tình giới thiệu nói.
Ồ, phải không? Vậy ta phải nếm thử.
Đại gia nói xong, liền cầm lấy một khối thịt ba chỉ, cẩn thận xem tường tận.
Đại gia, ngài yên tâm, cái này thịt heo tuyệt đối mới mẻ, buổi sáng hôm nay mới giết.
Lâm Kha thấy thế, vội vàng nói.
Được, cho ta đến 2 cân.
Đại gia nhẹ gật đầu, nói.
Được rồi, 2 cân thịt ba chỉ.
Lâm Kha lên tiếng, cầm lấy dao, chuẩn bị cắt thịt.
Chờ chút.
Đại gia đột nhiên gọi lại Lâm Kha.
Thế nào?
Đại gia.
Lâm Kha nghi hoặc mà hỏi thăm.
Tiểu tử ngươi, cũng không phải là muốn được ta đi.
Đại gia chỉ vào Lâm Kha dao trong tay, nói. Dao này cùng đến cùng cái gì, có thể cắt đến động thịt sao?
Đại gia, ngài nói đùa, ta đây là dao mổ heo đều được, còn cắt không động này thịt heo.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, trên tay dùng sức, xoát xoát hai dao, một khối lớn thịt ba chỉ liền đã bị cắt xuống, béo gầy giao nhau, rất là xinh đẹp.
Hào đao công.
Đại gia tán thán nói, tiểu tử, ngươi cái này thịt heo ta mua, cho ta đến 3 cân.
Được rồi.
Lâm Kha sảng khoái đáp, nhanh nhẹn xương 3 cân thịt ba chỉ, đưa cho đại gia, 37 khối 5, ngài lấy được.
Đại gia trả tiền, dẫn theo thịt, thỏa mãn rời đi.
Lâm Kha cùng Lục Văn Tân phối hợp ăn ý, một cái phụ trách cân nặng lấy tiền, một cái phụ trách đóng gói, rất nhanh liền bán đi mấy cân thịt heo.
Lâm Kha, ngươi được à, không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề này.
Lục Văn Tân một bên trang túi, vừa cười nói.
Đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai.
Lâm Kha đắc ý như mày, đây chính là ta từ nhỏ luyện thành bản sự.
Ngươi liền thổi a ngươi.
Lục Văn Tân cười lắc đầu, trong lòng lại âm thầm bội phục Lâm Kha cơ trí cùng năng lực.
Một bên khác, Vương Hân Hân, Lý Na cùng Lạnh Đồng ba nữ sinh tại trong chợ bắt đầu đi dạo.
Và, nơi này hoa quả thật tươi mới a.
Lý Na nhìn xem rực rỡ muôn màu sạp trái cây, hương phấn nói.
Đúng vậy a, nhan sắc đều thật xinh đẹp.
Lạnh Đồng cũng không nhịn được tán thán nói.
Chúng ta mua chút quay về ăn đi.
Vương Hân Hân đề nghị.
Tốt tốt.
Lý Na cùng Lạnh Đồng chăm miệng một lời đáp ứng nói.
Ba nữ sinh đi vào một cái sạp trái cây trước, bắt đầu chọn lựa hoa quả.
Lão bản, cái này dâu tây bán thế nào a?
Lý Na chỉ vào đỏ tươi lướt át dâu tây hỏi.
15 khối tiền một cân.
Lão bản cười ha hà nói.
Mắc như vậy a?
Lý Na kinh ngạc nói.
Tiểu cô đương, ta cái này dâu tây thế nhưng là cùng ngày theo trong đất hái, mới mẹ đây, tiền nào đồ lấy.
Lão bản giải thích nói.
Vậy được rồi, cho ta đến một cân.
Lý Na do dự một chút, vẫn là quyết định mua một cân nếm thử.
Được rồi.
Lão bản nhanh nhẹn xưng một cân dâu tây, đưa cho Lý Na.
Lý Na trả tiền, cầm lấy một viên dâu tây bỏ vào trong miệng, lập tức một cỗ thơm ngọt nước tràn đầy khoang miệng.
Hoa, rất ngọt ta.
Lý Na vui mừng nói, vui sướng, Lạnh Đồng, các ngươi cũng nếm thử.
Vương Hân Hân cùng Lạnh Đồng cũng riêng phần mình cầm lấy một viên dâu tây bỏ vào trong miệng, lập tức hai mắt tỏa sáng.
Ừm, sắc thực rất ngọt, so với trong siêu thị bán ăn ngon nhiều.
Vương Hân Hân tán thán nói.
Đúng vậy a, cái này dâu tây vừa to vừa ngọt, ăn ngon.
Lạnh Đồng cũng gật đầu phụ hòa nói.
Lão bản, ngươi cái này nho bán thế nào a?
Vương Hân Hân chỉ vào kế bên từng chuỗi hóng ánh sáng long lanh nho hỏi.
20 khối tiền một cân.
Lão bản nói.
20 khối tiền một cân a?
Vương Hân Hân hơi kinh ngạc, cái này nho giá cả cũng không tiện nghi.
Nàng cầm lấy một chuỗi nho nhìn kỹ một chút, chỉ gặp nho hạt tròn sung mãn, nhan sắc tiên diễm, tản ra mê người mùi trái cây.
Lão bản, ngươi cái này nho cũng quá dễ nhìn đi, là cái gì chủng loại a?
Vương Hân Hân nhịn không được hỏi.
Đây chính là chúng ta bản địa nổi danh nhất hoa hồng hương nho, da mỏng thịt dày, thơm ngọt ngon miệng, cam đoan ngươi nếm qua một lần liền quên không được.
Lão bản nhiệt tình giới thiệu nói.
Hoa hồng hương nho a, ta nghe nói qua, sắc thực ăn thật ngon.
Một bên Lý Na cũng chen miệng nói,
vui sướng, nếu không chúng ta mua cho ta. Vương Hân Hân có chút do dự, 20 khối tiền một cân giá cả xác thực không rẻ, nhưng nhìn đến nho như thế mê người, nàng lại có chút tâm động. Lão bản, ngươi cái này nho có thể tiện nghi một chút sao? Chúng ta nhiều mua một chút. Vương Hân Hân hỏi dò. Tiểu cô nương, ta cái này nho đã là giá thấp nhất, tiến giá đều rất đắt đâu. Lão bản ra vẻ khó xử nói, như vậy đi, các ngươi nếu là thật muốn mua, ta liền cho các ngươi tiện nghi một khối tiền, 19 khối tiền một cân, thế nào? Vương Hân Hân còn muốn tái tranh thủ một thoáng, lại bị một bên Lạnh Đồng lôi kéo ống tay áo. Vui sướng, 19 khối tiền liền 19 khối tiền đi, ta xem cái này nho quả thật không tệ, chúng ta mua chút quay về nếm thử. Lạnh Đồng nhỏ giọng nói. Vương Hân Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lạnh Đồng nói đến cũng có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng. Chương 602. Mua hoa quả. Chương 602. Mua hoa quả. Lão bản, cái kia cho chúng ta đến 3 cân đi. Vương Hân Hân nói. Được rồi. Lão bản sảng khoái đáp, cầm lấy một cái túi nhựa, bắt đầu trang nho. Chỉ gặp hắn động tác nhanh nhẹn theo quầy hàng trên cầm lấy từng chỗ nho, hướng trong túi trang. Vương Hân Hân chú ý tới, lão bản đang giả vờ nho thời điểm, cuối cùng sẽ đem bàn tay đến quầy hàng phía dưới, sau đó lấy ra từng chuỗi nho bỏ vào trong túi. Trong nội tâm nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là lão bản đem tốt nho giấu ở phía dưới. Rất nhanh, lão bản liền trang tốt rồi 3 cân nho, đưa cho Vương Hân Hân. Tiểu cô nương, hết thảy 57 khối tiền. Lão bản cười ha hả nói. Vương Hân Hân theo trong ví tiền xuất ra 60 khối tiền đưa cho lão bản, lão bản tiếp nhận tiền, tìm 3 khối tiền cho nàng. Vương Hân Hân tiếp nhận tiền, dẫn theo nho, cùng Lý Na, Lạnh Đồng cùng rời đi sạp trái cây. Vui sướng, chúng ta qua bên kia nhìn xem còn có cái gì hoa quả đi. Lý Na chỉ vào cách đó không xa một cái sạp trái cây nói. Được. Vương Hân Hân gật đầu đáp ứng, ba người cùng một chỗ hướng cái kia sạp trái cây đi đến. Ngay tại các nàng quay người rời đi thời điểm, sạp trái cây lão bản nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác giảo hoạt nụ cười. Hắn cúi đầu nhìn một chút bày hàng phía dưới, nơi đó còn đặt vào một chút nho, bất quá những cái kia nho cái đầu rõ ràng so với vừa rồi bán cho Vương Hân Hân nhỏ hơn rất nhiều, nhan sắc cũng ảm đạm không ánh sáng. Những này nho đều là hắn giá thấp theo cái khác hoa quả con buôn trong tay thu lại, phẩm chất tự nhiên so ra kém những cái kia bề ngoài tốt nho. Hắn cố ý đem những này nho giấu ở quầy hàng phía dưới, tiếp đó thừa dịp khách hàng không chú ý thời điểm, lén lén trà trộn vào trong túi cùng một chỗ bán, dùng cái này đến kiếm lấy cao hơn lợi nhuận. Giống như Vương Hân Hân dạng này khách hàng, hắn một ngày không biết muốn gặp được bao nhiêu cái, cũng sớm đã xe nhẹ đường quen. Hắc hắc, hôm nay làm ăn khá khẩm a. Lão bản Mỹ Tư Tư nghĩ đến, bắt đầu sửa sang lại quầy hàng trên hoa quả. Vương Hân Hân, Lý Na cùng Lạnh Đồng dẫn theo tràn đầy hai đại túi nước quả, cười cười nói nói về tới Lâm Kha cùng Lục Văn Tân chỗ thịt heo quán. Hoa, các ngươi mua nhiều như vậy hoa quả a? Lục Văn Tân nhìn xem hai túi căng phồng hoa quả, kinh ngạc nói. Đúng vậy a, nơi này hoa quả nhìn đều rất mới mẻ, chúng ta liền mua hơn một chút. Lý Na cười dương lên cái túi trong tay. Kha ca, Văn Tân ca, các ngươi muốn ăn cái gì hoa quả? Chúng ta tẩy một chút cho các ngươi nếm thử. Lạnh Đồng nhiệt tình hỏi. Ta đều có thể, các ngươi nhìn xem xử lý đi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, ánh mắt lại rơi tại Vương Hân Hân trong tay cái kia túi nho bên trên. Hắn nhớ kỹ, Vương Hân Hân mua tựa như là hoa hồng hương nho, loại này nho hắn trước kia cũng nếm qua, hương vị quả thật không tệ. Vui sướng, ngươi mua nho nhìn không tệ a, để cho ta nếm thử. Lâm Kha đi đến Vương Hân Hân bên người, vừa cười vừa nói. Tốt. Vương Hân Hân nói xong, liền mở túi ra, chuẩn bị xuất ra một chuỗi nho đưa cho Lâm Kha. Nhưng mà, làm nàng đem bàn tay tiến cái túi thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Nàng mò tới một chút nho, nhưng những này nho xúc cảm lại cùng nàng trước đó chọn lựa những cái kia không giống nhau lắm. Những này nho sở tới sở lui có chút mềm, mà lại cái đầu cũng tương đối nhỏ, không giống trước đó những cái kia nho như vậy sung mãn. Vương Hân Hân trong lòng nghi hoặc, liền từ trong túi xuất ra một chuỗi nho. Cái này xem xét, nàng lập tức trợn tròn mắt. Chỉ gặp nàng trong tay sâu này nho, nhan sắc cảm đạm không ánh sáng, mà lại hạt tròn lớn nhỏ không đều, có chút nho thậm chí đã bắt đầu khô héo. Nay chỗ nào vẫn là nàng trước đó tỉ mỉ chọn lựa những cái kia hoa hồng hương nho, rõ ràng chính là một chút thấp kém nho. Cái này, Vương Hân Hân lập tức ngây ngẩn cả người, không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Lâm Kha gặp Vương Hân Hân sắc mặt không đúng, liền hỏi: "Cái này nho?" Vương Hân Hân chỉ vào trong tay nho, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, giống như không phải chúng ta trước đó mua những cái kia. "Cái gì?" Lâm Kha nghe vậy, cũng sửng sốt một chút, lập tức tiếp nhận Vương Hân Hân trong tay nho nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, những này nho phẩm chất cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy những cái kia hoa hồng hương nho trên lệch rất xa. "Tại sao có thể như vậy?" Lâm Kha nhíu mày, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. "Vui sướng, ngươi xác định trước ngươi mua không phải những này nho sao?" Lý Na cũng lại gần nhìn một chút, hỏi: Ta xác định a. Vương Hân Hân khẳng định nói, ta nhớ được rất rõ ràng, ta mua những cái kia nho, mỗi một quả đều rất lớn rất sung mãn, nhan sắc cũng rất tiên diễm, căn bản cũng không phải là dạng này. Vậy những này nho là ở đâu ra? Lạnh Đồng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ? Vương Hân Hân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, chẳng lẽ là lão bản kia thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, lén lén đem nho cho đổi? Cái gì? Đổi? Lục Văn Tân nghe vậy, lập tức lên tiếng kinh hô, đây cũng quá mức đi. Ta đã nói rồi, lão bản kia nhìn liền không giống người tốt lành gì. Lý Na cũng tức giận bất bình nói. Quá phận, vậy mà lừa gạt chúng ta. Lạnh Đồng cũng tức giận nói. Đừng có gấp, chúng ta xem trước một chút lại nói. Lâm Kha tỉnh táo nói, ánh mắt đảo qua trong túi nho. Hắn phát hiện, trong túi nho, có một phần là bọn hắn trước đó chọn lựa những cái kia chất lượng tốt nho,
nhưng còn có một bộ phận lại là những này thấp kém nho. Mà lại, những này thấp kém nho số lượng cũng không ít, cơ hội chiếm cái túi một nửa. Xem ra, lão bản kia đúng là tại chúng ta không chú ý thời điểm, lén lén đem nho cho đổi. Lâm Kha ngữ khí khẳng định nói. Tên gian thương này. Vương Hân Hân tức bực dậm chân, chúng ta đi tìm hắn lý luận đi.
Đúng, tìm nó lý luận đi.
Lý Na cùng Lạnh Đồng cũng lòng đầy căm phẫn nói.
Đi, chúng ta đi tìm hắn.
Lạnh Đồng nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ, nàng ghét nhất loại này lừa gạt người hành vi. Nàng kéo lên một cái Vương Hân Hân, Lý Na cũng theo sát phía sau, ba người khí thế hung hăng hướng phía sạp trái cây đi đến. Lâm Kha cùng Lục Văn Tân liếc nhau, cũng liền bận bịu đi theo.
Lão bản, người đi ra cho ta.
Lạnh Đồng đi đến sạp trái cây trước, la lớn. Sạp trái cây lão bản là cái trung niên nam nhân, lúc này đang ngồi ở quầy hàng đằng sau nhàn nhã uống trà, nghe được Lạnh Đồng tiếng la, hắn chậm ung dung ngẩng đầu, một mặt không kiên nhẫn hỏi, hô cái gì hô, muốn mua gì hoa quả chính mình chọn. Ai còn muốn mua người hoa quả? Lạnh Đồng tức giận nói, trước người ban cho chúng ta nho, căn bản cũng không phải là chúng ta chọn những cái kia, ngươi lại dám thay xà đổi cột, lừa gạt người tiêu dùng. Lão bản nghe vậy, lập tức biến sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, hắn liếc Lạnh Đồng một chút, xem thường nói ra, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta làm ăn luôn luôn già trẻ không gạt, lúc nào thay xà đổi cột rồi? Ngươi còn muốn chống chế? Vương Hân Hân chỉ vào trong túi nho, tức giận nói, những này nho chính là chứng cứ, chúng ta trước đó chọn những cái kia nho, mỗi một quả đều rất lớn rất sung mãn, nhan sắc cũng rất tiên diễm, căn bản cũng không phải là dạng này.
Chương 603.
An không răng trắng chương 603, An không răng trắng đúng à, lão bản, chúng ta nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn đâu, ngươi còn không thừa nhận.
Lý Na cũng ở một bên nói giúp bảo.
Lão bản cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi nói nho không phải là các ngươi chọn, vậy các ngươi có cái gì chứng cứ?
An không răng trắng, liền nghĩ nói xấu ta.
Ngươi. Vương Hân Hân đã bị lão bản mà nói tức giận đến nói không ra lời.
Lão bản, làm ăn muốn giảng lương tâm, ngươi làm như vậy suy nghĩ, sớm muộn muốn xong đời.
Lạnh Đồng chỉ vào lão bản cái mũi mắng.
Tiểu cô đương, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Đừng cho là ta không biết các ngươi những minh tinh này, không phải liền là nghĩ lừa ta ít tiền sao? Ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu.
Lão bản hiển nhiên là đem Lạnh Đồng các nàng xem như đến cố ý gây chuyện.
Ngươi?
Lạnh Đồng tức giận đến toàn thân phát run, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người dạng này vũ nhục qua.
Ngươi quá phận.
Vương Hân Hân cũng tức giận nói, chúng ta căn bản cũng không phải là nghĩ lừa ngươi tiền, chỉ là muốn cho ngươi vì ngươi hành vi xin lỗi.
Xin lỗi?
Ta tại sao muốn xin lỗi?
Lão bản khinh thường nói, ta lại không làm gì sai.
Ngươi?
Lạnh Đồng tức giận đến nước mắt đều nhanh rớt xuống, nàng từ nhỏ đã bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay, đâu chịu nổi loại này bị quất.
Người đơn giản không thể nói lý.
Lạnh Đồng nước mắt cuối cùng nhịn không được tràn mi mà ra, có ánh nước mắt thuận nàng trắng non gương mặt trở xuống, dưới ánh mặt trời lóe ra quang mang trong suốt.
Vương Hân Hân cùng Lý Na thấy thế, liền vội vàng tiến lên an ủi nàng.
Lạnh Đồng, ngươi chớ khóc, không đáng vì loại người này tức giận.
Vương Hân Hân vỗ nhẹ nhẹ lấy Lạnh Đồng phía sau lưng, ôn nhu an ủi.
Đúng đấy, chúng ta không để ý tới hắn là được rồi.
Lý Na cũng phụ hòa nói.
Lạnh Đồng nghẹn ngào nói ra, thế nhưng là. Hắn sao có thể khi dễ như vậy người đâu?
Rõ ràng là hắn đã làm sai chuyện, vẫn còn lý đúng giọng to, thật sự là quá phận.
Vương Hân Hân cùng Lý Na liếc nhau, đều cảm thấy 10 điểm bất đắc dĩ.
Các nàng biết, Lạnh Đồng từ nhỏ đã rất có tinh thần trọng nghĩa, không thể gặp người khác chịu khi dễ, chuyện lần này, hiển nhiên xúc động nàng ranh giới cuối cùng.
Lâm Kha cùng Lục Văn Tân cũng đi tới, nhìn thấy Lạnh Đồng khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng, Lâm Kha trong lòng không khỏi có chút đau lòng.
"Tốt rồi, Lạnh Đồng, chúng ta đi về trước đi."
Lâm Kha ôn nhu nói.
Lạnh Đồng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Lâm Kha, hỏi, "Thế nhưng là chẳng lẽ cứ tính như thế sao?"
Lâm Kha khe khẽ lắc đầu, nói ra, đương nhiên không thể cứ tính như thế, nhưng chúng ta cũng không thể xúc động, muốn lý trí giải quyết vấn đề.
Lạnh Đồng cái hiểu cái không gật gật đầu, mặc cho Lâm Kha lôi kéo nàng đi trở về.
Trở lại thịt heo quầy hàng về sau, Lạnh Đồng cảm xúc vẫn có chút xa xút, ngồi trên ghế, không nói một lời.
Lục Văn Tân thấy thế, lo lắng mà hỏi thăm, "Lạnh Đồng, thế nào? Có phải hay không cái kia bán hoa quả khi dễ ngươi rồi?"
Lạnh Đồng ngẩng đầu, nhìn xem Lục Văn Tân, ủy khuất nói ra, "Lục đại ca, chúng ta vừa rồi đi mua hoa quả, lão bản kia dùng thấp kém nho thay thế chúng ta chọn tốt nho, chúng ta tìm nó lý luận, hắn không chỉ có không thừa nhận, còn nói chúng ta nghĩ lừa bịp hắn, ngươi nói làm giận không làm giận."
Lục Văn Tân nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, đột nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, "Cái gì? Còn có loại sự tình này?
Đi, ta hiện tại liền đi tìm nó tính sổ sách."
Nói xong, Lục Văn Tân liền vén tay áo lên, làm bộ muốn đi.
"Văn Tân, chờ chút."
Lâm Kha liền vội vàng kéo hắn, nói, "Ngươi đừng xúc động, chuyện này không thể dùng sức mạnh."
Lục Văn Tân không hiểu hỏi, "Vì cái gì?
Chẳng lẽ cứ tính như thế? Hắn khi dễ Lạnh Đồng, chúng ta sao có thể ngồi yên không lý đến?"
Lâm Kha lắc đầu, nói ra, "Ta không phải nói có thể coi là, mà là không thể dùng sức mạnh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta hiện tại đi tìm nó lý luận, vạn nhất hắn một mực chắc chắn là chúng ta cố ý gây chuyện, đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì?"
Lục Văn Tân sửng sốt một chút, nói ra, "Thế nhưng là, chúng ta cũng không thể để hắn trắng trắng khi dễ Lạnh Đồng à."
Lâm Kha cười cười, nói ra, "Yên tâm đi, ta tự có biện pháp."
"Vui sướng, ngươi đi với ta một chuyến."
Lâm Kha đứng người lên, phủi bụi trên người một cái.
"A, ta cũng đi."
Vương Hân Hân chỉ chính mình, hơi kinh ngạc.
"Đúng, ngươi cùng ta cùng đi."
Lâm Kha gật gật đầu, ngữ khí kiên định.
"Thế nhưng là..."
Vương Hân Hân có chút do dự, nàng không biết Lâm Kha muốn làm gì, nhưng trực giác nói cho nàng, Lâm Kha chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
đừng thế nhưng là, chúng ta cùng đi, người đông thế mạnh, ta cũng không tin lão bản kia còn có thể lật trời không thành. Lục Văn Tân cũng đứng người lên, ma quyền sát trưởng, một dạng muốn làm một bố lớn dáng vẻ. Văn Tân, ngươi lưu lại. Lâm Kha lại gọi ở hắn. Vì cái gì? Lục Văn Tân không hiểu hỏi, ta cũng muốn đi, ta muốn vì Lạnh Đồng lấy lại công đạo. Ngươi lưu lại chiếu cố Lạnh Đồng, ta cùng vui sướng đi là được rồi. Lâm Kha giải thích nói, quá nhiều người ngược lại không tốt, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lục Văn Tân còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị Lâm Kha một ánh mắt ngăn lại. À, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Lục Văn Tân bất đắc dĩ thỏa hiệp, hắn biết Lâm Kha quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Lâm Kha vô vỗ Lục Văn Tân bả vai, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân, đi thôi. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, gật gật đầu, đi theo Lâm Kha hướng sạp trái cây đi đến. Đạo diễn, chúng ta. Quay phim sư thấy thế, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía đạo diễn, hỏi thăm phải chăng muốn cùng đập. Đạo diễn trầm ngâm một lát, khoát tay áo, nói ra, không cần theo, tôn trọng Lâm Kha lựa chọn. Hắn biết, Lâm Kha đây là muốn tự thân xuất mã giải quyết vấn đề, nếu như cùng đập mà nói, có thể sẽ ảnh hưởng đến Lâm Kha kế hoạch. Mà lại, hắn cũng tin tưởng, dùng Lâm Kha năng lực, nhất định có thể thích đáng giải quyết chuyện này. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân sóng vai hướng sạp trái cây đi đến, bóng lưng của hai người dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ thẳng tắp. Lâm Kha, ngươi định làm gì? Vương Hân Hân bước nhanh đuổi theo Lâm Kha, thấp giọng hỏi. Đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lâm Kha cười thần bí, cũng không có lộ ra quá nhiều. Vương Hân Hân thấy thế, cũng không hỏi tới nữa, nàng biết, Lâm Kha tự có tính toán của hắn. Sạp trái cây bị trước, người đến người đi, sinh ý tựa hồ cũng không tệ lắm. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cũng không có vội vã tiến lên, mà là trốn ở cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau, quan sát đến lão bản nhất cử nhất động. Ngươi xem, lão bản kia lại tại gần người. Vương Hân Hân chỉ vào sạp trái cây, nhẹ giọng nói. Lâm Kha thuận Vương Hân Hân ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp lão bản chính nhiệt tình kêu gọi một vị phụ nữ trung niên, cầm trong tay một chuỗi óng ánh sáng long lanh nho, hung hăng hướng phụ nữ trong tay nhét. Đại tỷ, ngài nhìn xem cái này nho, không có gì lạ à, vừa hái xuống, vừa to vừa ngọt, không ngọt không cần tiền. Lão bản cười rạng rỡ, nói đến tiên hoa loạn truy. Phụ nữ trung niên hiển nhiên có chút tâm động, nhưng vẫn là có chút do dự, thực ngọt như vậy chứ? Ta nhìn làm sao không quá giống a? Ôi, đại tỷ, ngài đây là nói gì vậy? Ta làm ăn coi trọng nhất thành tín, cái này nho nếu là không ngọt, ta tặng không ngài đều được. Lão bản vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chương 604. Lão bản quá ghê tởm. Chương 604. Lão bản quá ghê tởm. Phụ nữ trung niên đã bị lão bản nhiệt tình lây, rốt cục vẫn là bỏ tiền mua một chỗ nho. Lão bản tiếp nhận tiền, cười đến con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, quay người theo quầy hàng phía dưới lại lấy ra một chỗ nho, đưa cho kế bên một vị cô gái trẻ tuổi. Lâm Kha chú ý tới, lão bản theo quầy hàng phía dưới lấy ra nho, cùng vừa rồi bán cho phụ nữ trung niên nho, rõ ràng không phải cùng một chủng loại. Những cái kia nho cái đầu rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, nhan sắc cũng ảm đạm không ánh sáng, xem xét chính là thả thật lâu. Ghê tởm, người lão bản này quá ghê tởm. Vương Hân Hân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà dùng loại thủ đoạn này lừa gạt khách hàng, ta muốn đi vạch trần hắn. Nói xong, Vương Hân Hân liền muốn lao ra, lại bị Lâm Kha kéo lại. Vui sướng, đừng xúc động. Lâm Kha thấp giọng nói, chúng ta bây giờ còn không có đầy đủ chứng cứ, tùy tiện hành động sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn hắn tiếp tục gạt người sao? Vương Hân Hân có chút không cam lòng nói, đương nhiên sẽ không. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chúng ta muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Vương Hân Hân không hiểu nhìn xem Lâm Kha, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngươi có ý tứ gì? Vương Hân Hân đôi mi thanh tú cao lại, trong giọng nói mang theo một tia không giảng hòa tức giận, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy lao bản kia cách làm là đúng? Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân, biết nàng hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nói, vui sướng, ngươi hiểu lầm, ta làm sao có thể cảm thấy hắn làm đúng đâu? Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta bây giờ cũng không đủ chứng cứ, coi như lao ra chỉ trích hắn, hắn cũng sẽ không thừa nhận, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn tiếp tục lừa gạt người khác sao? Vương Hân Hân có chút lo lắng, nàng là cái trong mắt dung không được hạt cát người, nhìn thấy loại này chuyện không công bình, trong lòng liền kìm nén một cỗ lửa. Lâm Kha mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, đương nhiên không thể cứ tính như vậy, chúng ta muốn lấy đạo của người trả lại cho người, để hắn cũng nếm thử bị lửa tư vị. Làm sao lấy đạo của người trả lại cho người? Vương Hân Hân càng thêm nghi ngờ, không biết Lâm Kha trong hồ lô muốn làm cái gì. Lâm Kha không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, lung lay, cười nói ra, vui sướng, ngươi quên chúng ta là thân phận gì rồi? Chúng ta thế nhưng là nhân vật công chúng, tự mang lưu lượng, đối phó loại người này, chúng ta có là biện pháp. Vương Hân Hân nhìn xem Lâm Kha trong tay điện thoại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hưng phấn nói ra, ngươi nói là, chúng ta muốn vỗ xuống hắn lừa gạt khách hàng chứng cứ, tiếp đó lộ ra ánh sáng hắn. Không sai. Lâm Kha vỗ tay phát ra tiếng, hiện tại là thời đại internet, tin tức truyền bá tốc độ cực nhanh, chỉ cần chúng ta đem video phát đến trên mạng, liền không sợ hắn không thừa nhận. Ý kiến hay. Vương Hân Hân hưng phấn vỗ tay bảo hay, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Nói xong, hai người trốn ở phía sau đại thụ, lén lén mở ra điện thoại di động quay phim công năng, đem ống kính nhắm ngay sạp trái cây vị. Lão bản toàn vẹn không biết mình đã bị để mắt tới, như cũ tại nhiệt tình kêu gọi khách hàng, dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ chào hàng lấy hắn chất lượng tốt hoa quả. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, bọn hắn muốn vua xuống lão bản dùng khác biệt chủng loại nho lừa gạt khách hàng bằng chứng. Rất nhanh, cơ hội tới. Một vị tuổi trẻ nữ hài đi đến sạp trái cây trước, chỉ vào này chuỗi óng ánh sáng long lanh nho hỏi, lão bản, cái này nho bán thế nào à? Tiểu cô đương, ngươi ánh mắt thật tốt, đây chính là hôm nay vừa tới mới mẹ nho, vừa to vừa ngọt, 51 cân, tiện nghi bán cho ngươi. Lão bản cười híp mắt nói, đồng thời theo quầy hàng phía dưới lấy ra một chuỗi cái đầu rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhan sắc cũng ảm đạm không ánh sáng nho, chuẩn bị theo thứ tự hàng gái. Tốt, cho ta đến 1 cân. Nữ hải không có chút nào hoài nghi, sảng khoái bỏ tiền trả tiền. Ngay tại lão bản chuẩn bị đem này chuỗi thấp kém nho đưa cho nữ hải thời điểm, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đồng thời nhấn xuống điện thoại di động phím chụp, đem một màn này rõ ràng ghi xuống. Lâm Kha thu hồi điện thoại, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, đối Vương Hân Hân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi, đi tìm nó. Hai người tới sạp trái cây trước, lão bản đang cúi đầu sửa sang lấy hoa quả, không có chút nào phát giác được nguy hiểm giáng lâm. Lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Kha âm thanh không nhanh không chậm, lại mang theo một cỗ không thể bỏ qua khí thế. Lão bản nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Lâm Kha cùng Vương Hân Hân, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười rối trá. Nha, đây không phải đại minh tinh Lâm Kha sao? Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Hôm nay muốn mua chút gì hoa quả? Ta cho ngài đánh gãy. Đánh gãy thì không cần, chúng ta hôm nay đến là muốn theo ngươi nói chuyện lúc trước. Lâm Kha nói xong, ánh mắt rơi vào lão bản trong tay này chuỗi thấp kém nho bên trên. Lão bản trong lòng hơi hồi hộp một chút, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Chuyện lúc trước? Sự tình gì? Ta làm sao không nhớ rõ? Hắn ra vẻ hồ đồ, ánh mắt lấp lóe, không dám cùng Lâm Kha đối mặt. Lão bản, ngươi cũng đừng giả ngu, chúng ta đều đã thấy được. Vương Hân Hân chỉ vào lão bản trong tay nho, ngữ khí băng lãnh, ngươi dùng khác biệt chủng loại nho lừa gạt khách hàng, loại hành vi này thật sự là quá đáng xấu hổ. Lão bản nhìn thấy Vương Hân Hân, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ vào Vương Hân Hân, ngữ khí bất thiện nói ra, ta nói ngươi tiểu cô nương này làm sao nói đâu? Ai lừa gạt khách hàng? Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn chống chế. Vương Hân Hân tức giận không thôi, nếu như không phải Lâm Khang ngăn đón, nàng đã sớm xông đi lên vạch trần lão bản chân diện mục. Chứng cứ gì vô cùng xác thực? Các ngươi có chứng cứ sao? Lão bản ngoài mạnh trong yếu kêu gào, ý đồ che giấu sự trột dạ của mình. Lão bản, là người hay là thành thật một điểm tương đối tốt. Lâm Kha tiến về phía trước một bước, khí thế bức người để lão bản vô ý thức lui về sau nửa bước, ngươi nhất định phải ta đem chứng cứ lấy ra sao? Lão bản trột dạ nhìn xung quanh, phát hiện cũng không có cái khác khách hàng, lúc này mới cả gan nói ra, chứng cứ gì không chứng cứ. Ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Các ngươi nếu ngươi không đi, ta muốn phải báo cảnh sát. Báo cảnh? Tốt, ngươi báo a. Vương Hân Hân không sợ hãi chút nào cùng lão bản giằng co, ta ngược lại muốn xem cảnh sát tới, hội đứng tại một bên nào. Lão bản đã bị Vương Hân Hân khí thế giật nảy mình, trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ ngay tại chỗ. Lão bản, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng không có nói xin lỗi. Lâm Kha âm thanh băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, phảng phất đến từ địa ngục thẩm phán. Lão bản cắn răng, y nguyên không chịu nhả ra, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta lại không làm gì sai. Tốt, rất tốt. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chương 605. Ta Lâm Kha hội nói xấu ngươi. Chương 605, ta Lâm Kha hội nói xấu ngươi. Nói xấu? Lâm Kha khép cười một tiếng, tiếng cười kia lại làm cho lão bản không hiểu cảm thấy dùng cả mình, ta Lâm Kha hội nói xấu ngươi. Lão bản cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu nói, ai biết ngươi có phải hay không nghĩ lừa ta. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đại minh tinh liền có thể tùy tiện khi dễ người. Nói xong, lão bản nhãn châu xoay động, rát cuống học liền hướng bốn phía hô, mọi người mau đến xem à, đại minh tinh khi dễ người. Đại minh tinh muốn ăn bá vương nho. Lão bản cái này một cuống họng kêu gọi là một trung khí mười phần, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. Vương Hân Hân tức giận đến mặt đỏ dần, lão bản này cũng quá vô sỉ, rõ ràng là chính mình đối lý, lại còn trả đũa. Ngươi. Vương Hân Hân chán nản, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Kha vỗ vỗ Vương Hân Hân tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, tiếp đó quay đầu nhìn về phía lão bản, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong. Lão bản, cơn có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ai muốn ăn bá vương nho rồi. Lâm Kha thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Ta khuyên ngươi nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận đau đầu lưỡi. Lão bản hiển nhiên là đã bị Lâm Kha khí thế cho chấn nhất rồi, tiếng nói đều không tự giác dưới đất thấp mấy phần. Ta người này luôn luôn thích dùng lý phục người. Lâm Kha nói xong, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở vừa mới quay được video. Ta nghĩ, đoạn video này hẳn là có thể chứng minh chúng ta là ai đang nói lão à. Trên màn hình điện thoại di động, rõ ràng phát hình lão bản vừa rồi dùng khác biệt chủng loại nho lừa gạt khách hàng hình tượng, bằng chứng như núi, không dung chống chế. Lão bản sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán lăn xuống đến. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhất cử nhất động của mình vậy mà đều đã bị chụp lại. Chung quanh quần chúng nhìn thấy video, lập tức nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía lão bản ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khiển trách. Nguyên lai thật là lão bản này đang gạt người à? Ta còn tưởng rằng là đại minh tinh muốn ăn bá vương nho đâu. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng à? Bình thường nhìn hắn thật đàng hoàng, không nghĩ tới vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Hiện tại thương gia thật sự là càng ngày càng đen tâm, liên loại này lừa gạt khách hàng sự tình đều làm ra được. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, lão bản sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ngươi muốn làm gì? Lão bản âm thanh run rẩy lấy, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Kha con mắt. Lâm Kha thu hồi điện thoại, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta không muốn làm cái gì, chỉ là hy vọng lão bản ngươi có thể vì chính mình hành vi phụ trách. Thua. Phụ trách. Lão bản sửng sốt một chút, tựa hồ không rõ Lâm Kha ý tứ. Rất đơn giản, vì ngươi lừa gạt hành vi xin lỗi,
đồng thời cam đoan về sau không tái phạm đồng dạng sai lầm. Lâm Kha nói từng chữ từng câu, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào lão bản, phản phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. Lão bản há to miệng, muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra bất kỳ cớ gì. Trung quanh quần chúng khinh bỉ ánh mắt giống như kim đâm một dạng nhói nhói lấy tự tôn của hắn, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Làm sao? Lão bản không nguyện ý. Lâm Kha nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức. Ta. Lão bản cắn răng, trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Ta xin lỗi, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục làm loại chuyện này. Quang xin lỗi cũng không đủ. Vương Hân Hân ở một bên chen miệng nói, chúng ta mua nhiều như vậy nho, kết quả đều là hư, tổn thất này tính thế nào? Đúng, còn có chúng ta tổn thất tinh thần phí. Lý Na cũng đi theo phụ hòa nói. Lão bản biến sắc, buồn rười rượi nói ra, mấy vị cô nãi nãi, các ngươi cũng đừng khó xử ta, ta một cái quyển vợ nhỏ sinh ý, cái nào trải qua được các ngươi hành hạ như thế à? Làm sao? Lão bản đây là nghĩ chống chế. Lâm Kha ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo ý vị. Lão bản đã bị Lâm Kha ánh mắt dọa đến khẽ run rẩy, liền vội vàng khoát tay nói, không, không dám, ta bồi, ta bồi. Cái này còn tạm được. Vương Hân Hân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lão bản, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi cứ dựa theo giá thị trường bồi thường chúng ta nho tổn thất, mặt khác lại cho chúng ta mỗi người 100 đồng tiền tổn thất tinh thần phí, chuyện này tiểu tính kết liễu, thế nào? Lâm Kha lạnh nhạt nói. Lão bản làm sơ do dự, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Nói xong, lão bản liền từ trong túi móc bóc ra, đến mấy trương trăm nguyên tờ đưa cho Lâm Kha. Lâm Kha tiếp nhận tiền, quay người đưa cho Vương Hân Hân, vui sướng, ngươi thu. Ừm. Vương Hân Hân tiếp nhận tiền, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lão bản, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói mà nói, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi lừa gạt khách hàng, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận không kịp. Lâm Kha cuối cùng cảnh cáo lão bản một câu, tiếp đó mang theo Vương Hân Hân bọn người rời đi sạp trái cây. Chung quanh quần chúng thấy thế, nhao nhao đối Lâm Kha giơ ngón tay cái lên, tán thưởng hắn vì dân trừ hại, giữ gìn người tiêu dùng quyền lợi. Lâm Kha mỉm cười, cũng không hề để ý người chung quanh ánh mắt, hắn chỉ là làm chính mình chuyện nên làm. Lâm Kha, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp rồi. Lý Na hưng phấn nói, không nghĩ tới ngươi không chỉ có ca hát diễn kịch lợi hại, liền đối giao loại này vô lương thương gia đều có một bộ. Đúng vậy a, Lâm Kha, ngươi thật là chúng ta thật được. Lãnh Đồng cũng một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha. Lâm Kha cười cười, nói ra, không có gì, ta chỉ là không quen nhìn loại này lừa gạt hành vi, mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn công bằng chính nghĩa. Lâm Kha một đoàn người rời đi về sau, sạp trái cây lão bản nhìn xem bọn hắn đi xa bóng lưng, ánh mắt lóe lên một tia âm tàn. Phi, thứ gì, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Lão bản phun nước miếng, hung tợn mắng. Hắn phủi bụi trên người một cái, lại khôi phục trước đó bộ kia gian thương sắc mặt. Tới tới tới, tươi mới nho, vừa to vừa ngọt, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua a. Lão bản giật cuống họng gào to, phản phất sự tình vừa rồi chưa hề phát sinh qua giống như. Một cái trung niên phụ nữ đi tới, nhìn xem quầy hàng trên trưng bày nho, hỏi, "Lão bản, ngươi cái này nho bán thế nào?" 10 đồng tiền một cân, thiện nghi cực kỳ. Lão bản cười híp mắt nói, "Cho ta đến 2 cân đi." Phụ nữ trung niên nói xong, liền từ trong bọc móc ra tiền đưa cho lão bản. Lão bản tiếp nhận tiền, nhanh nhẹn xưng 2 cân nho đưa cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên dẫn theo nho, hài lòng rời đi. Lão bản nhìn xem phụ nữ trung niên bóng lưng, nhếch miệng lên một vòng giảo hoạt nụ cười. "Hừ, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm." Lão bản đắc ý tự đủ. Hắn không biết là, Lâm Kha đám người cũng không có đi xa, mà là trốn ở cách đó không xa quan sát đến cử động của hắn. "Lâm Kha, ngươi xem, ta liền nói người lão bản này sẽ không dễ dàng hối cải đi." Vương Hân Hân chỉ vào sạp trái cây lão bản, tức giận nói, "Đừng nóng đội, chúng ta lại chờ đợi xem." Lâm Kha ra hiệu Vương Hân Hân an tâm chớ đội. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, lại có một cái tuổi trẻ nữ hài đi vào sạp trái cây trước mua nho. Chương 606. Lập lại chiêu cũ chương 606, lập lại chiêu cũ lão bản lập lại chiêu cũ, dùng đồng dạng sáo lộ lừa gạt nữ hài. Nữ hài mua xong nho về sau, cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng tại trước gian hàng bắt đầu ăn. "Phi phi phi, đây là cái gì nho a, vừa chua lại chát, không tốt đẹp gì ăn." Nữ hài phun ra bên trong miệng nho, một mặt ghét bỏ nói, "Lão bản, ngươi cái này nho như thế nào là hư a?" Nữ hài chất vấn lão bản nói, "Không có khả năng a, ta những này nho đều là tươi mới, thế nào lại là hư đây này?" Lão bản thề thốt phủ nhận nói, "Chính ngươi nếm thử." Nữ hài nói xong, cầm lấy một viên nho đưa tới lão bản trước mặt. Lão bản do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy nho, bỏ vào trong miệng cắn một cái. "Phi." Lão bản lập tức sắc mặt đại biến, phun ra bên trong miệng nho, căm tức nhìn nữ hài, "Ngươi đây là cố ý gây chuyện a?" "Ta gây chuyện? Chính ngươi bán nho cái dạng gì trong lòng ngươi không có số sao?" Nữ hài không chút nào yếu thế phản bác. "Ngươi..." Lão bản tức hồn hện, chỉ vào nữ hài cái mũi mắng, "Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm gì, nghĩ lừa ta đúng không? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu." "Lão bản, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Rõ ràng là ngươi bán nho có vấn đề, còn không cho người nói rồi." Nữ hài tức giận nói. "Đúng đấy, lão bản, làm ăn muốn giảng lương tâm a." Chung quanh khách hàng cũng nhao nhao chỉ trích lão bản. Lão bản đã bị đám người vây quanh, lập tức hoảng hồn. "Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta lão bản đã đúng, nửa ngày nói không ra lời. Đúng lúc này, Lâm Kha mang theo Vương Hân Hân bọn người đi tới. "Lão bản, xem ra ngươi cũng không có đem ta mà nói để ở trong lòng a." Lâm Kha lạnh lùng nói. Lão bản nhìn thấy Lâm Kha, lập tức sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. "Ngươi,
ngươi muốn làm gì? Lão bản âm thanh run rẩy lấy, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Kha con mắt. Lão bản, chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi quý nhân hay quên sự tình a. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Chung quanh những khách cũ hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao châu đầu kể thai nghị luận lên. Tiểu tử này là ai a? Làm sao lão bản hình như rất sợ bộ dáng của hắn? Không biết ta, xem điệu bộ này, giống như có cái gì ân oán a. Có trò hay để nhìn, chúng ta chờ đợi xem đi. Lâm Kha không để ý đến chung quanh tiếng nghị luận, mà là đi thẳng tới sạp trái cây trước, cầm lấy một chuỗi nho, cẩn thận ngâm đĩa. Lão bản, ngươi cái này nho, giống như không phải vừa rồi bán cho vị cô nương kia a. Lâm Kha chỉ vào nho, cười như không cười nhìn xem lão bản. Lão bản trên trán chảy ra mồ hôi mịn, ánh mắt bối rối nhìn chung quanh, muốn mượn cớ trốn đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta chỗ này tất cả nho đều là giống nhau. Lão bản cố giả bộ chấn định nói, nhưng ngữ khí rõ ràng lực lượng không đủ. Phải không? Cái kia có muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một thoáng, vừa rồi ngươi là thế nào lừa gạt vị cô nương kia? Lâm Kha từng bước ép sát, ngữ khí băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Ta không có lừa gạt nàng, là chính nàng muốn mua, có quan hệ gì với ta? Lão bản bắt đầu giảo biện, ý đồ đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ. Lão bản, lời này của ngươi nói coi như quá không đường hầm dưới đất, rõ ràng là ngươi dùng thấp kém nho đến giả mạo chất lượng tốt nho, lừa gạt người tiêu dùng, hiện tại làm sao còn trả đũa đây? Vương Hân Hân đứng ra, chỉ vào lão bản cái mũi, lòng đầy căm phẫn nói: "Đúng đấy, lão bản, làm ăn muốn giảng lương tâm à, ngươi sao có thể dạng này lừa gạt chúng ta người tiêu dùng đâu? Chúng ta đều thấy được, ngươi vừa rồi rõ ràng chính là dùng thấp kém nho đến giảm bạo chất lượng tốt nho, còn bán cho vị cô nương kia 10 đồng tiền một cân, ngươi đây cũng quá hát tâm à." Trung quanh những khách cũ cũng nhao nhao đứng ra chỉ trích lão bản, bọn hắn đều đã bị lão bản vô sỉ hành vi cho chọc giận. Lão bản đã bị đám người vây công, lập tức hoảng hồn, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhiều người như vậy chỉ trích, càng không có nghĩ tới Lâm Kha hội xuất hiện lần nữa, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt vạch trần diện mục thật của hắn. Ta không có. Các ngươi không muốn nghe bọn hắn nói bậy, bọn hắn là cố ý tới quấy rối. Lão bản nói năng lộn xộn đất là chính mình biện giải, nhưng hắn lời đã không có người tin tưởng. Lão bản, đã ngươi nói chúng ta là tại nói bậy, vậy ngươi dám không dám để cho chúng ta đem ngươi trong điện thoại di động video cho mọi người nhìn xem? Lâm Kha đột nhiên mở miệng nói ra, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lão bản nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Hắn biết, chính mình xong. Lão bản, ngươi quá phận. Chúng ta đều tận mắt thấy ngươi dùng thấp kém nho giả mạo chất lượng tốt nho, ngươi còn muốn chống chế sao? Một cái vóc người khôi ngô bác gái hai tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng chỉ vào lão bản cái mũi mắng. Đúng đấy, như ngươi loại này lòng dạ hiểm độc thương gian nên bị lộ ra, để mọi người đều biết diện mục thật của ngươi. Một cái khác cô gái trẻ tuổi cũng đi theo phụ hòa nói, trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Lão bản, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta liền đi người tiêu dùng hiệp hội khiếu nại ngươi. Một người mang kính mắt trung niên nam nhân cũng đứng ra lên tiếng ủng hộ, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Những khách cũ quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao chỉ trích lão bản lừa gạt hành vi, yêu cầu lão bản bồi thường tổn thất. Lão bản đã bị đám người vây công, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị nhiều người như vậy chỉ trích, càng không có nghĩ tới Lâm Kha hội xuất hiện lần nữa, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt vạch trần diện mục thật của hắn. Ta. Lão bản ấp úng, nửa ngày nói không ra lời, hắn muốn giảo biện, lại tìm không thấy bất kỳ cớ gì. Lão bản, ngươi còn có cái gì dễ nói? Ngươi lừa gạt người tiêu dùng, nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Vương Hân Hân nghĩa chính ngôn từ nói, trong giọng nói tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Đúng đấy, ngươi hôm nay nếu là không cho chúng ta một cái thuyết pháp, chúng ta liền sẽ không buông tha ngươi. Lý Na cũng nói theo, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Lão bản, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bồi thường mọi người tổn thất đi, nếu không sự tình làm lớn chuyện, đối ngươi không có chỗ tốt. Lạnh Đồng cũng quên, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lão bản nhìn trước mắt bọn này phẫn nộ khách hàng, hắn biết mình hôm nay là cắm, hắn không còn dám giả biện, chỉ có thể ăn nói khép nép cầu khẩn nói, các vị, ta sai rồi. Ta về sau cũng không dám nữa, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Buông tha ngươi. Ngươi lừa gạt chúng ta, một câu xin lỗi liền nghĩ tính toán. Một cái bác gái nổi giận đùng đùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Đúng đấy, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ lừa gạt như vậy sao? Một cái khác khách hàng cũng nói theo, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Lão bản, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bồi thường mọi người tổn thất đi, nếu không chúng ta chỉ có thể báo cảnh sát xử lý. Vương Hân Hân lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo. Lão bản nghe được báo cảnh sát hai chữ, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hắn biết nếu quả như thật kinh động đến cảnh sát, vậy hắn liền triệt để xong. Chương 607. Ta bồi còn không được sao? Chương 607. Ta bồi còn không được sao? Đừng báo cảnh sát, ta bồi còn không được sao? Lão bản vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái này còn tạm được. Vương Hân Hân thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp đó quay đầu đối cái khác khách hàng nói ra, các vị, lão bản đã đáp ứng bồi thường mọi người tổn thất, chúng ta cũng không cần lại làm khó hắn. Những khách cũ nghe được lão bản đáp ứng bồi thường, lúc này mới dần dần lắng lại lửa giận, nhao nhao tán đi. Lão bản nhìn xem những khách cũ rời đi bóng lưng, trong lòng tràn đầy đắng chát cùng hối hận, hắn biết mình hôm nay là triệt để cắm, không chỉ có tổn thất tiền tài, còn mất hết mặt mũi. Lâm Kha nhìn xem lão bản chán nản dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, tiếp đó quay người rời đi sạp trái cây. Hắn biết, người lão bản này về sau cũng không dám lại lừa gạt khách hàng.
lão bản xám xịt thu thập lấy còn lại hoa quả, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn cùng hối hận.
Ai, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu.
Một cái đi ngang qua lão mãi mãi lắc đầu, cảm thán nói.
Lão bản không nói gì, chỉ là yên lặng cúi đầu, hắn biết mình sai, nhưng là bây giờ hối hận đã tới đã không kịp.
Đi thôi, vui sướng.
Lâm Kha vô vô Vương Hân Hân bà bay, ra hiệu nàng nên rời đi.
Ừm.
Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, đi theo Lâm Kha rời đi sạp trái cây. Bọn hắn trở lại bảo mẫu bên cạnh xe, Lạnh Đồng cùng Lý Na đã đợi chờ đã lâu.
Thế nào?
Lão bản nói thế nào?
Lạnh Đồng nhìn thấy bọn hắn trở về, liền vội vàng hỏi, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.
Lão bản đáp ứng bồi thường mọi người tổn thất, chúng ta cũng liền không truy cứu nữa.
Vương Hân Hân hồi đáp, giọng nói mang vẻ đắc ý, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lạnh Đồng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Kha ca, ngươi thật sự là quá lợi hại.
Mấy câu liền đem lão bản nói đến á khẩu không trả lời được, ngoan ngoãn bồi thường mọi người tổn thất.
Lý Na một mặt sùng bái mà nhìn xem Lâm Kha, trong giọng nói tràn đầy kính nể.
Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm.
Lâm Kha lạnh nhạt nói, trong giọng nói không có vẻ kiêu ngạo.
Kha ca, ngươi quá khiêm nhường, nếu như không phải ngươi, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ bị cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản khi dễ.
Vương Hân Hân nói, trong giọng nói tràn đầy cảm kích.
Đúng vậy a, Kha ca, ngươi thật là chúng ta anh hùng.
Lý Na cũng nói theo, trong giọng nói tràn đầy sùng bái.
Lâm Kha cười cười, không nói gì, hắn biết mình hôm nay làm chuyện xác thực rất có ý nghĩa, nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà được cái gì khen ngợi.
Đúng rồi, vui sướng, ngươi còn chưa nói lão bản về sau thế nào đâu.
Lạnh Đồng tò mò hỏi.
A, đúng, ta suýt nữa quên mất.
Vương Hân Hân vỗ đầu một cái, tiếp đó sinh động như thật đem lão bản sau đó ra sao sinh ý thảm đạm, cuối cùng xám xịt rời đi thị trường chẳng cảnh miêu tả một lần.
Đáng đời,
để hắn lại gặp người.
Lý Na nghe xong, nhìn không được vỗ tay khen hay.
Thiện ác cuối cùng cũng có báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới.
Lạnh Đồng cảm thán nói.
Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về.
Lâm Kha nhìn đồng hồ, nói.
Ừm.
Đám người gật đầu đáp.
Đám người bọn họ về tới Lưu Bá thịt heo quán, Lưu Bá ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị thu quán.
Lưu Bá, chúng ta trở về.
Lâm Kha cười cùng Lưu Bá chào hỏi.
Ai, các ngươi trở về, thế nào?
Sự tình giải quyết sao?
Lưu Bá lo lắng mà hỏi thăm.
Ừm, giải quyết, may mắn mà có Lâm tiên sinh, lão bản đã đáp ứng bồi thường mọi người tổn thất.
Vương Hân Hân vừa cười vừa nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Lưu Bá nghe, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
Lưu Bá, chúng ta cũng nên đi, ngài về sớm một chút nghỉ ngơi đi.
Lâm Kha nói.
Ai, tốt, tốt.
Lưu Bá gật đầu đáp.
Đúng rồi, Lâm tiên sinh, đây là ta một điểm tâm ý, xin ngài cần phải nhận lấy.
Lưu Bá nói xong, từ trong túi móc ra một cái hồng bao, đưa cho Lâm Kha.
Lưu Bá, ngài làm cái gì vậy?
Ta không thể nhận tiền của ngài.
Lâm Kha vội vàng từ chối nói.
Lâm tiên sinh, ngài cũng đừng khách khí với ta, nếu không phải ngài hôm nay trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta những này lão hàng xóm còn không biết muốn bị cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản khi dễ tới khi nào đâu.
Lưu Bá nói xong, vẫn cứ đem hồng bao nhét vào Lâm Kha trong tay.
Đúng vậy a, Kha ca, ngươi liền thu cất đi. Lưu Bá cũng là tấm lòng thành.
Vương Hân Hân cũng ở một bên khuyên.
Lâm Kha gặp từ chối không được, đành phải nhận hồng bao, nói ra, vậy thì cảm ơn Lưu Bá.
Cảm ơn cái gì, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng.
Lưu Bá vừa cười vừa nói.
Cáo biệt Lưu Bá, Lâm Kha một đoàn người về tới tiết mục tổ an bài chỗ ở mới vừa vào cửa, đạo diễn liền tiến lên đón, mang trên mặt một tia áy náy, nói ra, Lâm Kha, Vương Hân Hân, không có ý tứ, tiết mục tổ Lâm thời tiếp vào thông chi, các ngươi hành trình cần sớm kết thúc.
A, vì cái gì a?
Vương Hân Hân nghe xong, lập tức có chút không bỏ.
Đạo diễn giải thích nói, là như vậy, hai người các ngươi không phải lập tức sẽ tiến tổ quay phim sao?
Đoàn làm phim bên kia thúc đến so sánh chặt, cho nên.
A, nguyên lai là dạng này.
Vương Hân Hân mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng biết công việc quan trọng.
Lâm Kha ngược lại là rất bình tĩnh, hắn đã sớm biết chính mình cùng Vương Hân Hân không có khả năng tại tiết mục bên trong đợi quá lâu, dù sao bọn hắn đều là người bận rộn, không có khả năng một mực đem thời gian lãng phí ở tống nghệ tiết mục bên trên.
Vậy chúng ta khi nào thì đi?
Lâm Kha hỏi.
Buổi sáng ngày mai.
Đạo diễn hồi đáp.
Nhanh như vậy?
Vương Hân Hân kinh ngạc nói.
Ừm, thời gian so sánh chặt, cho nên chỉ có thể vất vả hai người các ngươi.
Đạo diễn nói.
Không có việc gì, chúng ta lý giải.
Lâm Kha nói.
Vậy được, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, buổi sáng ngày mai ta tới đón các ngươi.
Đạo diễn nói xong, liền rời đi.
Vương Hân Hân nhìn xem đạo diễn rời đi bóng lưng, trong lòng đột nhiên có chút thương cảm, nàng đã bắt đầu tưởng niệm nơi này các bằng hữu.
Thế nào?
Không nỡ đi.
Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân, cười hỏi.
Ừm, có chút.
Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, nói ra, ta cảm giác chính mình mới vừa tới không bao lâu, muốn đi.
Thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại.
Lâm Kha an ủi.
Ừm, ngươi nói đúng.
Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười.
Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi cùng mọi người cáo biệt đi.
Lâm Kha nói.
Ừm.
Vương Hân Hân lên tiếng, đi theo Lâm Kha đi tới trong viện.
Lúc này, trong viện, Lục Văn Tân, Lạnh Đồng, Lý Na bọn người chính ngồi vây chung một chỗ, cười cười nói nói.
Lục lão sư, Lạnh Đồng, Lý Na, chúng ta ngày mai sẽ phải đi.
Vương Hân Hân đi đến trước mặt mọi người, có chút không thôi nói.
Cái gì?
Các ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi.
Lục Văn Tân bọn người nghe xong, lập tức đều ngây ngẩn cả người.
Ừm, tiết mục tổ Lâm thời thông báo, chúng ta hành trình cần sớm kết thúc.
Lâm Kha giải thích nói.
Làm sao đột nhiên như vậy a?
Lý Na kinh ngạc nói.
Đúng vậy a,
chúng ta còn nói muốn cùng một chỗ ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày đâu. Lãnh Đồng cũng có chút không thôi nói.
Chương 608. Thiên hạ không có tiệc không tan. Chương 608. Thiên hạ không có tiệc không tan. Thiên hạ không có tiệc không tan. Chúng ta về sau còn có cơ hội gặp lại. Lâm Kha nói.
Đúng vậy a, về sau có cơ hội, chúng ta lại đi các ngươi nơi đó chơi.
Lục Văn Tân cũng nói.
Ừm, một lời đã định.
Vương Hân Hân vừa cười vừa nói.
Vì cho các ngươi thực tiễn, ta quyết định đêm nay tự mình xuống bếp, cho mọi người làm một bữa ăn tối thịnh soạn.
Lục Văn Tân hào sảng nói.
Hoa,
quá tốt rồi. Ta thích ăn nhất Lục lão sư làm thức ăn.
Lý Na hưng phấn nói.
Vậy chúng ta đêm nay cần phải thật tốt có một bữa cơm no đủ.
Vương Hân Hân cũng cười nói.
Không có vấn đề, bao ăn no.
Lục Văn Tân vỗ bộ ngực bảo đảm nói.
Nói xong, Lục Văn Tân liền đứng dậy, hướng phòng bếp đi đến.
Lâm Kha bọn người thấy thế, cũng nhao nhao đứng dậy, hỗ trợ rửa rau, thái thịt.
Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền đến trận trận mê người mùi thơm.
Thơm quá a.
Lý Na nghe mùi thơm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Lục lão sư chủ nghệ thật sự là càng ngày càng tốt rồi.
Vương Hân Hân cũng tán thán nói.
Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai, ta thế nhưng là trung thổ tiểu đường gia.
Lục Văn Tân một bên xào rau, một bên đắc ý nói.
Đám người nghe, đều cười lên ha hả.
Bữa tối thời gian, mọi người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, thưởng thức Lục Văn Tân tỉ mỉ xào nấu mỹ thực, chuyện trò vui vẻ, bầu không khí 10 điểm hòa hợp.
Bất chi bất giác, thời gian đã rất muộn.
Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên đi.
Lâm Kha nhìn đồng hồ, nói.
Đúng vậy a, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi đường đâu.
Vương Hân Hân cũng nói.
À, vậy chúng ta sẽ không tiễn các ngươi.
Lục Văn Tân bọn người mặc dù có chút không bỏ, nhưng cũng biết thiên hạ không có tiệc không tan.
Ừm, mọi người gặp lại.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cùng đám người cáo biệt về sau, liền rời đi sân nhỏ.
Trời tối người yên, ánh trăng như nước chút xuống, đem toàn bộ thôn trang bao phủ tại một mảnh trong yên tĩnh.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân sóng vai đi tại nông thôn trên đường nhỏ, cảm thụ được ban đêm yên tĩnh cùng tường hòa.
Kha ca, ngươi nói chúng ta về sau sẽ còn trở về nơi này sao?
Vương Hân Hân đột nhiên hỏi.
Lâm Kha quay đầu nhìn Vương Hân Hân, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu, nói ra, sẽ, chúng ta nhất định sẽ trở về.
Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi tiết mục tổ.
Tiết mục tổ xe đã dừng ở cửa sân, đạo diễn cùng nhân viên công tác đều trong sân cùng cái khác khách quý tạm biệt.
Lục lão sư, Lãnh Đồng, Lý Na, chúng ta đi, có cơ hội gặp lại.
Vương Hân Hân cười cùng mọi người vẫy tay từ biệt.
Gặp lại, vui sướng, Lâm Kha, thuận buồm xuôi gió.
Lục Văn Tân mấy người cũng vẫy tay từ biệt.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đi đến cửa sân, đang chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Lâm tiên sinh, Vương tiểu thư, xin dừng bước.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân nhìn lại, chỉ gặp Lưu Bá thở hổng hộc hướng bọn họ chạy tới.
Lưu Bá, ngài sao lại tới đây?
Lâm Kha hơi kinh ngạc mà hỏi thăm.
Lưu Bá chạy đến Lâm Kha trước mặt, cúi người, miệng lớn thở hổn hển, trên trán hiện đầy mồ hôi.
Lâm tiên sinh, ta nghe nói,
các ngươi hôm nay muốn đi rồi.
Lưu Bá một bên thở vừa nói.
Đúng vậy a, Lưu Bá, chúng ta hôm nay phải đi về.
Vương Hân Hân vừa cười vừa nói.
Ai, thật là đáng tiếc, ta còn muốn xin các ngươi về đến trong nhà ăn bữa cơm đâu.
Lưu Bá có chút tiếc nuối nói.
Lưu Bá, ngài quá khách khí, ngài mấy ngày nay đã giúp chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài mới tốt.
Lâm Kha cảm kích nói.
Lâm tiên sinh, ngài lời nói này quá khách khí, ta chẳng qua là làm chuyện ta nên làm mà thôi.
Lưu Bá khoát tay áo, nói.
Lưu Bá, ngài cũng đừng khách khí với chúng ta.
Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, ngài sáng sớm chạy tới, là có chuyện gì không?
A, đúng, ta suýt nữa quên mất chính sự.
Lưu Bá vô đầu một cái, nói, Lâm tiên sinh, ta hôm nay tới là nghĩ nói với ngài một tiếng, ta quyết định hai ngày nữa liền mang cùng bay đi trong thành xem bệnh.
Thực sao?
Vậy quá tốt rồi.
Lâm Kha nghe xong, lập tức mừng rỡ.
Đúng vậy à, may mắn mà có ngài lần trước nhắc nhở, ta mới ý thức tới không thể kéo dài nữa.
Lưu Bá cảm kích nói, ta đã liên hệ tốt rồi bằng hữu ngài, hắn bảo ngày mai liền có thể an bài cùng bay đi bệnh viện làm kiểm tra.
Vậy liền quá tốt rồi, ngài yên tâm, bằng hữu của ta là phương diện này chuyên gia, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực chữa khỏi cùng bay bệnh.
Lâm Kha an ủi.
Ta ơn ngài, Lâm tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngài.
Lưu Bá kích động nói, trong hốc mắt nổi lên lệ quang.
Lưu Bá, ngài đừng như vậy, đây đều là ta phải làm.
Lâm Kha vội vàng nói.
Lâm tiên sinh, ngài đại ân đại đức, ta Lưu lao hán đời này không bao giờ quên.
Lưu Bá nghẹn ngào nói.
Lưu Bá, ngài nói quá lời, đây đều là ta phải làm.
Lâm Kha nói, ngài cứ yên tâm mang cùng bay đi xem bệnh đi, những chuyện khác cũng không cần lo lắng.
Tốt, tốt, ta nghe ngài.
Lưu Bá gật đầu nói.
Lâm tiên sinh, ngài chờ chút.
Lưu Bá nói xong, quay người chạy trở về trong phòng.
Lâm Kha cùng Vương Hân Hân hai mặt nhìn nhau, không biết Lưu Bá lại muốn làm cái gì.
Chỉ chốc lát sau, Lưu Bá liền từ trong nhà ra, trong tay còn cầm một cái to lớn có lẽ nào.
Lưu Bá, ngài đây là?
Lâm Kha nghi hoặc mà nhìn xem Lưu Bá trong tay có lẽ nào.
Lâm tiên sinh, trong này đều là nhà ta chính mình loại một chút thổ đặc sản, ngài mang về đếm thử tươi.
Lưu Bá nói xong, liền phải đem có lẽ nào hướng Lâm Kha trong tay nhét.
Lưu Bá, này làm sao có ý tốt đâu, chúng ta không thể nhận ngài đồ vật.
Lâm Kha vội vàng khoát tay cự tuyệt.
Lâm tiên sinh, ngài cũng đừng khách khí với ta. Những vật này cũng không đáng tiền gì, ngài nếu là không nhận lấy, trong lòng ta băn khoăn à.
Lưu Bá nói xong, vẫn cứ đem có lẽ nào nhét vào Lâm Kha trong tay.
Lâm Kha ước lượng có lẽ nào, cảm giác cũng nặng lắm, bên trong không biết chứa cái khỉ gì đó.
Lưu Bá, ngài đây cũng quá nhiều đi, hai người chúng ta cũng ăn không hết ta.
Lâm Kha có chút dở khóc dở cười nói, ăn không hết liền từ từ ăn, thả trong tủ lạnh có thể thả thật lâu đâu. Lưu Bá vừa cười vừa nói, ta chỗ này còn có rất nhiều đâu, ngài nếu là thích ăn, lần sau ta lại cho ngài đưa tới. Lưu Bá, ngài thật sự là quá khách khí, chúng ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngài mới tốt rồi. Lâm Kha cảm kích nói, Lâm tiên sinh, ngài cũng đừng khách khí với ta, ta đây cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Lưu Bá khoát tay áo, nói, thời gian không còn sớm, các ngươi mau lên xe đi, đừng chậm trễ hành trình. Vậy được rồi, Lưu Bá, chúng ta liền đi trước, ngài bảo trọng thân thể. Lâm Kha nói xong, cùng Vương Hân Hân cùng nhau lên tiết mục tổ xe. Lưu Bá đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn tiết mục tổ xe rời đi, thẳng đến xe biến mất trong tầm mắt, hắn mới quay người trở về sân nhỏ. Chương 609. Lưu Bá thật là một cái người tốt. Chương 609. Lưu Bá thật là một cái người tốt. Tiết mục tổ trên xe, Vương Hân Hân tò mò mở ra Lưu Bá cho có lẽ nào, phát hiện bên trong đầy đủ loại thổ đặc sản, có tươi mới rau quả, hoa quả, còn có phơi khô cây nấm, mục nhị chờ chút. Và, Lưu Bá cũng quá nhiệt tình đi, cho chúng ta nhiều đồ như vậy. Vương Hân Hân một bên liếc nhìn trong bao bố đồ vật, vừa nói, đúng vậy a, Lưu Bá thật là một cái người tốt. Lâm Kha cũng cười nói, Lâm Kha, ngươi nói chúng ta lần sau muốn hay không cũng cho Lưu Bá mang một ít đồ vật tới a? Vương Hân Hân hỏi, đương nhiên muốn, lần sau chúng ta tới thời điểm, cũng cho Lưu Bá mang một ít lễ vật đi. Lâm Kha nói, ừm, vậy cứ thế quyết định. Vương Hân Hân vừa cười vừa nói, tiết mục tổ xe một đường phi nhanh, rất nhanh liền rời đi ngọn núi nhỏ này thôn. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân ngồi trên xe, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui phong cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Lần này tiết mục quay chụp mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian, nhưng lại cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn ở chỗ này thể nghiệm nông thôn sinh hoạt, cảm nhận được nông dân thuần phát cùng thiện lương, cũng thu hoạch chân quý hữu nghị. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn ở chỗ này tìm tới chính mình nhân sinh giá trị, cũng càng thêm kiên định nhân sinh của mình mục tiêu. Bọn hắn phải cố gắng công việc, cố gắng sinh hoạt, dùng lực lượng của mình đi trợ giúp càng nhiều cần trợ giúp người, để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Sau mấy tiếng, tiết mục tổ xe đã tới sân bay. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cáo biệt tiết mục tổ nhân viên công tác, kéo lấy dương hành lý đi vào sân bay lại sảnh. Bọn hắn phải ngồi đi máy bay trở về kinh đô. Ở phi trường đợi cơ thời điểm, Lâm Kha nhận được người đại diện gọi điện thoại tới. "Uy, Lâm Kha, ngươi bây giờ đang ở đâu?" Người đại diện ở trong điện thoại hỏi. "Ta ở phi trường đâu, chuẩn bị trở về kinh đô." Lâm Kha hồi đáp. "Ngươi chuyện bên kia đều làm xong sao?" Người đại diện hỏi. "Ừm, đều làm xong." Lâm Kha nói. "Vậy là tốt rồi, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, công ty bên này còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi xử lý đâu." Người đại diện nói. "Ta đã biết, ta vừa xuống máy bay liền về công ty." Lâm Kha nói. "Ừm, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn." Người đại diện dặn dò. "Được rồi, ta đã biết." Lâm Kha nói. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân cùng một chỗ làm lên phi cơ thủ tục, sau đó trở lại cửa lên phi cơ, chờ đợi lên phi cơ. Chỉ chốc lát sau, truyền thanh bên trong liền vang lên lên phi cơ thông chi. Lâm Kha cùng Vương Hân Hân theo đám người cùng một chỗ leo lên máy bay. Máy bay cất cánh về sau, Lâm Kha nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong óc của hắn không ngừng mà hiện ra mấy ngày nay tại Tiểu Sơn thôn bên trong phát sinh từng màn. Hắn biết, đoạn trải qua này sẽ trở thành hắn nhân sinh bên trong một đoạn quý giá hồi ức. "Các vị lữ khách, máy bay sắp đáp xuống kinh đô phi trường quốc tế, mời." Truyền thanh bên trong tiếp viên hàng không thanh âm ngọt ngào vang lên, Lâm Kha chậm rãi mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vương Hân Hân, phát hiện nàng vẫn còn ngủ say, lông mi thật dài ở trên mặt bỏ ra một mảnh bóng dâm, lộ ra phá lệ điềm tĩnh. Lâm Kha không có quấy rầy nàng, mà là nhẹ nhàng đem áo khoác của mình trùm lên trên người nàng. Máy bay bình ổn đáp xuống trên đường chạy, chợt một khoảng cách về sau, chậm rãi ngừng lại. "Vui sướng, tỉnh, chúng ta đến." Lâm Kha nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Hân Hân bả vai. Vương Hân Hân mơ mơ màng màng mở to mắt, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi, "Tới rồi sao?" "Ừm, đến." Lâm Kha gật đầu cười. Hai người cùng đi xuống máy bay, đi vào hành lý rút ra chỗ, lấy hành lý, tiếp đó đi ra sân bay. "Chúng ta bây giờ đi chỗ nào?" Vương Hân Hân hỏi. "Đi trước nhà ta đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn." Lâm Kha nói. "Đi nhà ngươi?" Vương Hân Hân sửng sốt một chút, lập tức gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, "Cái này không tốt lắm đâu." "Có cái gì không tốt, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta mời ngươi ăn cơm là hẳn là." Lâm Kha vừa cười vừa nói, "Mà lại, ta một người ở, trong nhà cũng không có người khác, ngươi không cần lo lắng." "Cái kia?" "À." Vương Hân Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Lâm Kha ra ở vào kinh đô trung tâm chợ một chỗ cấp cao cư xá, là một bộ diện tích rất lớn phục thức nhà trọ. Vừa vào cửa, Vương Hân Hân liền đã bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Nhà trọ trang trí đến phi thường xa hoa, phòng khách rộng rãi sáng tỏ, đồ dùng trong nhà bài trí đều rất có phẩm vị, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. "Wow, nhà ngươi thật xinh đẹp a." Vương Hân Hân nhịn không được tán thán nói. "Ngươi thích liền tốt." Lâm Kha vừa cười vừa nói, "Tùy tiện ngồi, ta đi cấp ngươi rót cốc nước." "Không cần, ta tự mình tới là được." Vương Hân Hân nói xong, đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Lâm Kha đi phòng bếp rót hai chén nước, tiếp đó đi tới, đem bên trong một chén đưa cho Vương Hân Hân. "Tạ ơn." Vương Hân Hân tiếp nhận chén nước, nhẹ nhàng nhấp một miếng. "Ngươi bình thường một người ở nơi này sao?" Vương Hân Hân tò mò hỏi. "Ừm, cha mẹ ta đều ở nước ngoài, ta bình thường đều là một người ở." Lâm Kha nhẹ gật đầu. "Một người ở như thế lớn phòng ở, sẽ không cảm thấy quặn cu e sao?" Vương Hân Hân hỏi. "Còn tốt, ta đã quen thuộc." Lâm Kha cười nhạt một tiếng, nói, "Mà lại, ta bình thường công việc bề bộn nhiều việc, có rất ít thời gian đợi trong nhà." "Cũng thế." Vương Hân Hân nhẹ gật đầu,
tỏ ra là đã hiểu.
Đúng rồi, ngươi muốn ăn cái gì?
Ta cho ngươi bộc lộ tài năng.
Lâm Kha hỏi.
Ngươi biết làm cơm? Vương Hân Hân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Lâm Kha.
Đương nhiên hội, mà lại tài nấu nướng của ta cũng không tệ lắm, không tin ngươi một hồi nếm thử liền biết.
Lâm Kha tràn đầy tự tin nói.
Vậy được rồi, ta thế nhưng là rất chờ mong nha.
Vương Hân Hân vừa cười vừa nói.
Chờ lấy nhìn đi, cam đoan để ngươi đại báo có lộc ăn.
Lâm Kha nói xong, quay người đi vào phòng bếp. Vương Hân Hân ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem Lâm Kha tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Nàng phát hiện, Lâm Kha không chỉ có dáng dấp đẹp trai, ca hát êm tai, hơn nữa còn biết làm cơm, đơn giản chính là hoàn mỹ nam nhân điển hình. Vương Hân Hân đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như có chút thích hắn. Trong phòng bếp, Lâm Kha thuần thục xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn, động tác nước chảy mây trôi, vừa nhìn liền biết là thường xuyên xuống phòng bếp người. Chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền bay ra khỏi trận trận mê người mùi thơm. Vương Hân Hân ngồi trong phòng khách, nghe mùi thơm này, bụng không khỏi kêu rột rột.
Ùng ục.
Vương Hân Hân khuôn mặt lập tức đỏ đến bên tai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào.
Ha ha, đói bụng không?
Chờ một lát nữa, lập tức liền tốt rồi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Ừm. Vương Hân Hân đỏ mặt nhẹ gật đầu.
Lại qua mười mấy phút, Lâm Kha bưng hai mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra.
Tốt rồi, có thể ăn cơm.
Lâm Kha đem đồ ăn đặt ở bàn ăn lên, sau đó gọi Vương Hân Hân tới dùng cơm.
Chương 610. Nhìn thật tốt ăn chương 610, nhìn thật tốt ăn. Vương Hân Hân đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, nhìn xem trên bàn hai mâm đồ ăn, con mắt lập tức sáng lên.
Một bàn là sườn xào chua ngọt, sắc chạch kim hoàng, mùi thơm nước mũi, một cái khác bàn là cá hấp trừng, thịt cá tươi non, nước canh mùi thơm ngát.
Oa, nhìn thật tốt ăn a.
Vương Hân Hân nhịn không được tán thán nói.
Nếm thử hương vị thế nào?
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Vương Hân Hân cầm lấy đũa, kẹp lên một khối xương sườn bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.
Ừm,
ăn ngon.
Vương Hân Hân con mắt lập tức sáng lên, nhịn không được tán thán nói, cái này xương sườn chua ngọt ngon miệng, chất thịt tươi non, ăn quá ngon.
Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Ừm ân.
Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, bắt đầu ăn như gió cuốn.
Lâm Kha nhìn xem Vương Hân Hân ăn đến thơm như vậy, trong lòng cũng cảm thấy 10 điểm thỏa mãn.
Ngươi cũng ăn a, đừng chỉ cố lấy nhìn ta ăn.
Vương Hân Hân vừa ăn, vừa nói.
Tốt, ta ăn.
Lâm Kha gật đầu cười, cũng bắt đầu ăn.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí 10 điểm hòa hợp.
Lâm Kha, không nghĩ tới ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy, thật sự là quá lợi hại.
Vương Hân Hân vừa ăn, một bên tán thán nói.
Ha ha, quá khen, ta chỉ là bình thường ưa nghiên cứu mỹ thực mà thôi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Vậy ngươi về sau có thể thường xuyên làm cho ta ăn sao?
Vương Hân Hân chớp mắt to, một mặt mong đợi nhìn xem Lâm Kha.
Ê!
Lâm Kha sửng sốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, tốt, chỉ cần ngươi có rảnh, tùy thời đều có thể tới nhà của ta ăn cơm.
Thực sao?
Vậy quá tốt rồi.
Vương Hân Hân cao hứng nói, ta quyết định, về sau liền ỉ lại vào ngươi, mỗi ngày đến nhà ngươi ăn trực ăn.
Ha ha, hoan nên đã đến.
Lâm Kha vừa cười vừa nói.
Hai người cơm nước xong xuôi, Lâm Kha thu thập bát đũa, tiếp đó trở lại phòng khách, cùng Vương Hân Hân tiếp tục nói chuyện phiếm.
Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ nghe hồng lấp lóe, kinh đô sống về đêm vừa mới bắt đầu.
Trong căn hộ, màu vàng ấm ánh đèn tung xuống, tỏa ra trong phòng khách hai thân ảnh.
Thời gian không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi.
Lâm Kha đứng dậy, chuẩn bị tiễn khách.
Vương Hân Hân lại cúi đầu, ngón tay giảo lấy góc áo, muốn nói lại thôi.
Thế nào?
Lâm Kha phát giác được sự khác thường của nàng, lo lắng mà hỏi thăm.
Ta.
Vương Hân Hân cắn môi, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng.
Ta đêm nay có thể lưu lại sao?
Lâm Kha hơi sững sờ, lập tức rõ ràng nàng ý tứ.
Hắn nhìn trước mắt cái này thẹn thùng nữ hải, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng.
Đương nhiên có thể.
Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà ôn nhu, mang theo một tia khó mà phát giác cương triều.
Vương Hân Hân nghe được câu trả lời của hắn, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, giống như một đóa nở rộ hoa hồng, tiểu diễm động lòng người.
Đêm hôm ấy, ánh trăng như nước, ôn nhu chiếu xuống trong phòng, chứng kiến lấy hai cái trẻ tuổi linh hồn tới gần.
Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa khe hở, chiếu xuống trong phòng, lưu lại loang lổ quang ảnh.
Lâm Kha mở to mắt, nhìn xem bên cạnh ngủ say Vương Hân Hân, khóe miệng không khỏi có chút dương lên.
Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, mặc cho ánh mặt trời ấm áp rải đầy cả phòng.
Vương Hân Hân cũng bị ánh nắng tỉnh lại, nàng luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ Lâm Kha, trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười hạnh phúc.
Sáng sớm tốt lành.
Lâm Kha xoay người, nhìn xem nàng, ôn nhu nói,
sáng sớm tốt lành.
Vương Hân Hân âm thanh còn mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng, lại phá lệ ngọt ngào.
Lâm Kha đi đến bên giường, cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái.
Tối hôm qua ngủ có ngon không?
Hắn ôn nhu hỏi.
Ừm, ngủ rất ngon.
Vương Hân Hân nhẹ gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc.
Vậy là tốt rồi.
Lâm Kha vừa cười vừa nói, ta đi làm bữa sáng, ngươi muốn ăn cái gì?
Đều có thể, ngươi làm cái gì ta liền ăn cái gì.
Vương Hân Hân ngọt ngào nói.
Được.
Lâm Kha cưng chiều cười cười, quay người đi vào phòng bếp.
Bữa sáng qua đi, Lâm Kha nhận được người đại diện gọi điện thoại tới, công ty có một số việc vụ cần hắn quay về xử lý.
Ta phải về công ty một chuyến, ngươi đây,
có sắp xếp gì không?
Lâm Kha cúp điện thoại, quay đầu hỏi Vương Hân Hân.
Ta không sao, ngươi làm việc của ngươi đi, không cần phải để ý đến ta.
Vương Hân Hân kéo hiểu lòng người nói.
Tốt, vậy ta đi trước, ban đêm trở về cùng ngươi ăn cơm.
Lâm Kha nói.
Ừ, trên đường cẩn thận.
Vương Hân Hân tặng nó tới cửa, mắt tiến hắn rời đi.
Lâm Kha xe chạy tới công ty,
xử lý xong sự vụ về sau, nhớ tới hôm qua đáp ứng Vương Hân Hân ban đêm theo nàng ăn cơm, liền lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó hẹn trước bác sĩ bằng hữu Triệu Văn Nguyệt, liền bấm điện thoại của hắn. "Uy, Văn Nguyệt, là ta, Lâm Kha." "Dương Đại Minh Tinh, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Gần nhất bể bộn nhiều việc a." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Triệu Văn Nguyệt hởi mở tiếng cười. "Bận rộn nữa cũng phải quan tâm một thoáng lão bằng hữu a." Lâm Kha vừa cười vừa nói, "Ta trước đó hẹn trước ngươi hôm nay buổi chiều hảo, còn nhớ rõ sao?" "Đương nhiên nhớ kỹ, ta thế nhưng là đặc biệt vì ngươi chống ra thời gian, làm sao, thân thể không thoải mái?" Triệu Văn Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm. "Không phải ta, là ta một người bạn, nàng." Lâm Kha dừng một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, "Nàng hôm qua cùng ta." "Nha." Triệu Văn Nguyệt ý vị thâm trường kéo dài âm thanh, lập tức vừa cười vừa nói, "Ta hiểu, ta hiểu, yên tâm đi, huynh đệ ta làm việc ngươi yên tâm, cam đoan an bài cho ngươi đến thỏa đáng." "Vậy liền làm phiền ngươi, huynh đệ." Lâm Kha cảm kích nói. "Cảm ơn cái gì, ta quan hệ này, nói lời này liền khách khí." Triệu Văn Nguyệt hào sảng nói, "Vất quá, ta hiện tại bệnh viện có chút việc, đi không được, nếu không ngươi buổi chiều trực tiếp tới ta phòng làm việc tìm ta đi, địa chỉ ta phát ngươi hẹn chặt bên trên." "Tốt, vậy ta buổi chiều đi qua tìm ngươi." Lâm Kha nói. Cúp điện thoại, Lâm Kha lái xe tiến về Triệu Văn Nguyệt phòng làm việc. Lâm Kha xe chạy tới Triệu Văn Nguyệt phòng làm việc, đây là một tòa độc lập tiểu lâu, náo bên trong lấy tĩnh, hoàn cảnh ưu nhã. Phòng làm việc trang trí phong cách giản lược, dùng màu trắng cùng gỗ thô sắc làm chủ điều, cho người ta một loại ấm áp cảm giác thư thích. Lâm Kha đi vào phòng làm việc, lễ tân cô y tá nhiệt tình tiếp đãi hắn. "Ngài tốt, xin hỏi ngài có hẹn trước không?" Cô y tá mặt mỉm cười mà hỏi thăm. "Ta tìm bác sĩ Triệu, hắn hẳn phải biết ta tới." Lâm Kha nói. "Được rồi, ngài chờ một lát, ta giúp ngài thông báo một chút bác sĩ Triệu." Cô y tá nói xong, cầm điện thoại lên bấm Triệu Văn Nguyệt nội tuyến. "Bác sĩ Triệu, bằng hữu của ngài Lâm tiên sinh tới." "Được rồi, mời hắn chờ một lát, ta lập tức liền xuống tới." Triệu Văn Nguyệt âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Cô y tá cúp điện thoại, nói với Lâm Kha, "Lâm tiên sinh, bác sĩ Triệu xin ngài chờ một lát, hắn lập tức liền xuống." "Được rồi, tạ ơn." Lâm Kha gật gật đầu, ở trên ghế salon ngồi xuống. Chương 611. "Ngài có thể cho ta ký cái tên sao?" Chương 611. "Ngài có thể cho ta ký cái tên sao?" Hắn tiện tay cầm lấy trên bàn trà tạp chí là xem, trên tạp chí đều là một chút liên quan tới tâm lý khỏe mạnh tri thức, Lâm Kha thấy say sưa ngon lành. Lúc này, một cái thanh âm thanh thúy ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Xin hỏi, ngài là Lâm Kha tiên sinh sao?" Lâm Kha ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài đứng ở trước mặt hắn, nàng mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi ngập nước mắt to, tràn ngập tò mò cùng hưng phấn. "Ta là, ngươi là?" Lâm Kha hỏi. "Ta là bác sĩ Triệu trợ lý, ta gọi Hiểu Hiểu." Nữ hài lấy xuống khẩu trang, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Lâm tiên sinh, ta là của ngài người hâm mộ, ta đặc biệt thích ngài diễn trò, ngài có thể cho ta ký cái tên sao?" Hiểu Hiểu nói xong, từ trong túi móc ra một bản bút ký cùng một cây bút, đưa tới Lâm Kha trước mặt, một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Lâm Kha tiếp nhận sổ ghi chép cùng bút, sảng khoái ở phía trên ký xuống tên của mình. "Ta ơn ngài, Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá tốt rồi." Hiểu Hiểu tiếp nhận sổ ghi chép, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, "Ta có thể hay không cùng ngài hợp cái ảnh?" "Đương nhiên có thể." Lâm Kha cười gật gật đầu. Hiểu Hiểu vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra máy ảnh, cùng Lâm Kha chụp chung lưu niệm. "Ta ơn ngài, Lâm tiên sinh, ngài thật sự là quá thân thiết." Hiểu Hiểu hưng phấn nói, "Ta nhất định sẽ thật tốt trân tặng tấm hình này." "Không cần khách khí." Lâm Kha vừa cười vừa nói. Lúc này, Triệu Văn Nguyệt từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Kha cùng Hiểu Hiểu đứng chung một chỗ, cười nói ra, "Nha, hai người các ngươi đây là tại làm gì đâu? Cho chuyện vui vẻ như vậy." "Bác sĩ Triệu, ngài có thể tính xuống." Hiểu Hiểu nhìn thấy Triệu Văn Nguyệt, vội vàng nói, "Lâm tiên sinh thật sự là quá tốt rồi, hắn trả lại cho ta ký tên chụp ảnh chung nữa nha." "Phải không? Vậy nhưng thật sự là vinh hạnh của ta a." Triệu Văn Nguyệt vừa cười vừa nói, "Dừng lại Minh Tinh, ngươi thật đúng là bình dị gần gũi a." "Văn Nguyệt, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn." Lâm Kha vừa cười vừa nói, "Ta hôm nay đến là có chuyện nghĩ làm phiền ngươi." "Chuyện gì?" "Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định nghĩa bất dung tử." Triệu Văn Nguyệt vỗ bộ ngực nói. "Văn Nguyệt, ngươi cũng đừng bắt ta nói giỡn." Lâm Kha thu hồi nụ cười, thần sắc chăm chú, "Ta hôm nay đến là có chuyện nghĩ làm phiền ngươi." Triệu Văn Nguyệt cũng thu liêm ý cười, nghiêm mặt nói, "Chuyện gì?" "Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp một tay, nhất định nghĩa bất dung tử." "Là như vậy." Lâm Kha dừng một chút, đem Lưu Bá cùng Lưu Năng tình huống em hai nói. "Cho nên, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay nhìn xem, có thể hay không chữa khỏi Lưu Năng bệnh tự kỷ." Triệu Văn Nguyệt nghe xong, đôi mi thanh tú cau lại, trầm ngâm một lát, nói ra, "Bệnh tự kỷ trị liệu là một cái dài dằng dặc mà phức tạp quá trình, cần gia trưởng, bác sĩ cùng hài tử cộng đồng cố gắng mới có thể lấy được tốt hiệu quả." "Cái này ta rõ ràng." Lâm Kha gật gật đầu, "Ta hội hết sức phối hợp ngươi phương án trị liệu, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ." Triệu Văn Nguyệt nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi có chút cảm động, nàng biết, Lâm Kha là thật quan tâm Lưu Năng, muốn trợ giúp hắn. Kỳ thật, Triệu Văn Nguyệt do dự một chút, vẫn là quyết định nói cho Lâm Kha, "Trước mấy ngày, Lưu Bá đã liên lạc qua ta." "Thực sao? Vậy quá tốt rồi." Lâm Kha nghe vậy, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, "Ta còn đang lo làm sao cùng Lưu Bá liên hệ đâu, không nghĩ tới hắn đã liên lạc qua." "Đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ." Triệu Văn Nguyệt vừa cười vừa nói, "Xem ra, chúng ta thật đúng là tâm hữu linh tê a." "Ha ha, kia là đương nhiên." Lâm Kha thoải mái cười to, "Văn Nguyệt,
lần này thật sự là quá cảm tạ ngươi, ngươi thật sự là giúp ta một đại ân.
Cảm ơn cái gì, chúng ta là bằng hữu mà.
Triệu Văn Nguyệt khoát khoát tay, lại nói, trợ giúp cần trợ giúp người, cũng là ta phải làm.
Đúng rồi, Văn Nguyệt, tiền chữa bệnh dùng phía ngươi không cần lo lắng, ta đến gánh chịu.
Lâm Kha nói bổ sung, hắn không hy vọng bởi vì vấn đề tiền để Triệu Văn Nguyệt khó xử, càng không muốn để Lưu Bá một nhà gánh vác quá nặng gánh vác.
Nói cái gì đó ngươi?
Triệu Văn Nguyệt giả bộ tức giận chừng Lâm Kha một chút, giữa chúng ta còn cần đến nói tiền sao? Lại nói, trợ giúp cần trợ giúp người, cũng là ta phải làm.
Nói thì nói như thế, nhưng ta không thể để cho ngươi trắng trắng bỏ ra.
Lâm Kha kiên trì nói, ngươi coi như là cho ta mượn, chờ ta về sau kiếm tiền trả lại ngươi.
Được rồi, chớ cùng ta chỗ này giả khách khí.
Triệu Văn Nguyệt cười đánh gây hắn, ngươi nếu là thật băn khoăn, liền mời ta ăn bữa tiệc, thế nào?
Không có vấn đề.
Lâm Kha sảng khoái đáp ứng, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói, ta mời khách.
Đây chính là ngươi nói a, vậy ta liền không khách khí.
Triệu Văn Nguyệt cười giả dối, trong lòng đã bắt đầu tính toán muốn hung hăng làm thịt Lâm Kha một trận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong.
Đi thôi, thời gian không còn sớm, ta mời ngươi đi ăn được ăn.
Lâm Kha nói xong, đứng dậy, thân sĩ vì Triệu Văn Nguyệt kéo ra cái ghế.
Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Triệu Văn Nguyệt cũng không chối từ, ưu nhã đứng dậy, đi theo Lâm Kha đi ra phòng làm việc. Hai người tới một nhà cấp cao phòng ăn, Triệu Văn Nguyệt điểm tràn đầy một bàn đồ ăn, đều là nàng bình thường muốn ăn lại không nỡ ăn đi lì cả xì ét.
Ngươi ít điểm một chút, ăn không hết lãng phí.
Lâm Kha nhìn xem trên bàn rực rỡ muôn màu thức ăn, nhịn không được nhắc nhở.
Không có việc gì, ăn không hết đóng gói mang đi.
Triệu Văn Nguyệt không để ý chút nào nói, hiếm thấy làm thịt ngươi một trận, đương nhiên muốn ăn cái đủ vốn.
Lâm Kha bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là không đem mình làm ngoại nhân a.
Bất quá, nhìn xem Triệu Văn Nguyệt ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ, Lâm Kha trong lòng lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Có thể trợ giúp cho cần trợ giúp người, loại cảm giác này thật tốt.
Một bữa cơm, hai người ăn đến chủ và khách đều vui vẻ.
Tính tiền thời điểm, Lâm Kha nhìn xem giấy tờ trên số lượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Bất quá, Lâm Kha cũng không có nói cái gì, sảng khoái thanh toán kết toán.
Thế nào, bữa cơm này còn hài lòng không?
Đi ra phòng ăn, Lâm Kha cười hỏi.
Phi thường hài lòng.
Triệu Văn Nguyệt hài lòng vô bụng của mình, rất lâu không có ăn đến như thế đã nghiền.
Vậy là tốt rồi.
Lâm Kha cười lắc đầu, thật đúng là dễ dàng thỏa mãn a.
Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian, ta có thể mang Lưu Bá cùng Lưu Năng đi ngươi phòng làm việc nhìn xem.
Lâm Kha hỏi.
Ta tùy thời đều có thời gian, ngươi an bài là được.
Triệu Văn Nguyệt nói, bất quá, trị liệu bệnh tự kỷ là một cái quá trình khá dài, cần gia trưởng, bác sĩ cùng hài tử cộng đồng cố gắng, mới có thể lấy được tốt hiệu quả.
Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, không nên ôm kỳ vọng quá lớn.
Ta rõ ràng.
Lâm Kha gật đầu, ta hội hết sức phối hợp ngươi phương án trị liệu, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ.
Chương 612. Sống về đêm vừa mới bắt đầu chương 612, sống về đêm vừa mới bắt đầu đừng, ta tin tưởng ngươi.
Triệu Văn Nguyệt nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy kính nể.
Cái này nam nhân, không chỉ có tài hoa, càng có ái tâm, thật sự là hiếm thấy.
Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, kinh đô sống về đêm vừa mới bắt đầu.
Lâm Kha cùng Triệu Văn Nguyệt cáo biệt về sau, một thân một mình trên đường đi về nhà.
Nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm vắt qua gương mặt, thổi tan Lâm Kha trong lòng một tia phiền muộn, hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được sự yên tĩnh hiếm có này.
Đinh linh linh. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, đánh gãy Lâm Kha suy nghĩ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, là người đại diện Vương Phong đánh tới.
"Uy, Vương ca, chuyện gì?"
Lâm Kha kết nối điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm.
"Lâm Kha, ngươi ở chỗ nào vậy?
Tranh thủ thời gian về công ty một chuyến, có cái hội nghị khẩn cấp muốn mở."
Vương Phong âm thanh nghe có chút lo lắng.
"Hội nghị khẩn cấp? Chuyện gì a gấp gáp như vậy?"
Lâm Kha hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ lại xảy ra điều gì yêu tiêu thân?
Trong điện thoại nói không rõ ràng, ngươi tranh thủ thời gian trở lại hãng nói đi, càng nhanh càng tốt.
Vương Phong nói xong, liền vội vàng cúp điện thoại.
Lâm Kha nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an.
Xem ra, đêm nay lại muốn làm thêm giờ.
Hắn bất đắc dĩ thở dài, quay người hướng ven đường đi đến, chuẩn bị đón xe về công ty.
"Tiên sinh, xin thương xót đi, ta đã 3 ngày chưa ăn cơm."
Đúng lúc này, một cái hư nhược âm thanh theo Lâm Kha sau lưng truyền đến.
Lâm Kha dừng bước lại, xoay người nhìn lại, chỉ gặp một người quần áo lam lũ, bẩn thỉu nam nhân ngồi tại bên đường, trước mặt đặt vào một cái chén bể, chính tội nghiệp hướng hắn ăn xin.
Nam nhân nhìn chừng 30 tuổi, dáng người gầy gò, sắc mặt vàng như nến, một đôi đục ngầu trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng khẩn cầu.
Đùi phải của hắn ngang gối gãy mất, chỉ còn lại chùi lùi một đoạn, nhìn thấy mà giật mình.
"Ai, thật sự là đáng thương a.
Tuổi quá trẻ liền không có chân, về sau sống thế nào a?
Lao thiên gia thật sự là không công bằng, tại sao muốn đối với hắn như vậy?"
Đi ngang qua người đi đường nhao nhao ngừng chân, nhìn xem nam nhân bi thảm gặp gỡ, không khỏi sinh lòng thương hại, nhao nhao khẳng khái rút tiền, hướng hắn trong chén ném tiền.
Lâm Kha nhìn trước mắt một màn này, trong lòng cũng có chút xúc động. Hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, biết rõ sinh hoạt không dễ, đối với những cái này sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt người, hắn luôn luôn mang một viên đồng tình tâm.
Lâm Kha theo trong ví tiền móc ra một trương 100 nguyên tờ, đang chuẩn bị bỏ vào nam nhân trong chén.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, nam nhân chân gãy chỗ, tựa hồ có chút không thích hợp.
Cái kia đoạn chùi lủi chân gãy, nhìn quá mức rất thật, không giống như là thực.
Mà lại, nam nhân ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang tận lực tránh né ánh mắt của hắn.
Lâm Kha trong lòng lập tức còi báo động đại tác, trực giác nói cho hắn biết, cái này nam nhân có vấn đề.
Hắn bất động thanh sắc thu tay về bên trong tiền, giả bộ như không có việc gì quay người rời đi.
"Chớ đã, tiên sinh,
ngài còn không có đưa tiền đâu. Nam nhân gặp Lâm Kha muốn đi, vội vàng lên tiếng gọi lại hắn. Lâm Kha dừng bước lại, quay người nhìn xem nam nhân, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị nụ cười. Vị đại ca kia, chân của ngươi là chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta một chút sao? Lâm Kha ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm. Nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Kha lại đột nhiên hỏi chân của hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiên sinh, ngài thì khỏi nói đến đều là nước mắt ta. Nam nhân thở dài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt thống khổ. Ta vốn là cái kiến trúc công nhân, thời gian mặc dù khổ điểm, nhưng cũng coi như không có trở ngại. Thế nhưng là, làm sao tính được số trời? Một năm trước, ta tại trên công trường không cẩn thận theo giàn giáo trên ngã xuống, té gãy chân. Bác sĩ nói, chân của ta bị thương quá nghiêm trọng, chỉ có thể cắt. Cứ như vậy, ta đã mất đi công việc, đã mất đi gia đình, chỉ có thể lưu lạc đầu đường, dựa vào ăn xin mà sống. Nam nhân nói, vành mắt phím hồng, to như hạt đậu nước mắt theo khoe mắt trượt xuống, nhìn mười điểm đáng thương. Ai, thật sự là quá đáng thương. Lão thiên gia thật sự là không có mắt ta, làm sao lại để người tốt bị dạng này tội. Chúng ta giúp hắn một chút đi, khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Đi ngang qua người đi đường nghe được nam nhân giảng thuật, nhao nhao động dùng, càng thêm đồng tình hắn gặp gỡ, nhao nhao giúp tiền tương trợ. Lâm Kha nhìn xem nam nhân rơi hết nước mắt biểu diễn, trong lòng cười lạnh không thôi. Cái này nam nhân, diễn kỹ cũng không tệ, không đi diễn kịch thật sự là đáng tiếc. Vị đại ca kia, ngươi tên là gì? Lâm Kha cố nén ý cười, tiếp tục hỏi. Ta gọi Lữ Tới. Nam nhân hồi đáp. Lữ Tới. Lâm Kha lặp lại một lần tên của nam nhân, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ta nhớ ra rồi, ta giống như tại tin tức trên thấy qua ngươi. Ngươi chính là cái kia thấy việc nghĩa hăng hái làm, dũng đấu lưu manh anh hùng a. Tin tức đã nói, ngươi vì cứu một cái bị đánh cướp nữ hải, đã bị lưu manh chặt đứt chân, thật sự là làm cho người rất kính nghệ. Lâm Kha vừa nói, vừa quan sát nam nhân phản ứng. Quả nhiên, nghe được Lâm Kha mà nói, nam nhân sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối cùng chột dạ. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, tiên sinh, ngài nhận lầm người, ta không phải cái gì anh hùng, ta chỉ là một cái bình thường người tàn tật, phải không? Lâm Kha cười như không cười nhìn xem nam nhân, thế nhưng là, ta thế nào cảm giác, ngươi chân giống như có chút vấn đề đâu. Nam nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức đại biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng thất thố. Ngươi nói cái gì? Một người mặc nát váy hoa bác gái đứng dậy, bất mãn trừng mắt Lâm Kha, người ta đều đã như thế đáng thương, ngươi còn nói loại lời này, có hay không lương tâm a ngươi? Lâm Kha không để ý đến bác gái chỉ trích, mà là ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến Lữ Tới chân gãy. Cái kia đoạn chân gãy là dùng một loại đặc thù vật liệu chế thành, mặt ngoài bôi một tầng mô phỏng chân thật làn da, nhìn cùng thực giống nhau như lúc. Nếu như không phải Lâm Kha quan sát cẩn thận, căn bản là không phát hiện được trong đó sơ hở. Vị tiên sinh này, ta không biết người đang nói cái gì. Lữ Tới ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lâm Kha đối mặt, chân của ta là thật đoạn mất, không tin ngươi xem. Nói xong, Lữ Tới còn cố ý giật giật chính mình chân gãy ý đồ chứng minh chính mình không có nói sai. Đủ rồi. Lâm Kha bỗng nhiên đứng người lên, ngữ khí lạnh như băng nói, đừng có lại đóng kịch, người âm mưu đã bị ta khám phá. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một người mang kính mắt trung niên nam nhân đứng dậy, chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Người ta đều đã dạng này, ngươi còn nói loại lời này, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao? Đúng rồi. Ngươi cái này làm sao dạng này a? Người ta đều đã như thế đáng thương, ngươi còn ở nơi này bỏ đá xuống giếng, lòng của ngươi cũng quá ác độc đi. Nát váy hoa bác gái cũng đi theo phụ hòa nói. Chương 613. Nghĩ đe dọa người ta chương 613, nghĩ đe dọa người ta ta xem ngươi chính là nghĩ đe dọa người ta. Loại người như ngươi ta gặp nhiều, cút nhanh lên. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Một cái vóc người trắng hán khôi ngô chỉ vào Lâm Kha cái mũi mắng. Những người đi đường nhao nhao đối Lâm Kha biểu thị khiển trách, cho là hắn không nên bạch trần Lữ Tới âm mưu. Lâm Kha nhìn xem quần tình xúc động phẫn nộ người đi đường, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận bi ai. Những người này, tình nguyện tin tưởng một cái lừa gạt, cũng không nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Người này nhìn quen mắt ta. Một người mặc màu đen áo thun người trẻ tuổi chỉ vào Lâm Kha nói. Giống như ở đâu gặp qua giống như. Bên cạnh hắn một cái nhuộm tóc vàng đồng bạn phụ họa nói. Ta nhớ ra rồi. Một người mặc màu hồng váy liền áo nữ hài đột nhiên kêu lên, hắn là Lâm Kha. Cái kia rất hỏa minh tinh. Lâm Kha. Cái nào Lâm Kha? Tóc vàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Còn có thể cái nào Lâm Kha, chính là diễn cái kia tiên kiếm kỳ hiệp chuyện Lâm Kha a. Màu hồng váy liền áo nữ hài kích động nói, trời ạ. Ta thế mà nhìn thấy chân nhân. Thật đúng là hắn. Ta hôm qua mới trên mịp rồi lọc gỉnh nhìn thấy tin tức của hắn. Màu đen áo thun người trẻ tuổi bừng tỉnh đại nộ nói. Thật là Lâm Kha a. Trong đám người lập tức xôi trào, không ít người nhao nhao lấy điện thoại di động ra, đối Lâm Kha một trận chật vỗ. Lâm Kha, ta là fan của ngươi, có thể cho ta ký cái tên sao? Một cái tuổi trẻ nữ hài kích động hô. Lâm Kha, ta yêu ngươi. Một cô bé khác cũng đi theo hét dầm lên. Nguyên bản còn tại chỉ trích Lâm Kha những người đi đường, tại nhận ra Lâm Kha thân phận về sau, thái độ lập tức tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Bọn hắn nhao nhao lấy điện thoại di động ra, đối Lâm Kha cùng Lữ Tới chụp ảnh, ghi chép video, muốn đem một màn này phát đến trên mạng tranh thủ chú ý Lâm Kha. Ngươi đây là tại làm gì? Tại sao muốn khó xử một cái người tàn tật? Một người mang kính mắt tuổi trẻ nam tử chất vấn. Lâm Kha, ngươi làm như vậy quá phận đi. Người ta đều đã dạng này, ngươi còn khi dễ người ta, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Một người mặc nát váy hoa bác gái cũng đi theo chỉ trích nói. Lâm Kha, ngươi làm như vậy hội rơi phấn. Chúng ta đối ngươi rất thất vọng. Một cái tuổi trẻ nữ hài lớn tiếng nói.
Đối mặt đám người chỉ trích, Lâm Kha sắc mặt bình tĩnh như trước. Hắn nhìn xem Lữ Tới, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta lặp lại lần nữa, ngươi là lừa đảo.
Ta không có.
Chân của ta là thật bẩn mất. Lữ Tới lớn tiếng phản bác, ánh mắt bên trong lại hiện lên một vẻ bối rối.
Phải không?
Cái kia để cho ta nhìn xem chân của ngươi, như thế nào? Lâm Kha nói xong, liền chuẩn bị tiến lên vạch trần Lữ Tới âm mưu.
Ngươi làm gì?
Trong đám người đột nhiên lao ra một cái thân hình cao lớn nam tử, một phát bắt được Lâm Kha cánh tay, ngăn trở động tác của hắn. Nam tử này tên là Bạn, nhìn thấy Lâm Kha cùng Lữ Tới phát sinh tranh chấp, liền dừng lại xem náo nhiệt. Bạn cũng giống như những người khác, coi là Lâm Kha là đang khi dễ người tàn tật, trong lòng mười điểm tức giận. Dừng tay. Bạn nổi giận gầm lên một tiếng, như đầu nổi giận sư tử. Hắn cái này một cú họng, đem người chung quanh giật nảy mình.
Ngươi làm gì?
Bạn một cái hất ra Lâm Kha tay, con mắt trừng giống trung đồng, người ta đều đã dạng này, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Kha đã bị bạn bất thình lình cử động làm cho có chút ngộng, hắn cau mày nhìn xem bạn, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu.
Làm sao?
Ngươi còn muốn đánh người hay sao? Bạn gặp Lâm Kha không nói lời nào, cho là hắn là trộn dạng, càng thêm lớn lối, ta cho ngươi biết, hôm nay chuyện này ta còn định. Ngươi nếu là dám động đến hắn một thoáng, ta liền báo cảnh sát bắt ngươi. Bạn vừa nói, còn vừa lột sắn tay áo, một dạng muốn cùng Lâm Kha đánh nhau tư thế. Người chung quanh đều đã bị bản khí thế kia cho chấn nhất rồi, trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám nói chuyện.
Đúng rồi.
Ngươi sao có thể dạng này đối một cái người tàn tật?
Quá không ra gì.
Một điểm ái tâm đều không có.
Thiệt thòi ta còn như vậy thích ngươi, không nghĩ tới ngươi là loại người này.
Trong đám người, một chút không rõ chân tướng người đi đường bắt đầu đối Lâm Kha chỉ trỏ, nhao nhao chỉ trích lên không phải là hắn tới.
Các ngươi.
Lâm Kha nhìn trước mắt những này lòng đầy căm phẫn người, trong lòng một trận đắng chát. Hắn rất muốn lớn tiếng nói cho bọn hắn, cái này Lữ Tới căn bản cũng không phải là cái gì người tàn tật, hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Thế nhưng là, hắn biết, coi như hắn hiện tại giải thích, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn.
Đủ rồi.
Một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Trong đám người, một người mặc màu trắng váy liền áo nữ hài đứng dậy. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, lộ ra phá lệ thanh thuần động lòng người. Các ngươi dựa vào cái gì nói Lâm Kha là người xấu? Nữ hài nhìn xem người chung quanh, giọng kiên định nói, các ngươi hiểu rõ chân tướng sự tình sao?
Liên tùy tiện đoan của người tốt.
Nữ hài mà nói, để người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Ta gọi Tô Vũ Tình, là Lâm Kha người hâm mộ. Nữ hài nhìn xem Lâm Kha, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, ta biết, Lâm Kha là một người tốt, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra khi dễ người tàn tật sự tình. Tô Vũ Tình mà nói, tựa như một viên cục đá, đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy từng vòng gợn sóng.
Đúng a,
chúng ta làm sao lại quên Lâm Kha là ai rồi?
Hắn nhưng là đại minh tinh a.
Làm sao lại làm loại chuyện này?
Ta tin tưởng Lâm Kha.
Trong đám người, một chút Lâm Kha người hâm mộ cũng bắt đầu đứng ra vì hắn nói chuyện.
Các ngươi,
bạn nhìn trước mắt một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi, thế mà còn có nhiều như vậy người hâm mộ.
Vị đại ca kia, ngươi hiểu lầm.
Một người mang kính mắt tuổi trẻ nam tử đi đến bạn trước mặt, giọng thanh khẩn nói, Lâm Kha hắn không phải như ngươi nghĩ, hắn chỉ là.
Chỉ là cái gì?
Bạn trừng trong mắt nhìn xem nam tử trẻ tuổi, ngữ khí bất thiện hỏi.
Chỉ là.
Nam tử trẻ tuổi đẩy kính mắt, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, Lâm tiên sinh hắn chỉ là nghĩ vạch trần cái kia tên ăn mày âm nhu.
Âm nhu?
Bạn sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, ta nói các ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh à?
Người ta đều như vậy, còn có thể là cái gì âm nhu?
Chính là a, người ta nếu là không tàn tật, ai nguyện ý tại trên đường cái ăn xin a?
Ta xem các ngươi chính là nghĩ khi dễ người ta người tàn tật.
Người chung quanh lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Lâm Kha ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng địch ý. Lâm Kha nhìn trước mắt một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết, mình bây giờ nói cái gì đều vô dụng. Những người này đã bị chính mình thành kiến che đôi mắt, căn bản nghe không vào bất kỳ giải thích nào.
Tốt, đã các ngươi cũng không tin ta.
Lâm Kha hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, vậy ta liền đánh cược ta diễn nghệ kiếp sống. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi.
Chương 614.
Tên ăn mày chính là một cái lừa gạt. Chương 614. Tên ăn mày chính là một cái lừa gạt. Tất cả mọi người lăng lăng nhìn xem Lâm Kha, không rõ hắn những lời này là có ý tứ gì.
Nếu như ta nói là sự thật, cái kia tên ăn mày chính là một cái lừa gạt, ta yêu cầu hắn hướng ta công khai xin lỗi.
Lâm Kha âm thanh âm vang mạnh mẽ, vang vọng toàn bộ đường đi, nếu như ta thua, ta nguyện ý bồi thường hắn 10 triệu, đồng thời rời khỏi ngành giải trí.
Lâm Kha mà nói, tựa như một viên quả bom nặng ký, trong đám người sôi trào.
Cái gì?
Ta không nghe lầm chứ?
Hắn vậy mà đánh cược chính mình diễn nghệ kiếp sống.
Hắn điên rồi sao?
Người chung quanh đều đã bị Lâm Kha cái này cử động điên cuồng cho sợ ngây người, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, phản phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình.
Liên liên Tô Vũ Tình cùng cái kia đeo kính tuổi trẻ nam tử, cũng bị Lâm Kha bất thình lình quyết định dọa cho nhảy một cái.
Lâm tiên sinh, ngươi.
Nam tử trẻ tuổi há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Lâm Kha phất tay đánh gãy.
Ta biết ta đang làm cái gì.
Lâm Kha ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, ta không thể trơ mắt nhìn một cái lừa gạt ung dung ngoài vòng pháp luật, càng không thể để những cái kia chân chính cần trợ giúp người thất vọng đau khổ.
Lâm Kha mà nói, trịnh địa hữu thanh, tràn đầy lực lượng.
Tốt. Ta đồng ý.
Trong đám người không biết là ai hô một câu, lập tức giống như là đốt lên thùng thuốc nổ, còn chúng vây xem cảm xúc bị triệt để điều động.
Đúng.
Chúng ta làm chứng.
Nếu là giả, ngươi liền rời khỏi ngành giải trí.
Chúng ta ủng hộ ngươi.
Quân tình xúc động, tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, cơ hồ muốn đem Lâm Kha bao phủ.
bạn sát mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Hắn vốn cho là Lâm Kha chỉ là nghĩ dàn xếp ổn thỏa, tùy tiện nói vài câu ngoan thoại liền sẽ rời đi. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Lâm Kha vậy mà lại quyết tuyệt như vậy, cũng dám đánh cược chính mình diễn nghệ kiếp sống. Yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Bạn giắt cuống họng hô to, ý đồ ngăn chặn chung quanh tiếng huyên náo. Nhưng mà thanh âm của hắn tại đám người trong tiếng giống giận dữ lộ ra không có ý nghĩa, căn bản không có lịch sử loài người hội hắn. Lâm Kha nhìn trước mắt một màn này, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn biết mình đã thành công đem đám người này cảm xúc điều động. Hiện tại chỉ cần lại thêm một mũi lửa, liền có thể triệt để vạch trần cái kia tên ăn mày chân diện mục. Làm sao? Không dám đáp ứng sao? Lâm Kha ánh mắt chuyển hướng một mực trầm mặc không nói lữ tới, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, vẫn là nói, ngươi chuẩn dạng. Lữ tới cúi đầu, thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng theo hắn run nhẹ nhẹ thân thể đó có thể thấy được, hắn thời khắc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Ta. Lữ tới ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Làm sao? Câm. Lâm Kha từng bước ép sát, vẫn là nói, ngươi căn bản là đứng không dậy nổi. Lâm Kha mà nói, tựa như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào lữ tới trái tim. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lâm Kha, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi nói bậy. Ta. Ngươi cái gì? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, đánh gậy hắn mà nói, ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi là thật tàn tật à? Ta. Lữ tới nghẹn lời, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác lời nói. Ta xem ngươi chính là chột dạ. Không dám đáp ứng cứ việc nói thẳng, đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Lừa đảo. Lan ra chúng ta thành thị. Đám người chung quanh lần nữa sôi trào lên, nhao nhao đối Lữ tới dùng ngói bút làm vũ khí. Đủ rồi. Bạn cuối cùng không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng người lên, chỉ vào Lâm Kha cái mũi giận dữ hét, ngươi chớ quá mức. Ta quá phận. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, đến cùng là ai quá phận? Là hắn một cái lừa gạt đang lừa gạt mọi người đồng tình tâm, vẫn là ta tại vạch trần chân tướng. Ngươi, bạn đã bị Lâm Kha mà nói nghẹn phải nói không ra nói tới. Làm sao? Không phản đối. Lâm Kha cười lạnh nhìn xem hắn, vẫn là nói, ngươi cũng là hắn đồng bọn. Ngươi ngậm máu phun người. Bạn tức hổn hển mà quát, ta căn bản cũng không biết hắn. Không biết. Lâm Kha nhếch miệng lên một vòng đùa bỡn độ cong, vậy sao ngươi sẽ như vậy bảo vệ cho hắn? Ta. Bạn lần nữa nghẹn lời. Ta xem ngươi chính là có tật giật mình. Lâm Kha chỉ vào bạn cái mũi, lớn tiếng nói, ngươi có dám hay không để mọi người kiểm tra một chút chân của hắn? Kiểm tra liền kiểm tra, ai sợ ai? Bạn cứng cổ nói, nhưng hắn ánh mắt bên trong lại hiện lên một vẻ bối rối. Tốt. Lâm Kha gật gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía đám người chung quanh, mọi người cảm thấy thế nào? Kiểm tra. Kiểm tra. Chúng ta đều thấy được, hắn vừa rồi rõ ràng đứng lên. Đúng. Hắn chính là cái lừa gạt. Đám người cảm xúc lần nữa bị nhen lửa, nhao nhao yêu cầu kiểm tra lữ tới chân. Bạn sát mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này. Hắn vốn cho là chỉ cần mình một mực chắc chắn không biết lữ tới, liền có thể đem chuyện này hồ lập qua. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, Lâm Kha vậy mà lại như thế khó chơi, vậy mà thực muốn kiểm tra lữ tới chân. Bạn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn luống cuống, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi. Bạn hạ giọng, hung tợn chừng lữ tới một chút. Lữ tới đã bị bà ánh mắt giật nảy mình, hắn tay chân cùng sử dụng từ dưới đất bò dậy, lảo đảo liền nghĩ hướng phía ngoài đoàn người chen. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Lâm Kha tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được lữ tới cánh tay, dùng sức kéo một cái, đem hắn kéo lại. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Lữ tới liều mạng dãy rủa, nhưng Lâm Kha tay tựa như kìm sắt đồng dạng, vững vàng kèm ở cánh tay của hắn, để hắn không thể động đậy. Ngươi không phải nói chân ngươi chân không tiện sao? Làm sao bây giờ chạy còn nhanh hơn thỏ? Lâm Kha cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Ta. Lữ tới nghẹn lời, ấp úng nói không ra lời. Ta xem ngươi căn bản chính là cái lừa gạt. Lâm Kha nói xong, đưa tay theo lữ tới trước mặt trong chén bể nắm lên một cái tiền lẻ, biểu hiện ra cho người chung quanh xem, đây đều là mọi người vất vả kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, lại bị ngươi dạng này một cái lừa gạt cho lừa gạt đi, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Đem tiền trả lại cho ta. Lữ được chứng kiến Lâm Kha tiền trong tay, lập tức gấp, đưa tay liền muốn đi đoạn. Làm sao? Đã bị ta nói trúng, thẹn quá thành giận. Lâm Kha nghiêng người tránh thoát lữ tới cất đoạn, cười lạnh nói, ta hôm nay liền phải đem diện mục thật của ngươi vạch trần ra, để tất cả mọi người nhìn xem ngươi đến cùng là cái thứ gì. Ngươi dám? Lữ tới tức hổn hển mà quát, hắn đông nhiên đứng người lên, làm bộ liền muốn đi đánh Lâm Kha. Hắn đứng lên. Hắn vậy mà đứng lên. Trong đám người không biết là ai hô một câu, lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn trơ mắt nhìn, vốn nên cái kia đi đứng không tiện lữ tới, vậy mà giống như người bình thường một dạng đứng lên, mà lại động tác còn 10 điểm linh hoạt, nơi nào có một điểm tàn tật dáng vẻ. Chương 615. Ngươi lại dám gạt chúng ta. Chương 615. Ngươi lại dám gạt chúng ta. Ngươi. Ngươi lại dám gạt chúng ta. Một cái lao thái thái chỉ vào lữ tới, tức giận đến toàn thân phát run. Lừa đảo. Ngươi cái này lừa đảo. Đem chúng ta tiền trả lại. Đám người lập tức xôi trào, tất cả mọi người đã bị lữ tới lừa gạt hành vi chọc giận, nhao nhao đối với hắn trợn mắt nhìn. Bạn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hắn biết, chính mình xong. Lừa đảo. Đem tiền trả lại cho chúng ta. Một cái tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử vọt tới lữ tới trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn giận dữ hét. Đúng rồi. Người cái này lừa đảo, vậy mà lợi dụng chúng ta đồng tình tâm lừa gạt tiền, lương tâm của ngươi đều bị cho ăn rồi sao? Một cái trung niên phụ nữ cũng tức giận bất bình chỉ trích nói. Ta. Lữ tới đã bị đám người vây vào giữa,
dọa đến sắc mặt tái nhợt, nói năng lộn xộn, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giải thích cái gì giải thích? Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Lâm Kha cười lạnh nói, sự thật liền bày ở trước mắt, ngươi còn có cái gì có thể giảo biện?
Đúng rồi,
sự thật thắng hùng biện, ngươi còn có lời gì có thể nói?
Lừa đảo,
vô sỉ. Trong đám người, tiếng chỉ trích, chửi rủa tiếng liên tiếp, giống như thủy triều giống như tuôn hướng lữ tới, đem hắn bao phủ. Lữ tới bị dọa đến run lẩy bẩy, hắn muốn chạy trốn, lại bị đám người vây chật như nêm cối, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Các vị, xin nghe ta nói một câu. Lâm Kha thấy thế, cao giọng nói, hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, ta biết mọi người hiện tại cũng rất tức giận, nhưng là mời mọi người giữ vững tỉnh táo, không nên bạo động. Cái này lừa đảo cố nhiên đáng hận, nhưng là chúng ta cũng không thể bởi vì hắn sai lầm mà mất lý trí. Lâm Kha nhìn khắp bốn phía, ngữ khí bình tĩnh nói, chúng ta hẳn là dùng pháp luật vũ khí đến bảo hộ chính mình quyền lợi, mà không phải dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề.
Đúng.
Lâm Kha nói đúng. Chúng ta hẳn là báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này.
Báo cảnh sát.
Báo cảnh sát. Trong đám người, có người hưởng ứng Lâm Kha hiệu triệu, nhao nhao lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Lữ được chứng kiến một màn này, lập tức hoảng hồn, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, các vị đại gia đại mụ, các vị đại ca đại tỷ, ta sai rồi, ta thực sai, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Đám người căn bản không để ý tới Lữ tới cầu xin tha thứ, ý nguyên lòng đầy căm phẫn chỉ trích lấy hắn.
Các vị, xin nghe ta nói một câu.
Lâm Kha lần nữa đứng ra duy trì trật tự, ta biết tất cả mọi người rất muốn cầm lại tiền của mình, nhưng là hiện tại còn không phải thời điểm, chúng ta hẳn là trước báo cảnh sát, để cảnh sát đến xử lý chuyện này, dạng này mới có thể cam đoan mọi người quyền lợi được bảo hộ. Lâm Kha trong giọng nói tràn đầy lực lượng, làm cho người tin phục, đám người nghe hắn mà nói, cũng dần dần tỉnh táo lại, không còn ầm ĩ tốt, chúng ta nghe Lâm Kha, báo cảnh sát.
Đúng, báo cảnh sát.
Đám người đạt thành nhất trí, nhao nhao bấm điện thoại báo cảnh sát. Bạn đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Hắn vốn cho là, đây chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần hắn ra mặt, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, lại không nghĩ rằng, Lâm Kha vậy mà lại như thế chăm chỉ, còn đem sự tình huyên náo như thế lớn. Hiện tại, Lữ Tới bị bắt, hắn cũng thoát không khỏi liên quan, chờ đợi hắn, sẽ là luật pháp nghiêm trị. Bạn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, hắn biết, bây giờ không phải là hốt hoảng thời điểm, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Bạn nhìn trước mắt cái này hỗn loạn tràn diện, cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Hắn vốn cho là, Lữ Tới trò lừa gạt Thiên Ý vô phùng, sẽ không bị người phát hiện, coi như bị người phát hiện, hắn cũng có thể nhẹ nhõm bãi bình. Thế nhưng là, hắn bạn bạn không nghĩ tới, Lâm Kha vậy mà lại đúng tay chuyện này, còn đem sự tình huyên náo như thế lớn. Hiện tại, Lữ Tới bị bắt, hắn cũng thoát không khỏi liên quan, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tới đây, bạn lặng lẽ lui về sau, muốn thừa dịp loạn chạy đi.
Bạn, người muốn đi đâu?
Đúng lúc này, một cái thanh lanh âm thanh đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Bạn thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt gạt ra một tia cứng ngắc đủ cười, dừng.
Lâm tiên sinh, ngài gọi ta.
Lâm Kha hai tay đút túi, cười như không cười nhìn xem hắn, thế nào, nhìn thấy Lao Bằng Hữu bị bắt, không muốn đi tự ôn chuyện sao? Bạn sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn cố gắng chấn định nói ra, Lâm tiên sinh nói đùa, ta cùng cái này lừa đảo vốn không quen biết, nói gì ôn chuyện.
Phải không?
Lâm Kha nhíu mày, ánh mắt đảo qua đám người chung quanh, các vị, các ngươi tin tưởng sao?
Không tin.
Đám người trăm miệng một lời hô.
Bạn, ngươi còn muốn chứa vào lúc nào?
Lâm Kha tiến lên một bước, đe dọa nhìn bạn, ngươi cùng Lữ Tới cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một chỗ lừa gạt đại chúng, thật coi chúng ta đều là đồ đần sao? Bạn đã bị Lâm Kha khí thế chấn nhiếp, nhịn không được lui về sau một bước, hắn ngoài mạnh trong yếu nói ra, Lâm Kha, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta căn bản cũng không nhận biết cái gì Lữ Tới.
Không biết.
Lâm Kha cười lạnh một tiếng, vậy ngươi nói một chút, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này?
Vì sao lại cùng Lữ Tới cùng một chỗ?
Bạn rất úng, nửa ngày nói không ra lời.
Thế nào, cũng không nói ra được.
Lâm Kha từng bước ép sát, ngươi dám nói, ngươi cùng Lữ Tới âm như không có quan hệ sao?
Ta.
Bạn giá khẩu không trả lời được.
Bạn, ngươi còn có cái gì dễ nói?
Trong đám người, một người trung niên nam nhân đứng ra chỉ vào bạn cái mũi mắng, ngươi cái lòng dạ hiểm độc thương nhân, vậy mà cùng lừa đảo cấu kết cùng một chỗ, lừa gạt tiền của chúng ta tài, lương tâm của ngươi đều bị chó ăn rồi sao?
Đúng đấy, ngươi cái này mặt người giả thú, đơn giản chính là xã hội bại hoại.
Đám người lần nữa sôi trào lên, phẫn nộ tiếng chỉ trích giống như thủy triều giống như tuôn hướng bạn, đem hắn bao phủ. Bạn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Các vị, xin nghe ta nói một câu.
Lâm Kha cao giọng nói, hắn háng giọng một cái, tiếp tục nói, ta biết mọi người hiện tại cũng rất tức giận, nhưng là mời mọi người giữ vững tỉnh táo, không nên bạo động. Nghe được Lâm Kha mà nói, đám người dần dần an tĩnh lại, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này bạn cùng Lữ Tới rắn chuột một ổ, đều không phải là vật gì tốt, chúng ta hẳn là đem bọn hắn cùng một chỗ đưa đến cục cảnh sát, để bọn hắn tiếp nhận luật pháp chế tài.
Lâm Kha chỉ vào bạn, nghĩa chính ngôn từ nói,
đúng, đem bọn hắn cùng một chỗ đưa đến cục cảnh sát,
để bọn hắn ngồi tù.
Trong đám người, quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao hưởng ứng Lâm Kha hiệu triệu. Bạn thấy cảnh này, biết mình hôm nay là thai kiếp khó thoát, hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, các vị đại gia đại mụ, các vị đại ca đại tỷ, ta sai rồi, ta thực sai, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi.
Vương tha ngươi,
ngươi gạt chúng ta thời điểm làm sao không nghĩ tới muốn thả qua chúng ta?
Chương 616.
Đem tiền trả lại cho chúng ta, chương 616, đem tiền trả lại cho chúng ta, đúng rồi.
Hiện tại biết sai rồi.
đem tiền trả lại cho chúng ta. Lữ được chứng kiến một màn này, biết mình hôm nay là thai kiếp khó thoát, hắn ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như cho. Hắn từ trong túi móc ra một cái cũ nát túi tiền, từ bên trong móc ra thật dày một chồng tiền mặt, buồn rười rượi nói ra, các vị, ta sai rồi, ta thực sai, ta đem lừa gạt tiền đều trả lại mọi người, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Mọi người thấy Lữ Đạt nã ra tiền, lúc này mới hơi lắng lại một chút lửa giận, đem tiền đều lấy tới. Một cái trung niên phụ nữ đi lên trước, đoạt lấy Lữ tới tiền trong tay túi, mở ra xem, bên trong quả nhiên tràn đầy tiền mặt. Mọi người xếp thành hàng, từng bước đến dẫn tiền. Phụ nữ trung niên lớn tiếng nói, đám người nghe được có thể dẫn về tiền của mình, lập tức như ong vỡ tổ tuôn ra đi lên, đem Lữ tới bao bọc vây quanh. Lữ tới bị dọa đến run lẩy bẩy, hắn co quắp tại trên mặt đất, mặc cho đám người ở trên người hắn vơ vét. Chỉ chốc lát sau, Lữ tới tiền trên người liền đã bị đám người chia cắt hoàn tất. Đám người tán đi, cái kia muốn cho Lâm Kha nói xin lỗi trung niên nam nhân ngắm nhìn một phía, nhưng không thấy Lâm Kha thân ảnh. Kỳ quái, Lâm tiên sinh người đâu? Hắn nghi hoặc hỏi người bên cạnh. Đúng vậy a, mới vừa rồi còn ở đây này, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Lâm tiên sinh khẳng định còn có việc, đi trước đi. Đám người nghị luận ở Mỹ, nhưng không ai biết Lâm Kha đi nơi nào. Mà lúc này, Lâm Kha đã về tới trên xe của mình. Hắn ngồi ở phía sau tòa, nhắm mắt dưỡng thần. Người đại diện Vương tỷ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Lâm Kha, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ nói đi. Lâm Kha nhàn nhạt mở miệng. Lâm Kha, ngươi hôm nay làm như vậy, có thể hay không quá vọng động rồi? Vương tỷ lo âu hỏi, dù sao bản dự cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, ngươi dạng này đắc tội hắn, đối phát triển của ngươi sau này bất lợi à? Lâm Kha mở to mắt, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Ta không phải ý tứ này, ta chỉ là lo lắng. Không có gì đáng lo lắng. Lâm Kha đánh gãy nàng mà nói, ta làm việc tự có phân tắc. Vương tỷ há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng biết, Lâm Kha quyết định sự tình, không có người có thể cải biến. Trong cục cảnh sát, Lữ Tới bị giam đang tra hỏi trong phòng, hắn cúi đầu, không nói một lời. Trong lòng của hắn tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ. Hắn hận những cái kia vạch trần hắn chân diện một người, càng hận hơn Lâm Kha. Nếu như không phải Lâm Kha xen vào việc của người khác, hắn hôm nay liền sẽ không rơi xuống tình trạng này. Lâm Kha, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lữ Tới nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra ác độc quan mang. Bạn lầy bụi đất trở lại chỗ ở của mình, hắn tức hổn hển mà đưa tay bên trong cặp công văn ném xuống đất, giận dữ hét, đáng chết Lâm Kha, cũng dám dạng này đục nhã ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Hắn cầm điện thoại di động lên, bấm một cái mã số. Uy, là ta, giúp ta tra một người, ta muốn biết hắn hết thảy tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Một bên khác, trước đó đã bị Lữ Tới lừa cái kia trung niên nam nhân, càng nghĩ càng thấy đến hạ giận. Hắn lấy điện thoại di động ra, lật ra trước đó chụp ảnh chụp, thượng truyền đến trên internet. Mọi người chú ý, cái này tên ăn mày là lừa gạt, chuyên môn lừa gạt mọi người đồng tình tâm, mọi người tuyệt đối không nên bị lừa. Trong tấm ảnh, Lữ Tới quần áo tả tơi, bẩn thỉu, cầm trong tay một cái chén bể, chính đáng thương hướng người qua đường ăn xin. Ảnh chụp một khi truyền lên, lập tức đưa tới đám dân mạng chú ý, đây không phải thường xuyên tại trung tâm thành phố ăn xin cái kia tên ăn mày sao? Nguyên lai là cái lừa gạt. Ta đã nói rồi, hắn thoạt nhìn cũng không giống là thật tên ăn mày, mặc quần áo mặc dù cũ nát, nhưng là rất sạch sẽ, mà lại trên tay cũng không có vết chai, xem xét chính là trang. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, không nghĩ tới hắn lại là dạng này người. Đám dân mạng nhao nhao nhắn lại, biểu đạt phẫn nộ của mình cùng khiển trách. Rất nhanh, đầu này blog liền đã bị phát hàng ngàn, hàng vạn lần, Lữ Tới ảnh chụp cũng bị thịt người ra. Vài ngày sau, Lữ Tới đã bị phóng ra. Hắn đi trên đường, lại phát hiện người chung quanh nhìn hắn ánh mắt đều tràn đầy xem thường cùng chán ghét. Lừa đảo, lan ra chúng ta thành thị, không muốn mặt. Người qua đường nhao nhao đối với hắn chỉ trỏ, thậm chí còn có người hướng hắn nhổ nước miếng. Lữ Tới chật vật không chịu nổi, hắn muốn thoát đi, lại phát hiện chính mình không chỗ có thể đi. Hắn thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Mà hết thảy này đều là bái Lâm Kha ban tặng. Lâm Kha, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Lữ Tới nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Ầm. Bạn hung hăng đem chén rượu nện ở trên bàn, mảnh kiếng bể văng khắp nơi, tinh hồng rượu dịch giống như máu tươi lan tràn ra. Đáng chết Lâm Kha, ta muốn để hắn trả giá đắt. Bạn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Ngồi đối diện hắn Lữ Tới, đồng dạng là một mặt tâm tàn, hắn sờ sờ mặt trên đã bị người qua đường nhổ nước miếng dấu vết lưu lại, trong lòng tràn đầy oán độc. Bạn tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lâm Kha tên kia hiện tại thế nhưng là vinh quang tột đỉnh, chúng ta căn bản không động được hắn. Lữ Tới âm thanh âm lãnh, mang theo một tia sợ hãi. Bạn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc và mang, ai nói không động được hắn? Ta muốn để hắn thân bại danh liệt, sống không bằng chết. Ngươi có biện pháp? Lữ Tới hai mắt tỏa sáng, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bạn không nói gì, chỉ là từ trong túi móc ra một tấm hình, ném tới Lữ Tới trước mặt. Trên tấm ảnh là một tòa xa hoa biệt thự, ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đây là? Lữ Tới nghi hoặc mà nhìn xem bạn. Đây là Lâm Kha nơi ở. Bạn lạnh lùng nói, ta đã tìm người điều tra, hắn bình thường một người ở, các biện pháp an ninh cũng không có gì đặc biệt. Lữ Tới lập tức rõ ràng bạn ý tứ, hắn nuốt ngụm nước bọt, có chút sợ nói ra, bạn tiên sinh, ý của ngài là? Ta muốn để hắn nếm thử cái gì gọi là sợ hãi tư vị. Bạn trong mắt lóe lên một tia ngon độc, hắn vây vây tay, ra hiệu Lữ Tới đưa lô thai tới. Trời tối người yên, một cỗ màu đen xe van lặng yên không một tiếng động đứng tại Lâm Kha bên ngoài biệt thự cách đó không xa. Bạn cùng Lữ Tới từ trên xe bước xuống, trong tay bọn họ mang theo một cái màu đen cái túi, trong túi thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tê tê âm thanh,
để cho người ta không rét mà run. Chính là chỗ này. Bạn chỉ vào cách đó không xa biệt thự, thấp giọng nói. Lữ tới khẩn trương nhẹ gật đầu, hắn mở túi ra, từ bên trong móc ra một cái màu đen lồng sắt. Lồng bên trong, mấy đầu sắt thái lộng lây rắn độc chiếm cứ cùng một chỗ, phun tinh hồng lưỡi, phát ra làm cho người giận cả tóc gáy âm thanh. Đi thôi, bảo bối của ta nhóm, để cái kia đang chết Lâm Kha, thật tốt hưởng thụ các ngươi lễ vật đi. Bà Dâm Tiếu nói. Lữ tới hít sâu một hơi, mở ra chiếc lồng, đem rắn độc bỏ vào biệt thự trong hoa viên. Chương 617. Một đầu rắn đốn hoa độc chương 617. Một đầu rắn đốn hoa độc rắn độc vừa tiến vào vườn hoa, liền nhanh chóng biến mất tại trong bụi cỏ, không thấy bóng dáng. Chúng ta đi thôi. Bạn vỗ vỗ Lữ tới bà bay, quay người rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Kha sau khi rời giường, thói quen đến trong hoa viên chạy bộ sáng sớm. Hắn vừa chạy mấy bước, đột nhiên cảm giác mắt cá chân một trận nhói nhói. Túi đầu xem xét, một đầu rắn đốm hoa độc chính quấn quanh ở mắt cá chân hắn lên, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng độc, làm bộ muốn cắn. Lâm Kha phản ứng cấp tốc, đột nhiên giơ chân lên, đem rắn độc đá bay ra ngoài. Rắn độc bị đá phi về sau, cũng không hề rời đi, mà là co lại thân thể, đối Lâm Kha phun lưỡi, phát ra tê 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 cảnh cáo tiếng. Lâm Kha lúc này mới chú ý tới, vườn hoa trong bụi cỏ còn có mấy đầu rắn độc đang du động, xem ra đều là kịch độc vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy rắn độc? Lâm Kha trong lòng giật mình, vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn xem xung quanh rắn độc. Hắn cẩn thận hồi tưởng một thoáng, đêm qua cũng không có phát hiện trong hoa viên có độc xạ à, làm sao buổi sáng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy? Chẳng lẽ là? Lâm Kha đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Xem ra là có người cố ý thả rắn đi vào, muốn hại ta. Lâm Kha trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lửa giận trong lòng tiêu đốt. Hắn lập tức gọi điện thoại gọi tới chuyên nghiệp diệt rắn đoàn đội, đối toàn bộ biệt thự tiến hành thảm thức lục soát cùng thanh lý. Diệt rắn chuyên gia tại biệt thự vườn hoa, mặt cỏ, thậm chí trong đường cống ngầm đều phát hiện rắn độc tung tích, tổng cộng bắt được xong mười mấy con rắn độc, trong đó không thiếu một chút kịch độc chủng loại. Lâm tiên sinh, những độc xà này đều là người làm bỏ vào đến, mà lại đều là một chút kịch độc chủng loại, nếu như bị cắn đến, hậu quả khó mà lường được a. Diệt rắn chuyên gia lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Kha sắc mặt tái xanh, hắn nhẹ gật đầu, hỏi, có thể tra được là ai làm sao? Cái này, chúng ta chỉ phụ trách diệt rắn, những chuyện khác chúng ta cũng bất lực. Diệt rắn chuyên gia lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm. Lâm Kha biết, muốn tra được phía sau màn hắc thủ, chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang, trong lòng âm thầm thề, bất kể là ai muốn hại ta, ta cũng phải làm cho hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Kha điện thoại di động vang lên, là Long Cương đạo diễn điện thoại. "Uy, Long đạo, tìm ta có việc sao?" Lâm Kha nhận điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng. "Ha ha, không có chuyện thì không thể tìm ngươi tiểu tử tự ôn chuyện rồi. Ở chỗ nào, ra uống một chén." Long Cương cởi mở âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. "Được a, đang ở đâu, ta đi qua tìm ngươi." Lâm Kha một lời đáp ứng, Long Cương xem như hắn bá nhạc, năm đó hắn vẫn là cái tiểu trong suốt thời điểm, là Long Cương lực bài chúng nghị, cho hắn một cái trọng yếu nhân vật, lúc này mới có hắn về sau nhất phi trùng thiên. Ngay tại chỗ cũ, Túy Tiên lâu tiểu tử ngươi nhưng nhanh lên a, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Long Cương vừa cười vừa nói. Được rồi, ta đến ngay. Lâm Kha cúp điện thoại, cầm lấy áo khoác liền ra cửa. Túy Tiên lâu là kinh thành một nhà nổi danh riêng tư quán cơm, hoàn cảnh thanh u, món ăn tinh xảo, là rất nhiều minh tinh phú hào tụ hội chọn lựa đầu tiên chi địa. Lâm Kha đi vào Túy Tiên lâu thời điểm, Long Cương đã ngồi tại trong bao xương chờ hắn, trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon, còn có một bình năm không ít mao đài. Long đạo, người đây cũng quá khách khí đi, liền hai người chúng ta ngồi, làm tình cảnh lớn như vậy. Lâm Kha cười đi vào bao xương. Tới tới tới, nhanh ngồi xuống, huynh đệ chúng ta hai, rất lâu không gặp, hôm nay nhất định phải thật tốt uống một chén. Long Cương nhiệt tình kêu gọi Lâm Kha ngồi xuống. Kia là nhất định, đến, ta trước kính Long đạo một chén, cảm tạ ngài năm đó đối ta dịu dắt tri ân. Lâm Kha bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tiểu tử ngươi, cùng ta còn khách khí làm gì, năm đó ta nhìn chúng tài hoa của ngươi, hiện tại xem ra, ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng là ngành giải trí đỉnh chạy. Long Cương vừa cười vừa nói. Long đạo quá khen, ta còn có rất nhiều không đủ, còn cần hướng ngài nhiều hơn học tập đâu. Lâm Kha khiêm tốn nói. Ngươi tiểu tử cũng đừng khiêm tốn, kỹ xảo của ngươi, ngươi kinh nghiệm, cách làm người của ngươi, đều là trong vòng nổi danh, ta thế nhưng là nghe nói, ngươi vì quay phim, kém chút liền mệnh đều góp đi vào. Long Cương cảm khái nói. Đều là chút chuyện cũ năm xưa, không đáng giá nhắc tới. Lâm Kha cười nhạt một tiếng, năm đó vì chụp một bộ chiến tranh mảnh, hắn tự thân lên trận quay chụp bạo phá phim, kết quả nổ điểm ra vấn đề, hắn bị nổ đả thương chân, kém chút liền tàn phế. Tiểu tử ngươi à, chính là quá liều mạng, bất quá cũng chính bởi vì như ngươi loại này sức liệu, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Long Cương vô vỗ Lâm Kha bả vai, trong mắt tràn đầy. Long đạo, không nói những thứ này, đến, chúng ta uống rượu. Lâm Kha giơ ly rượu lên, cùng Long Cương đụng phải một chén. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, theo phim ảnh Hàn Huyền tới sinh hoạt, từ quá khứ Hàn Huyền tới tương lai, trong bất chi bất giác, đã qua mấy giờ. Đúng rồi, Lâm Kha, ta nghe nói ngươi gần nhất tại chủ bị một bộ tân điện ảnh, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta hợp tác một chút? Long Cương đột nhiên hỏi. Ồ, Long đạo có hứng thú. Vậy thì tốt quá, ta bộ phim này thế nhưng là vì ngài chế tạo riêng. Lâm Kha vừa cười vừa nói, hắn bộ này tân điện ảnh kịch bản, kỳ thật đã sớm biết tốt rồi, chỉ là một mực không có tìm được thích hợp đạo diễn, hiện tại Long Cương chủ động nói ra, hắn tự nhiên là cầu còn không được.
Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không quên ta cái này lão Nam Hải, kịch bản đâu, lấy ra ta xem một chút. Long Cương hưng phấn nói. Lâm Kha theo trong bọc xuất ra kịch bản, đưa cho Long Cương. Long Cương tiếp nhận kịch bản, cẩn thận lật xem một bên gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Không tệ, không tệ, cái này kịch bản viết rất có chiều sâu, cũng rất có giá trị buôn bán, ta tin tưởng chỉ cần đánh ra đến, nhất định sẽ là một bộ gọi tốt lại ăn khách tác phẩm xuất sắc. Long Cương xem hết kịch bản, khen không dứt miệng. Cứ quyết định như vậy đi, Long đạo, chúng ta cường cường liên thủ, lại vết thương huy hoàng. Lâm Kha giơ ly rượu lên, cùng Long Cương đụng phải một chén. Làm. Long Cương cũng là hào khí ngất trời, uống một hơi cạn sạch. Hai người trò chuyện vui vẻ, một mực hàn huyên tới đêm khuya, Lâm Kha điện thoại đột nhiên vang lên. Là Vương Hân Hân đánh tới. Uy, vui sướng, thế nào? Lâm Kha nhận điện thoại. Lâm Kha, ngươi ở đâu đâu? Làm sao vẫn chưa trở lại? Vương Hân Hân âm thanh có chút hờn dỗi. Ta ở bên ngoài cùng với bằng hữu ăn cơm đâu, làm sao vậy, nhớ ta? Lâm Kha cười hỏi. Ai nhớ ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về, ta ở nhà một mình sợ sệt. Vương Hân Hân âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ nghe không được. Ha ha, tốt rồi, đừng làm nộn, ta lập tức liền đi qua. Lâm Kha cười cúp điện thoại. Chương 618. Bạn gái của ta thúc ta trở về. Chương 618. Bạn gái của ta thúc ta trở về. Long đạo, không có ý tứ, bạn gái của ta thúc ta trở về, chúng ta lần sau lại tụ họp. Lâm Kha xin lỗi nói. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, người trẻ tuổi nhà, nên dùng gia đình làm trọng, đi thôi đi thôi. Long Cương cười khoát tay áo. Lâm Kha đứng dậy cáo tử, rời đi Túy Tiên lâu. Lâm Kha lái xe đổi tới ước định cẩn thận phòng ăn, đây là một nhà hoàn cảnh ưu nhã nhà hàng Tây, dùng tinh xảo món ăn cùng lãng mạn không khí nổi tiếng kinh thành. Vương Hân Hân đã ngồi tại bên cửa sổ vị trí, một thân váy dài màu lam nhạt, làm nổi bật lên nàng da thịt trắng nõn cùng yểu điệu dáng người, tóc dài xõa bay, ngũ quan tinh xảo, tựa như chuyện cổ tích bên trong đi ra công chúa. Nhìn thấy Lâm Kha đi vào, Vương Hân Hân cũng không có lộ ra khuôn mặt tươi cười, mà là cai đầu trưởng chuyển hướng ngoài cửa sổ, tựa hồ đang giận. Lâm Kha thấy thế, biết bạn gái đây là tại náo tiểu tình khí, hắn bước nhanh đi đến Vương Hân Hân bên người, ôn nhu nói ra, vui sướng, thật xin lỗi, ta tới chậm, để cho ngươi chờ lâu. Vương Hân Hân không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, cai đầu trưởng ngoặt về phía một bên khác, không nhìn tới Lâm Kha. Lâm Kha biết Vương Hân Hân đây là tại giận hắn, hắn cũng không giận, cười ngồi vào Vương Hân Hân đối diện, ôn nhu hỏi, làm sao vậy, ai chọc chúng ta ra vui sướng mất hứng rồi? Ngươi cứ nói đi. Vương Hân Hân cuối cùng quay đầu, một đôi mắt đẹp mang theo vài phần u oán nhìn xem Lâm Kha, trong lòng ngươi còn có ta sao? Cả ngày liền biết bận bịu công việc, vội vàng cùng ngươi những đạo diễn kia, diễn viên các bằng hữu ăn cơm uống rượu, lúc nào mới có thể nhớ tới ta? Lâm Kha nắm chặt Vương Hân Hân tay, ôn nhu nói ra, đồ ngốc, trong lòng ta đương nhiên là có ngươi, ngươi là bạn gái của ta, ta làm sao lại quên ngươi đây? Vậy ngươi vì cái gì luôn luôn bận rộn như vậy? Liên theo giúp ta ăn bữa cơm thời gian đều không có. Vương Hân Hân bĩu môi, có chút bất mãn nói, gần nhất công ty sắp thực tương đối bận rộn, tân điện ảnh lập tức liền muốn khai mạc, ta là chủ diễn, có rất nhiều sự tình phải xử lý. Lâm Kha kiên nhẫn giải thích nói, bất quá ngươi yên tâm, chờ phim ảnh chụp xong, ta nhất định thật tốt cùng ngươi, ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đều cùng ngươi đi. Thực. Vương Hân Hân nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức vừa tối nhặt đi, thế nhưng là phim ảnh muốn chụp bao lâu à? Ta nghe nói điện ảnh đều tốt hơn mấy tháng đâu. Yên tâm đi, sẽ không quá lâu, nhiều nhất 3 tháng, ta liền trở lại cùng ngươi. Lâm Kha vừa cười vừa nói, mà lại ta mỗi ngày đều sẽ cho ngươi gọi điện thoại, cùng ngươi video, sẽ không để cho ngươi cảm thấy cô đơn. Vương Hân Hân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Kha nói đến cũng có đạo lý, liền không còn xoắn xuýt vấn đề này, nhưng nàng vẫn còn có chút ủy khuất, liền làm nũng nói, vậy ngươi đáp ứng ta, về sau không thể còn như vậy, muốn bao nhiêu rút thời gian theo giúp ta. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng ngươi, về sau nhất định nhiều rút thời gian cùng ngươi, có được hay không? Lâm Kha cương chiều vớt một cái Vương Hân Hân cái mũi, vừa cười vừa nói. Vương Hân Hân lúc này mới nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng rồi, vui sướng, ta mang cho ngươi lễ vật. Lâm Kha nói xong, từ trong túi móc ra một cái tinh xảo hộp, đưa cho Vương Hân Hân. Cái gì nha? Vương Hân Hân tò mò tiếp nhận hộp, mở ra xem, bên trong là một đầu chiếu lấp lánh kim cương dây chuyền, kim cương cắt chém tinh mỹ, tại dưới ánh đèn tản mát ra hào quang chói sáng. Hoa, thật xinh đẹp a. Vương Hân Hân nhịn không được kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên quan mang. Thích không? Lâm Kha cười hỏi. Thích, đương nhiên thích. Vương Hân Hân vui vẻ nói, đây là ngươi đưa ta lễ vật sao? Đương nhiên, đây là ta đặc biệt vì ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi thích. Lâm Kha vừa cười vừa nói. Tạ ơn, ta rất thích. Vương Hân Hân vui vẻ tại Lâm Kha trên mặt hôn một cái, tiếp đó cầm lấy dây chuyền, đối ánh đèn thưởng thức. Một màn này, vừa lúc đã bị đi ngang qua cậu tử chụp lại. Ngày thứ hai, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân ước hẹn ảnh chụp liền đã bị phát đến trên mạng. Trong tấm ảnh, Vương Hân Hân thân mật hôn lấy Lâm Kha gương mặt, hai người thoạt nhìn mười điểm thân mật. Ảnh chụp một khi lộ ra ánh sáng, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Không ít dân mạng nhao nhao suy đoán quan hệ của hai người, có người nói bọn hắn là tình nữ, có người nói bọn hắn là bằng hữu, còn có người nói bọn hắn là huynh muội. Đối với trên mạng nghị luận, Lâm Kha cùng Vương Hân Hân đều không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Bọn họ cũng đều biết, trong hội này, chuyện xấu là không thể tránh khỏi, cùng lúc nào đi giải thích, không bằng tùy ý nó lên men, dù sao qua một thời gian ngắn, mọi người liền sẽ quên đi. Mà lại, bọn hắn cũng không muốn công khai chính mình tình cảm lưu luyến, dù sao ngành giải trí là cái phức tạp chỗ, một khi công khai tình cảm lưu luyến, liền sẽ có rất nhiều phiền phức. Bọn hắn chỉ nghĩ lặng yên yêu đương, thưởng thụ thuộc về bọn hắn ngọt ngào thời gian. Mở tối trong căn phòng đi thuê,
tràn ngập một cỗ mốc meo hương vị, trên vách tường dán đầy mình tinh áp phích, nhưng phần lớn đã ố vàng cuốn vừa. Lữ tới vùi ở bẩn thỉu ghế sofa bên trong, máy móc soát điện thoại di động, màn hình quang tại trên mặt hắn bỏ ra hoàn toàn trắng bệnh. Đáng chết Lâm Kha, dựa vào cái gì ngươi liền có thể có được đây hết thảy? Lữ tới cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động một tấm hình, trong tấm ảnh, Lâm Kha cùng một cái cô gái xinh đẹp tại cấp cao trong nhà ăn cử chỉ thân mật. Cô bé kia mắt ngọc mày ngài, khí chất ưu nhã, xem xét cũng không phải là người bình thường hải tử. Ta không dễ chịu, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lữ tới bỗng nhiên đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Uy, bạn ca, là ta, Lữ tới. Ta có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi, ngươi có thể tới hay không một chuyến? Sau một tiếng, bạn xuất hiện tại Lữ tới trong căn phòng đi thuê. Nói đi, chuyện gì? Bạn không kiên nhẫn hỏi, hắn gần nhất đang bận lấy lòng một cái tân tấn tiểu hoa, căn bản không có thời gian cùng Lữ tới lãng phí. Ta muốn báo thù Lâm Kha. Lữ tới trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Làm sao trả thù? Bạn hứng thú, hắn đã sớm nhìn Lâm Kha không vừa mắt, chỉ là trở ngại đối phương hiện tại như mặt trời ban trưa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bắt cóc bạn gái của hắn, để hắn đưa tiền đầy chuộc. Lữ tới hung tợn nói, ngươi có nắm chắc không? Bạn có chút do dự, bắt cóc cũng không phải là việc nhỏ, một khi bị bắt, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, bạn ca, ta đã kế hoạch tốt rồi, chỉ cần ngươi giúp ta, cam đoan bạn vô nhất thất. Lữ tới lời thề son sắt nói, nói một chút kế hoạch của ngươi. Bạn hứng thú, hắn ngược lại muốn xem, Lữ tới có thể nghĩ ra cái gì tốt chủ ý. Ta đã điều tra, Lâm Kha bạn gái gọi Vương Hân Hân, là Vương thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư, mỗi ngày đều sẽ đi một nhà yoga quán lên lớp, chúng ta có thể thừa dịp nàng lạc đàn thời điểm ra tay. Lữ tới mở ra điện thoại, phía trên biểu hiện ra một tấm bản đồ, trên bản đồ ghi chú Vương Hân Hân thường xuyên xuất hiện chỗ. Vương thị tập đoàn Thiên Kim đại tiểu thư. Bạn nhíu nhíu mày, đây cũng không phải là cái dễ trêu nhân vật, một khi sự tình bại lộ, bọn hắn đều chịu không nổi. Chương 619. Làm được gọn gàng chương 619, làm được gọn gàng bạn ca, ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta làm được gọn gàng, sẽ không có người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Lữ tới nhìn ra bạn do dự, vội vàng nói, mà lại, chỉ cần chúng ta thành công, liền có thể được một số tiền lớn, đến lúc đó, chúng ta liền có thể cao chạy xa bay, vượt qua người trên người sinh sống. Bạn đã bị Lữ tới miêu tả mỹ hảo tiền cảnh đả động, hắn cắn răng, nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi nhất định phải cam đoan, chuyện này sẽ không liên lụy đến ta. Yên tâm đi, bạn ca, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Lữ tới trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi điều nghiên địa hình. Bạn đứng người lên, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Lữ tới cũng đi theo đứng lên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hai người một trước một sau đi xuất một chút thuê phòng, biến mất ở trong màn đêm. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Vương Hân Hân một thân nhẹ nhàng khoan khoái đồ thể thao đóng vai, theo yoga quán đi ra. Nàng mang theo che nắng mũ, kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng cái cằm cùng đôi môi đỏ thắm. Một cỗ màu đen xe van lặng yên không một tiếng động đứng tại bên đường, cửa xe có chút mở ra một đường nhỏ, Lữ tới âm tàn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe khe hở, nhìn chằm chằm Vương Hân Hân. Ngay tại lúc này, Lữ tới thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra một câu ngân lệ. Hắn đẩy cửa xe ra, khập khiễng đi đến Vương Hân Hân trước mặt, trên mặt chất đầy vô cùng đáng thương biểu lộ. Vị tiểu thư này, van cầu ngươi giúp ta một chút đi, ta đã ba ngày chưa ăn cơm. Lữ tới âm thanh khàn khàn mà suy yếu, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở đồng dạng. Vương Hân Hân dừng bước lại, nhìn trước mắt cái này quần áo tả tơi, bẩn thỉu tên ăn mày, trong lòng không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn xin? Người nhà của ngươi đâu? Vương Hân Hân lo lắng mà hỏi thăm. Ta không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạng, chỉ có thể dựa vào ăn xin mà sống. Lữ tới nói xong, trong hốc mắt nổi lên lệ quang, nhìn qua càng thêm đáng thương. Vương Hân Hân tâm địa thiện lương, nhìn thấy Lữ tới bộ dáng này, càng thêm không đành lòng rời đi. Ngươi chớ khóc, trên người của ta không mang tiền mặt, như vậy đi, ta mang ngươi đi phủ cận phòng ăn một chút gì đi. Vương Hân Hân nói xong, liền muốn đưa tay đi đỡ Lữ tới. Lữ tới trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt qua mang, hắn cố ý giả bộ như vô lực hướng Vương Hân Hân trên thân ngã xuống. Cẩn thận! Vương Hân Hân vội vàng đưa tay đi đỡ Lữ tới, lại không ngờ tới Lữ tới đột nhiên dùng sức, một tay lấy nàng ôm. A! Vương Hân Hân kinh hô một tiếng, còn không có kịp phản ứng, đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi thơm đập vào mặt. Trước mắt của nàng tối đen, trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Lữ tới đem hôn mê Vương Hân Hân lôi vào xe van cấp tốc nhanh chóng cách rời hiện trường, chỉ để lại trong không khí nhàn nhạt thuốc mê vị. Xe van một đường phi nhanh, cuối cùng tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ vứt bỏ nhà máy dừng lại. Lữ tới đem Vương Hân Hân theo trên xe kéo xuống, ném vào băng lãnh đất xi măng bên trên. Vương Hân Hân chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Vương Hân Hân giãy giụa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện tay chân của mình đều bị trói chặt. Hắc hắc, Vương đại tiểu thư, tỉnh. Lữ tới âm tiếu đi đến Vương Hân Hân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Là ngươi? Ngươi muốn làm gì? Vương Hân Hân nhận ra Lữ tới, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sợ hãi. Ta muốn làm gì? Đương nhiên là báo thù. Lữ tới cắn răng nghiến lợi nói, Lâm Kha để cho ta thân bại danh liệt, ta muốn để hắn cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị. Ngươi muốn thế nào? Vương Hân Hân ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hỏi. Rất đơn giản, ta muốn ngươi cho Lâm Kha gọi điện thoại, để hắn đưa tiền đầy cho ngươi. Lữ tới nói xong, đem Vương Hân Hân điện thoại ném vào trước mặt nàng. Vương Hân Hân nhìn thoáng qua điện thoại, màn hình điện thoại di động đã giải tỏa, hiển nhiên Lữ tới đã biết nàng điện thoại mật mã. Ngươi, làm sao ngươi biết điện thoại di động của ta mật mã? Vương Hân Hân hoảng sợ hỏi.
"Hừ, ngươi cho rằng ta hội không có chút nào chuẩn bị liền xuống tay với ngươi sao?" Lữ Tới cười lạnh nói, "Ta đã điều tra qua ngươi, ngươi tất cả tin tức ta đều như lòng bàn tay." Lữ Đạt nã lên Vương Hân Hân điện thoại, lật đến Lâm Kha dây số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, Lữ Tới háng giọng một cái, tận lực hạ giọng, bắt trước Vương Hân Hân ngữ khí nói ra, "Uy, Lâm Kha, là ta." "Uy, Lâm Kha, là ta." Lữ Tới thấp giọng, cố gắng bắt trước Vương Hân Hân ngữ khí, nhưng hắn âm thanh thô câm trầm thấp, cùng Vương Hân Hân thanh thúy thanh âm ngọt ngào khác rất xa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, sau đó truyền đến Lâm Kha thanh âm trầm thấp, "Vui sướng, ngươi thế nào? Âm thanh thay đổi thế nào?" Lữ Tới trong lòng căng thẳng, ám đạo cái này Lâm Kha quả nhiên mẹ bén, liền âm thanh biến hóa đều nghe được. Hắn ổn ổn tâm thần, tiếp tục nói ra, "Ta bị cảm, cuống họng không thoải mái." "Bị cảm? Có nghiêm trọng không? Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi." Lâm Kha giọng quan thiết theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lữ Tới cười lạnh một tiếng, nói ra, "Không cần, ta bây giờ tại một người bạn ra, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Nhà bạn? Cái nào bằng hữu? Ta làm sao không biết ngươi có người bạn này?" Lâm Kha truy vấn, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi. Lữ Tới không kiên nhẫn nói ra, "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại ta hiện tại rất tốt, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Vui sướng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Kha âm thanh trở nên nghiêm túc lên. Lữ Tới biết không thể trì hoãn được nữa, hắn hít sâu một hơi, dùng băng lạnh âm thanh nói ra, "Lâm Kha, bảo bối của ngươi bạn gái bây giờ tại trên tay của ta, nếu như ngươi muốn cho nàng mạng sống, liền chuẩn bị 100 triệu tiền mặt, trong vòng 3 ngày đưa đến ta địa điểm chỉ định, nếu không..." Lữ Tới cố ý dừng lại một chút, tiếp đó hung tợn nói ra, "Nếu không, ngươi liền đợi đến cho nàng nhặt xác đi." Lâm Kha nghe được Lữ Tới mà nói, lập tức như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại có người hội bắt cóc Vương Hân Hân. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Vui sướng là vô tội, ngươi thả nàng, có chuyện gì hướng ta đến?" Lâm Kha cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, nói từng chữ từng câu. "Sao ngươi đến? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao?" Lữ Tới cuồng vọng cười nói, "Ta cho ngươi biết, Lâm Kha, ngươi để cho ta thân bại danh liệt, ta muốn để ngươi cũng nếm thử mất đi hết thảy tư vị. 100 triệu tiền mặt, không phải vậy ta liền giết con tin." Lữ Tới hung hăng nói. Lâm Kha cầm di động, sắc mặt tái xanh, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn biết, bọn cướp nói là đến làm được, nếu như hắn không dựa theo bọn cướp yêu cầu đi làm, Vương Hân Hân thực sẽ có nguy hiểm. "Ngươi tốt nhất cầu nguyện vui sướng không có việc gì, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra gấp trăm ngàn lần đại giới." Lâm Kha cắn răng nghiến lợi nói, thanh âm bên trong tràn đầy sát khí. Chương 620. 100 triệu tiền mặt. Chương 620. 100 triệu tiền mặt. Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, bây giờ không phải là xúc động thời điểm, hắn nhất định phải tỉnh táo suy nghĩ, tìm tới cứu ra Vương Hân Hân biện pháp. 100 triệu tiền mặt, không phải vậy ta liền giết con tin. Lữ Tới hung tợn quát, hắn phảng phất đã thấy Lâm Kha quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình tượng, trong lòng tràn đầy trả thù khoái cảm. Nhưng mà, bên đầu điện thoại kia Lâm Kha lại đột nhiên trầm mặc đến đáng sợ, phảng phất trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Lữ Tới trong lòng đột nhiên dâng lên một tia bất an, hắn thăm dò tính mà hỏi thăm, "Làm sao? Đã bị sợ choáng váng? 100 triệu tiền mặt đối ngươi cái này đại minh tinh mà nói, cũng không tính cái gì a?" "Sợ choáng váng?" Lâm Kha âm thanh cuối cùng từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Ta chỉ là đang nghĩ, kỹ xảo của ngươi lúc nào trở nên như thế vụng về rồi?" Lữ Tới trong lòng giật mình, chẳng lẽ mình ngụy trang đã bị khám phá? "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu." Lữ Tới ra vẻ trấn định nói, nhưng hắn âm thanh lại hơi có chút run rẩy. "Lữ Tới, ta biết là ngươi." Lâm Kha âm thanh trở nên băng lãnh, như cùng đi từ địa ngục gió lạnh, "Ngươi cái kia vụng về nguy âm, gạt được người khác, lại không lừa được ta." Lâm Kha mà nói như là một đạo kinh lôi, tại Lữ Tới bên tai nổ vàng, hắn lập tức mặt xám như tro, hắn biết chính mình triệt để bại lộ. "Ngươi làm sao lại biết là ta?" Lữ Tới âm thanh run rẩy lấy, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. "Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao mà biết được, ta chỉ hỏi ngươi một câu, vui sướng hiện tại thế nào?" Lâm Kha âm thanh lãnh khốc vô tình, phản phất tại thẩm phán một cái tội nhân. Nàng rất tốt, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm, ta cam đoan sẽ không tổn thương nàng một cọng tóc gáy." Lữ Tới ngoài mạnh trong yếu nói, hắn biết mình bây giờ đã hoàn toàn ở vào bị động. 100 triệu tiền mặt, ta có thể cho ngươi, nhưng ta muốn 2 ngày thời gian." Lâm Kha âm thanh đột nhiên bình tĩnh trở lại, phản phất tại đàm luận một kiện dâu ria việc nhỏ. Lữ Tới sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lâm Kha vậy mà lại dễ dàng như vậy đáp ứng yêu cầu của mình. Cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp. 2 ngày? Không được. Thời gian quá dài, ta cho ngươi 1 ngày thời gian, trưa mai trước đó, ta muốn nhìn thấy tiền." Lữ Tới cường ngạnh nói, hắn không dám cho Lâm Kha quá nhiều thời gian, hắn sợ đêm dài lắm mộng. 1 ngày thời gian, ngươi để cho ta đi nơi nào gom góp 100 triệu tiền mặt." Lâm Kha trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, "Ngươi làm ta là máy in tiền sao? Đó là ngươi sự tình, ta mặc kệ. Tóm lại, trưa mai trước đó, ta muốn nhìn thấy tiền, nếu không..." Lữ Tới cố ý kéo dài âm thanh, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, "Nếu không ngươi liền giết con tin." Lâm Kha tiếp nhận Lữ Tới mà nói, ngựa khí băng lãnh, "Ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy, ta cam đoan, ngươi sẽ hối hận đi vào trên thế giới này." Lâm Kha thanh âm bên trong tràn đầy sát khí, để Lữ Tới không rét mà run, hắn biết, Lâm Kha cũng không phải là đang nói đùa. "Tốt, 2 ngày liền 2 ngày, nhưng ngươi nghe rõ ràng cho ta, không được phép báo cảnh sát, nếu không, ta lập tức giết con tin." Lữ Tới cuối cùng vẫn thỏa hiệp, hắn không dám cầm Vương Hân Hân tính mệnh mạo hiểm. "Ta đáp ứng ngươi, sẽ không báo cảnh sát."
Lâm Kha lạnh nhạt nói, nhưng ngươi tốt nhất cũng cam đoan vui sướng an toàn, nếu không, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem ngươi bắt tới. Lâm Kha nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, trong mắt của hắn lóe ra hàn quang lạnh lẽo, hắn biết, một trận đại chiến sắp kéo ra màn che. Cúp máy cùng Lâm Kha trò chuyện, Lữ Tới âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Lâm Kha, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Hắn lật ra điện thoại sổ truyền tin, tìm tới Vương Tắc cái tên này, không chút do dự gọi tới. Điện thoại kết nối, một giọng nói lo âu truyền đến, "Uy, vị kia, Vương Hân Hân trên tay ta, muốn nàng mạng sống, liền chuẩn bị 100 triệu tiền mặt." Lữ Tới thu cú họng, hung tợn nói. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt an tĩnh lại, vài giây đồng hồ về sau, Vương Tắc thanh âm run rẩy mới vang lên lần nữa, "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" "Đừng nói nhảm, 100 triệu tiền mặt, thiếu một phân tiền, ngươi liền đợi đến cho ngươi con gái nhặt xác đi." Lữ Tới không kiên nhẫn quát, "Ngươi, ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta, ta vậy thì đi chu tiền." Vương Tắc âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hiển nhiên đã bị sợ vỡ mật. "Nhớ kỹ, không được phép báo cảnh sát, nếu không, ta lập tức giết con tin." Lữ Tới lần nữa uy hiếp nói, "Tốt tốt tốt, ta không báo cảnh sát, ta không báo cảnh sát, van cầu ngươi chớ làm tổn thương nữ nhi của ta." Vương Tắc nói năng lộn xộn cầu khẩn. Lữ Tới cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Hắn phảng phất đã thấy Lâm Kha tuyệt vọng biểu lộ, trong lòng tràn đầy trả thù khoái cảm. "Lâm Kha, ngươi không phải rất có tiền sao? Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lần này làm sao cứu ngươi nữ nhân." Vương Tắc tay run run để điện thoại di động xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, loại chuyện này sẽ phát sinh tại nữ nhi của mình trên thân. "Vui sướng, nữ nhi bảo bối của ta a." Vương Tắc nước mắt tuôn đầy mặt, hối hận đan sen. Hắn lập tức bấm Lâm Kha điện thoại kết nối, hắn cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Lâm Kha, không tốt rồi, Vui Sướng đã bị người bắt cóc." "Vương thúc thúc, ngày trước đừng có gấp, ta đã biết." Lâm Kha âm thanh lạ thường bình tĩnh, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. "Ngươi biết? Ngươi biết là ai làm sao?" Vương Tắc kinh ngạc hỏi. "Ừm, ta biết." Lâm Kha lạnh nhạt nói, "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem Vui Sướng an toàn mang trở về." Thế nhưng là bọn cướp muốn 100 triệu tiền mặt a. Ta đi đâu đi làm nhiều tiền như vậy a?" Vương Tắc âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. "Vương thúc thúc, ngài không cần lo lắng chuyện tiền, ta sẽ giải quyết." Lâm Kha an ủi, "Ngài hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo, không muốn báo cảnh sát, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, hết thảy giao cho ta xử lý." Thế nhưng là, Vương Tắc còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Kha đánh gãy. "Vương thúc thúc, tin tưởng ta nhất định sẽ đem Vui Sướng an toàn mang trở về." Lâm Kha giọng kiên định nói. Vương Tắc trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lâm Kha, Vui Sướng liền nhờ ngươi." "Không được, ta muốn báo cảnh." Vương Tắc bỗng nhiên đứng người lên, lo lắng trong phòng khách đi qua đi lại, Vui Sướng hiện tại còn không biết như thế nào đây, vạn nhất. "Vương thúc thúc." Lâm Kha nghiêm nghị đánh gây hắn, "Ngài tỉnh táo một điểm. Báo cảnh sát sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, vạn nhất chọc giận bọn cướp, Vui Sướng sẽ có nguy hiểm." "Thế nhưng là..." Vương Tắc nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là dãy rủa, "Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Vui Sướng bị bắt cóc, không hề làm gì sao?" "Dĩ nhiên không phải." Lâm Kha ngữ khí kiên định, "Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu Vui Sướng, nhưng tuyệt đối không thể báo cảnh sát." Chương 621. Chó cùng dứt dậu chương 621, chó cùng dứt dậu bọn cướp đã dám bắt cóc Vui Sướng, liền nhất định làm tốt rồi bạn toàn chuẩn bị, chúng ta bây giờ báo cảnh sát sẽ chỉ làm bọn hắn chó cùng dứt dậu. Vương Tắc chán nản ngồi ở trên ghế salon, hai tay buộc mặt, rên rỉ thống khổ lấy, "Cái kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? 100 triệu tiền mặt. Ta đi đâu đi làm nhiều tiền như vậy a?" Lâm Kha hít sâu một hơi, đi đến Vương Tắc bên người, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Vương thúc thúc, ngài yên tâm, chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp, ngài hiện tại trọng yếu nhất chính là giữ vững tỉnh táo, không muốn tự loạn trợ cướp." "Thế nhưng là..." Vương Tắc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Vui Sướng nàng, nàng từ nhỏ đã bị ta sủng ái, cho tới bây giờ chưa ăn qua khổ gì, hiện tại rơi xuống bọn cướp trong tay, ta thực sợ nàng." "Vương thúc thúc, ngài yên tâm, Vui Sướng nàng rất thông minh, cũng rất kiên cường, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì." Lâm Kha an ủi, "Ngài hiện tại muốn làm, chính là tin tưởng ta nhất định sẽ đem Vui Sướng an toàn mang trở về." Vương Tắc nhìn xem Lâm Kha ánh mắt kiên định, trong lòng thoáng an định một chút. Hắn gật gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, "Tốt, ta tin tưởng ngươi, Lâm Kha, Vui Sướng liền nhờ ngươi." "Ừm." Lâm Kha nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Vương thúc thúc, ngài trước tiên ở ra chờ tin tức của ta, ta vậy thì đi chủ tiền." "Tốt, ngươi đi đi, Lâm Kha, hết thảy cẩn thận." Vương Tắc đưa mắt nhìn Lâm Kha rời đi, trong mắt tràn đầy lo âu và chờ đợi. Cùng lúc đó, tại một gian mở tối vứt bỏ trong kho hàng, Vương Hân Hân chậm rãi mở mắt. Nàng chỉ cảm thấy đầu mê man, toàn thân đau nhức bất lực. "Ta đây là ở đâu?" Vương Hân Hân dãy rủa lấy ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một nơi xa lạ. Trong kho hàng trống rỗng, chỉ có mấy cây thô to xi măng trụ cột chống đỡ lấy nóc nhà, tường ra loang lổ chốc ra, lộ ra bên trong màu xám đen tấm gạch, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mốc meo hương vị. "Có ai không?" Vương Hân Hân thử thăm dò hô một tiếng, nhưng đáp lại nàng chỉ có chính mình hồi âm. Nàng nhớ tới chính mình trước đó cùng Lâm Kha tại phòng ăn cơm, tiếp đó, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Chẳng lẽ ta bị bắt cóc rồi? Vương Hân Hân trong lòng giật mình, một cú cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Nàng cố gắng nghĩ lại trước đó phát sinh sự tình, nhưng trong đầu lại trống rỗng, làm sao cũng nhớ không nổi đến chính mình là thế nào bị bắt cóc, lại là đã bị ai bắt cóc. "Lâm Kha."
Vương Hân Hân vô ý thức hô lên Lâm Kha danh tự, trong lòng tràn đầy bất lực cùng sợ hãi. Nàng không biết mình bây giờ nên làm gì, cũng không biết Lâm Kha hiện tại thế nào, có biết hay không mình bị bắt cóc. Không được, ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nàng ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lấy có thể chạy trốn cửa ra vào, nhưng cửa kho hàng cửa sổ đều bị phong kín, căn bản không đường có thể trốn. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Vương Hân Hân lo lắng và phần, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu. Đúng lúc này, cửa kho hàng đột nhiên đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vương Hân Hân trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người nam nhân cao lớn đi đến. Nam nhân nghịch quang đi tới, bóng tối che khuất mặt của hắn, Vương Hân Hân thấy không rõ hắn tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy cầm trong tay hắn một cây gậy gỗ, cây gậy trên còn dính lấy vết máu, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Vương Hân Hân dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thân thể chăm chú dán tại trên tường, hoảng sợ hỏi: "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Nam nhân đi đến Vương Hân Hân trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chậm rãi mở miệng nói ra: "Làm sao? Không biết ta rồi?" Vương Hân Hân cẩn thận đánh giá nam nhân, mượn ánh sáng yếu ớt, nàng cuối cùng thấy do nam nhân tướng mạo, lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói: "Là ngươi? Lữ Tới? Lữ Tới? Lại là cái này đã bị Lâm Kha tiết lộ chân diện mục lừa đảo." Vương Hân Hân làm sao cũng không nghĩ tới, bắt cóc mình người, lại là cái này đã bị Lâm Kha đưa vào cục cảnh sát ra hỏa. "Làm sao? Thật bất ngờ sao?" Lữ Tới cười lạnh nói, trong giọng nói tràn đầy oán độc cùng hận ý: "Lâm Kha tên hôn đản kia, thư ta chuyện tốt, để cho ta thân bại danh liệt, thù này, ta nhất định phải báo. Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Vương Hân Hân trong lòng run lên, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. "Ta muốn làm gì?" Lữ Tới cười lạnh một tiếng, một phát bắt được Vương Hân Hân tóc, hung tợn nói: "Ta muốn để ngươi nếm thử kết cục khi đắc tội ta." "A." Vương Hân Hân bị đau kêu một tiếng, nước mắt ngăn không được hướng xuống lưu: "Ngươi thả ta ra. Ngươi điên rồi sao?" "Điên rồi." "Không sai, ta chính là điên rồi." Lữ Tới giận dữ hét, trong mắt hiện đầy tơ máu, đều là bởi vì Lâm Kha tên hôn đản kia, đều là hắn hủy ta hết thảy. "Ngươi thả ta ra. Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão, cùng Lâm Kha không có quan hệ." Vương Hân Hân dãy rủa lấy nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường: "Ngươi câm miệng cho ta." Lữ Tới thẹn quá hóa giận, nâng tay lên, hung hăng cho Vương Hân Hân một bàn tay. "Ba." Thanh thúy tiếng bạt thai tại trống trải trong kho hàng quanh quẩn, Vương Hân Hân bị đánh đến đầu váng mắt hoa, khóe miệng lập tức chảy ra một vệt máu. "Ngươi dám đánh ta?" Vương Hân Hân bụm mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Lữ Tới, từ nhỏ đến lớn, nàng cho tới bây giờ không có đã bị người đánh qua. "Đánh ngươi? Lão tử còn muốn giết ngươi." Lữ Tới diện mục dữ tợn nói, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng cùng sát ý: "Ngươi, ngươi dám?" Vương Hân Hân cố nén đau đớn cùng sợ hãi, căm tức nhìn Lữ Tới, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo: "Ta không dám." Lữ Tới cười lạnh một tiếng, một cái bóp lấy Vương Hân Hân cổ, hung tợn nói: "Ta cho ngươi biết, lão tử hiện tại không còn có cái gì nữa, chân trần không sợ măng dày, ta cái gì cũng dám làm." Khụ khụ. Vương Hân Hân đã bị Lữ Tới bóp đến không thở nổi, sắc mặt đỏ lên, liều mạng dãy rủa lấy, nhưng nàng khí lực nơi nào hơn được Lữ Tới, vùng vẫy nửa ngày cũng không làm nên chuyện gì. "Ngươi, ngươi tốt nhất thả ta. Nếu không, nếu không Lâm Kha sẽ không bỏ qua ngươi." Vương Hân Hân khó khăn nói, ngữ khí đứt quãng. "Lâm Kha?" Lữ Tới nghe được cái tên này, trong mắt lóe lên một tia oán độc và mang, chính là vì hắn, ta mới bắt có ngươi. "Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt, hắn là thế nào đã bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay." "Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Vương Hân Hân tuyệt vọng hỏi, nàng biết, mình bây giờ rơi xuống một người điên trong tay, nói cái gì đều vô dụng. "Ta muốn thế nào?" Lữ Tới cười lạnh một tiếng, vung lòng ra bóp lấy Vương Hân Hân cổ tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu: "Ta muốn để Lâm Kha quỳ xuống đi cầu ta, quỳ xuống đi cầu ngươi." Vương Hân Hân đau thương cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng: "Ngươi cho rằng hắn sẽ vì ta mà hướng loại người như ngươi quỳ xuống sao?" Chương 622. "Sẽ không làm ác thế lực túi đầu." Chương 622. "Sẽ không làm ác thế lực túi đầu." Lữ Tới sững sờ, lập tức giận tím mặt: "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói Lâm Kha hắn không để ý ngươi?" Vương Hân Hân lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy đắng chát: "Không, ngươi sai, Lâm Kha hắn rất quan tâm ta, hắn yêu ta, tháng qua yêu chính hắn." "Vậy ngươi đây là ý gì?" Lữ Tới càng thêm nghi ngờ, không hiểu nhìn xem Vương Hân Hân. Vương Hân Hân hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi trong lòng cùng tuyệt vọng, chậm rãi nói ra: "Ý của ta là, Lâm Kha hắn là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, hắn tuyệt đối sẽ không làm ác thế lực túi đầu, càng sẽ không vì ta mà từ bỏ nguyên tắc của hắn cùng tôn nghiêm." "Ngươi?" Lữ Tới tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Vương Hân Hân, nửa ngày nói không ra lời. Vương Hân Hân nhìn xem Lữ Tới tức hổn hển dáng vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khoái ý, nàng tiếp tục nói ra: "Ngươi cho rằng, ngươi bắt cóc ta, liền có thể uy hiếp được Lâm Kha sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi căn bản cũng không hiểu rõ hắn, hắn là một cái cỡ nào trọng tình trọng nghĩa người, hắn vì bằng hữu, có thể không tiếc mạng sống, vì người yêu, cũng có thể bỏ ra hết thảy. Ngươi câm miệng cho ta." Lữ Tới cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên dùng vải rách ngăn chặn Vương Hân Hân miệng. Vương Hân Hân liều mạng dãy rủa, muốn tránh thoát Lữ Tới trói buộc, nhưng nàng một cái cô gái yếu đuối, ở đâu là Lữ Tới đối thủ. "Ngô ngô ngô." Vương Hân Hân âm thanh đã bị vải rách ngăn chặn, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Lữ Tới hung tợn trừng mắt Vương Hân Hân, uy hiếp nói: "Ngươi cho ta thành thật một chút, còn dám luận động, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi." Vương Hân Hân bị ép đình chỉ dãy rủa, nhưng nàng trong mắt quật cường cùng phản kháng không có giảm bớt chút nào.
Lữ Tới nhìn xem Vương Hân Hân ánh mắt, trong lòng càng thêm nổi nóng, hắn một tay lấy Vương Hân Hân đẩy ngã trên mặt đất, tiếp đó quay người rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Vương Hân Hân một người, nàng co quắp tại trên mặt đất, lệ thủy im lặng trượt xuống. Sợ hãi, tuyệt vọng, bất lực, các loại tâm tình tiêu cực đưa nàng vây quanh, nhưng nàng trong lòng từ đầu đến cuối có một cái tín niệm, Lâm Kha nhất định sẽ tới cứu nàng. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Lữ Tới lần nữa bấm Lâm Kha điện thoại. "Uy, tiền chuẩn bị xong chưa?" Lữ Tới thanh âm bên trong đầy đắc ý cùng phách lối. "Chuẩn bị tốt rồi." Lâm Kha âm thanh nghe rất bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. "Rất tốt. Ngày mai 10 giờ sáng, mang theo tiền, đến ngoại ô vứt bỏ nhà mày đến, nhớ kỹ, chỉ có thể một mình ngươi đến, nếu để cho ta phát hiện ngươi báo cảnh sát hoặc là đuổi nghịch hoa rằng gì, ngươi liền đợi đến thay ngươi cô bạn gái nhỏ nhặt sắp đi." Lữ Tới nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Kha để điện thoại di động xuống, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. "Ngoại ô vứt bỏ nhà máy." Lâm Kha thấp giọng lặp lại một lần địa chỉ, tiếp đó cầm lấy áo khoác, đi ra khỏi phòng. Lâm Kha nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi, quay người đi vào thư phòng. Trong thư phòng, Vương Hân Hân phụ thân Vương Tắc Chính lo lắng đi qua đi lại, nhìn thấy Lâm Kha đi vào, hắn lập tức tiến lên đón. "Thế nào? À đã nói thế nào? Vui sướng thế nào?" Vương Tắc trong thanh âm tràn đầy lo âu và lo lắng. Lâm Kha đỡ lấy Vương Tắc bả vai, để hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó đem Lữ Tới yêu cầu và ước định thời gian địa điểm 1 năm 1 10 nói cho hắn. "Cái gì? Tên xuất sinh này, hắn lại dám?" Vương Tắc nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, đột nhiên vô bàn một cái, lửa giận trùng trùng liền muốn đi ra ngoài. "Vương Thúc, người muốn đi đâu?" Lâm Kha kéo lại Vương Tắc. "Ta còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là đi cứu Vui Sướng. Ta vậy thì đi báo cảnh sát, ta cũng không tin, dưới ban ngày ban mặt, hắn còn dám giết người diệt khẩu hay sao?" Vương Tắc nổi giận đùng đùng nói. "Vương Thúc, ngày trước lánh tính một chút." Lâm Kha dùng sức nắm chặt Vương Tắc bả vai, giọng kiên định nói, "Báo cảnh sát là khẳng định phải báo, nhưng là không thể hiện tại liền báo cảnh sát, cũng không thể đánh cỏ động rắn, nếu không Vui Sướng sẽ có nguy hiểm. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta liền trơ mắt nhìn Vui Sướng rơi vào hổ khẩu sao?" Vương Tắc đỏ hừng mắt, thống khổ hỏi. "Vương Thúc, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem Vui Sướng an toàn cứu trở về." Lâm Kha nhìn xem Vương Tắc con mắt, ngựa khí kiên định cam kết, "Ta đã đáp ứng Lữ Tới yêu cầu, sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn lấy tiền đi ngoại ô vứt bỏ nhà máy, nhưng là ta sẽ không một người đi, ta sẽ an bài hảo nhân thủ, trong bóng tối bảo hộ ta, một khi có cơ hội, chúng ta liền lập tức cứu ra Vui Sướng." "Không được, quá nguy hiểm. Ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm." Vương Tắc kiên quyết lắc đầu nói, "Ta vậy thì đi liên hệ bảo tiêu công ty, thuê một nhóm ưu tú nhất bảo tiêu, để bọn hắn đi theo ngươi cùng đi, dạng này coi như Lữ Tới thực nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì, chúng ta cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ." "Vương Thúc, ngài..." Lâm Kha còn muốn lại quên, lại bị Vương Tắc đánh gãy. "Quyết định như vậy đi, đây là nữ nhi của ta, ta không thể để cho ngươi đi một mình mạo hiểm." Vương Tắc ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Lâm Kha nhìn xem Vương Tắc ánh mắt kiên định, biết mình lại quên cũng không được, đành phải gật đầu đáp ứng. "Tốt, Vương Thúc, ta nghe ngài, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp, nhất định sẽ đem Vui Sướng an toàn cứu trở về." Vào lúc ban đêm, Vương Tắc liền liên hệ một nhà tín dự tốt đẹp bảo tiêu công ty, thuê một chi từ 10 tên kinh nghiệm phong phú xuất ngũ lính đặc chủng tạo thành bảo tiêu đội ngũ. Những người hộ vệ này từng cái thân thể khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết là thần kinh bách chiến tinh anh. Vương Tắc đem Lâm Kha gọi vào thư phòng, trịnh trọng đem những người hộ vệ này giới thiệu cho hắn. "Lâm Kha, đây đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ ra tinh anh bảo tiêu, mỗi người bọn họ đều có phong phú kinh nghiệm thực chiến, giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Ngày mai liền để bọn hắn đi theo ngươi cùng đi, phải tất yếu cam đoan ngươi cùng Vui Sướng an toàn." Vương Tắc ngữ khí nghiêm túc dặn dò. Lâm Kha nhìn trước mắt những này dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định bảo tiêu, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng kính nể. "Ta ơn ngài, Vương Thúc, ta nhất định sẽ đem Vui Sướng an toàn mang về tới." Lâm Kha ngữ khí kiên định cam kết. Sáng sớm hôm sau, Lâm Kha mang theo Vương Tắc chuẩn bị xong giá trên trời tiền mặt, tại 10 tên bảo tiêu âm thầm bảo vệ dưới, lái xe tiến về ngoại ô vứt bỏ nhà máy. Vì không làm cho Lữ Tới hoài nghi, Lâm Kha cố ý để bọn bảo tiêu lái mấy chiếc không đáng chú ý cố xe, xa xa đi theo xe của mình về sau, mà chính hắn thì lại một thân một mình lái một cỗ màu đen xe Benz, dựa theo Lữ Tới chỉ thị, hướng phía ngoại ô vứt bỏ nhà máy phương hướng chạy tới. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, ngựa xe như nước, một phái cảnh tượng phồn hoa, nhưng mà Lâm Kha trong lòng lại hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn biết, chờ đợi lấy chính mình chính là một trận sinh tử khảo nghiệm, nhưng hắn đã làm tốt rồi chuẩn bị. Màu đen xe Benz tại ổ ga lợm chầm đường đất trên lắc lư, dơ lên trận trận bụi đất. Lâm Kha nắm thật chặt tay lái, ánh mắt sắc bén quét mắt ngoài cửa sổ hoang vu cảnh tượng. Chương 623. Cùng Lữ Tới thoát không khỏi liên quan chương 623, cùng Lữ Tới thoát không khỏi liên quan ngoại ô vứt bỏ nhà máy, là hắn cùng Lữ Tới ước định giao dịch địa điểm. Theo Lữ Tới bắt cóc Vương Hân Hân một khắc kia trở đi, Lâm Kha liền ẩn ẩn đoán được chuyện này khả năng cùng hắn có quan hệ. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này tuyệt đối cùng Lữ Tới thoát không khỏi liên quan. Trên đường đi, hắn đều đang nỗ lực liên hệ Vương Tắc, hy vọng có thể theo chỗ của hắn được một chút tin tức hữu dụng. Nhưng mà, Vương Tắc điện thoại từ đầu đến cuối ở vào không cách nào kết nối trạng thái, cái này khiến Lâm Kha trong lòng càng thêm bất an. Đáng chết. Lâm Kha thấp giọng mắng một câu, một quyền nện ở trên tay lái. Xe Benz cuối cùng đứng tại một tòa rách nát không chịu nổi nhà máy trước. Nhà máy vách tường loang lổ chốc ra, lộ ra bên trong vết rỉ loang lổ cốt thép, cửa sổ kiếng từ lâu vỡ vụn hầu như không còn, chỉ còn lại trống rỗng khung cửa sổ, phảng phất từng cái trống rỗng con mắt, trong bóng đêm nhìn chăm chú lên Lâm Kha. Lâm Kha hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra đi xuống. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch,
chỉ có gió thổi qua cỏ hoang phát ra tiếng xào xạc, càng lộ ra âm trầm kinh khủng. Lâm Kha trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng, bao quát hắn muốn gặp Vương Hân Hân, cùng với bắt cóc nàng Lữ Tới. "Lữ Tới, ta đến rồi. Ngươi người ở nơi nào?" Lâm Kha đối trống trải nhà máy la lớn, âm thanh tại trống trải nhà máy bên trong quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có vô tận trầm mặc. Đúng lúc này, Lâm Kha điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là Lữ Tới đánh tới. "Uy, Lữ Tới, ngươi ở đâu? Vui sướng đâu?" Lâm Kha ngữ khí gấp rút hỏi. "Dương Đại Minh Tinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Trong điện thoại truyền đến Lữ Tới âm trầm tiếng cười, "Đồ vật mang đến sao?" "Tiền ta mang đến, nhưng là ta muốn trước nhìn thấy vui sướng." Lâm Kha cưỡng chế lấy lửa giận nói, "Muốn gặp nàng? Có thể, đem đồ vật thả sau lưng ngươi trước kia xe nát bên trong, tiếp đó lập tức rời đi nơi này." Lữ Tới âm thanh băng lãnh vô tình, không có chút nào chỗ thương lượng. "Không được, ta muốn trước nhìn thấy vui sướng, nếu không ta sẽ không đem tiền đưa cho ngươi." Lâm Kha giọng kiên định nói. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Bên đầu điện thoại kia Lữ Tới lập tức giận tím mặt, "Lâm Kha, ngươi đừng quên, hiện tại Vương Hân Hân thế nhưng là tại trên tay của ta. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, ta có lẽ sẽ còn cân nhắc thả nàng một con đường sống, nhưng ngươi nếu là dám cùng ta giở trò gian, ta cam đoan ngươi sẽ hối hận không kịp." "Ta lặp lại lần nữa, ta muốn trước nhìn thấy vui sướng." Lâm Kha gần từng chữ nói, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. "Ngươi..." Bên đầu điện thoại kia Lữ Tới hiển nhiên đã bị Lâm Kha thái độ chọc giận, trầm mặc một lát, mới cắn răng nghiến lợi nói, "Tốt, Lâm Kha, ngươi có gan. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay." Tút tút tút. Trong điện thoại truyền đến một trận âm thanh bận, Lữ Tới đã cúp điện thoại. Lâm Kha nắm thật chặt điện thoại, trên mu bàn tay gân xanh có thể thấy rõ ràng. Hắn biết, bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, nhất định phải tỉnh táo lại, mới có thể nghĩ biện pháp cứu ra Vương Hân Hân. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, tiếp đó dựa theo Lữ Tới chỉ thị, đem đổ đầy tiền mặt cái dương đặt ở chiếc kia cũ nát trong ô tô. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Kha không chút do dự, quay người hướng phía vứt bỏ nhà máy đi ra ngoài. Hắn biết, mình bây giờ lưu tại nơi này, sẽ chỉ trở thành Vương Hân Hân bằng hữu. Chỉ có mau rời khỏi nơi này, mới có thể nghĩ biện pháp liên hệ với Vương Tắc, để hắn hỗ trợ cứu người. Lâm Kha rời đi không lâu sau, một cái lén lén lút lút thân ảnh theo vứt bỏ nhà máy một góc vào ra. Cái này chính là cùng Lữ Tới cùng một chỗ bắt cóc Vương Hân Hân bạn. Hắn nhìn xem Lâm Kha đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. "Hừ, cùng ta đấu, ngươi còn non lắm." Bạn cười lạnh nói, tiếp đó bước nhanh đi đến chiếc kia cũ nát ô tô trước, một cái mở cửa xe, đem bên trong cái dương ôm ra. Mở ra cái dương xem xét, bên trong tràn đầy một cái dương đỏ rực tiền mặt, lập tức để hắn hai mắt tỏa ánh sáng. "Phát tài, phát tài." Bạn hưng phấn kêu to lên, ôm cái dương như một làn khói biến mất tại vứt bỏ nhà máy bên kia. Đây hết thảy đều đã bị giấu ở chỗ tối 10 tên xuất ngũ lính đặc chủng bảo tiêu nhìn ở trong mắt. "Đội trưởng, chúng ta muốn hay không động thủ?" Một bảo tiêu thấp giọng hỏi. "Không đội, trước đi theo hắn, xác định Vương tiểu thư vị trí lại nói." Dẫn đầu bảo tiêu tỉnh táo phân phó nói. "Rõ." Những hộ vệ khác cùng kêu lên đáp. Thế là 10 tên bảo tiêu chia hai tổ, một tổ tiếp tục lưu lại vứt bỏ nhà máy phụ cận, giám thị trong nhà máy tình huống, một cái khác tổ thì lại lặng lẽ cùng sau lưng bạn bám theo một đoạn mà đi. Bạn ôm đổ đầy tiền mặt cái dương, một đường phi nước đại, thẳng đến chạy đến một chỗ vắng vẻ lạn vĩ lâu trước, mới thở hổn hển thở phì phò ngừng lại. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có người theo dõi về sau, mới ôm cái dương đi vào lạn vĩ lâu. "Ta trở về." Bạn ôm cái dương, một đường chạy chậm đến lạn vĩ lâu lầu 3, đối một cái phòng la lớn. "Thế nào? Vật tới tay sao?" Trong phòng truyền tới một không nhịn được âm thanh. "Tới tay, tới tay." Bạn hưng phấn đẩy cửa phòng ra, đem trong tay cái dương nặng nề mà để dưới đất. "Lão đại, ngài nhìn xem, dòng giá 200 triệu tiền mặt ta." Trong phòng, Lữ Tới đang ngồi ở một chương cũ nát trên ghế salon, lo lắng chờ đợi bạn tin tức. Lữ Tới nhìn xem trên mặt đất cái kia tràn đầy một cái dương tiền mặt, trên mặt lộ ra tham lam nụ cười. Hắn đưa tay theo trong dương rút ra một chồng tiền mặt, đặt ở trước mũi hít vào một hơi thật dài, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. "Tiền a, thật sự là đồ tốt a." Lữ Tới tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Xác định vui sướng liền tại bên trong. Lâm Kha hạ giọng, ngữ khí bội vàng. "Đúng vậy, Lâm tiên sinh, chúng ta người đã xác nhận qua, Vương tiểu thư ngay tại nhà này lạn vĩ lâu lầu 3, mà lại trước mắt xem ra, nàng vẫn tính an toàn." Vương Tắc bên người bảo tiêu đội trưởng trầm giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia an ủi. Lâm Kha hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xuống nội tâm lo lắng cùng lo lắng, ánh mắt đảo qua trước mắt nhà này rách nát không chịu nổi lạn vĩ lâu, trong lòng âm thầm làm lấy ý định. "Tốt, ta đã biết." Lâm Kha gật gật đầu, ngữ khí kiên định, "Chúng ta bây giờ liền đi vào cứu người." "Lâm tiên sinh, xin ngài chờ một chút." Bảo tiêu đội trưởng đưa tay ngăn lại Lâm Kha, ngữ khí nghiêm túc, "Tòa nhà này bên trong tình huống không rõ, chúng ta trước hết chế định một vòng dày đặc kế hoạch, mới có thể bảo đảm ngài cùng Vương tiểu thư an toàn." Lâm Kha nhíu mày, hắn biết bảo tiêu đội trưởng nói không sai, nhưng nghĩ đến Vương Hân Hân giờ phút này chính bản thân chỗ hiểm cảnh, hắn liền lòng nóng như lửa đốt, phận không thể lập tức xông đi vào cứu người. "Ta biết các ngươi là chuyên nghiệp, nhưng ta hy vọng các ngươi rõ ràng, thời gian chính là sinh mệnh." Lâm Kha ngữ khí gấp rút, "Ta nhất định phải nhanh nhìn thấy vui sướng, bảo đảm an toàn của nàng." Chương 624. Xem tình huống bên trong chương 624, xem tình huống bên trong bảo tiêu đội trưởng trầm mặt một lát, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. "Ta rõ ràng tâm tình của ngài, Lâm tiên sinh,
Bảo tiêu đội trưởng trầm giọng nói, chúng ta hội đem hết toàn lực cam đoan ngài cùng Vương tiểu thư an toàn, xin ngài tin tưởng chúng ta.
Tốt.
Lâm Kha không nói thêm gì, chỉ là nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong.
Hành động.
Bảo tiêu đội trưởng không do dự nữa, ra lệnh một tiếng, 10 tên xuất ngũ lính đặc chủng bảo tiêu lập tức hành động, như là báo đi săn cấp tốc mà im lặng phân tán ra đến, đem chọn tòa nhà Lạn Vĩ lâu đoàn đoàn bao vây. Lâm Kha cùng Vương Tắc theo sát phía sau, tại bảo tiêu điểm hộ xuống, hóp lưng lại như mèo, lặng yên không một tiếng động hướng phía Lạn Vĩ lâu nội bộ sờ soạn. Lầu 3, phía đông cái thứ 2 căn phòng, mục tiêu nhân vật 2 tên, một nam tính, một nữ tính, hư hư thực thực nắm giữ vũ khí, xin chỉ thị. Bảo tiêu đội trưởng thông qua vi hình hay nghe, hướng Lâm Kha hồi báo tình huống mới nhất. Nghĩ biện pháp xác nhận vui sướng tình huống, tận lực không muốn kinh động bọn cướp, chờ ta tín hiệu lại hành động. Lâm Kha hạ giọng, ngữ khí tỉnh táo mà quả quyết. Rõ ràng. Bảo tiêu đội trưởng thấp giọng đáp lại, lập tức hướng đội viên khác truyền đạt Lâm Kha chỉ thị. Lâm Kha cùng Vương Tắc tại 2 tên bảo tiêu điểm hộ xuống, đi vào lầu 3 cuối hành lang, khoảng cách mục tiêu căn phòng chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. Thế nào? Có thể nhìn thấy tình huống bên trong sao? Lâm Kha thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ lo lắng. Lâm tiên sinh, xin chờ một chút. Một bảo tiêu từ bên hông gỡ xuống một khối lớn chừng bàn tay màn hình, liên tiếp trên vi hình camera, cẩn thận từng ly từng tí đem camera theo trong khe cửa dò xét đi vào. Trên màn hình, hình tượng hơi rung nhẹ, rất nhanh liền xuất hiện bên trong căn phòng cảnh tượng. Trong phòng, Vương Hân Hân đang bị cột vào trên một cái ghế, miệng đã bị băng dán phong bế, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bất lực. Mà tại Vương Hân Hân đối diện, hai nam nhân đang ngồi ở một trường cái bàn cũ rách bên cạnh, một bên uống bảo địa, một bên lớn tiếng cãi lộn. Dựa vào cái gì ngươi cầm đầu? Tiền này thế nhưng là ta bước lên nguy hiểm đi lấy. Lữ tới bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào trên bàn cái kia căng phòng màu đen túi leo, mặt mũi tràn đầy lửa giận hướng về phía đối diện bạn quát. Bạn không cam lòng yếu thế về trừng mắt Lữ tới, cười lạnh nói, chỉ bằng lao tử là chủ mưu. Nếu không phải lao tử cho ngươi nghĩ kế, ngươi có thể nghĩ đến bắt cóc nữ nhân này? Ngươi có thể cầm tới số tiền kia? Đánh rắm. Nếu không phải lão tử đem nàng đột đến, ngươi có thể cầm tới tiền? Con mẹ nó ngươi liền biết động động một mép, kết quả là chỗ tốt đều để ngươi chiếm, nào có đạo lý như vậy. Lữ tới càng nói càng kích động, một phát bắt được bạn cổ áo, làm bộ liền muốn động thủ. Bạn cũng không cam chịu yếu thế, trở tay bắt lấy Lữ tới cánh tay, hai người lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ, trên bàn chai bia đã bị đụng đổ trên mặt đất, phát ra phanh một tiếng vang dọn. Vương Hân Hân bị trói trên ghế, trơ mắt nhìn trước mắt náo kịch, nhưng trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nàng biết, Lâm Kha nhất định sẽ tới cứu nàng, nhưng nàng cũng rõ ràng, Lâm Kha không thể làm ác thế lực cúi đầu, nếu không hậu hoạn vô tận. Nhìn trước mắt hai cái này vì tiền cãi lộn không nghỉ ngu xuẩn, Vương Hân Hân trong lòng âm thầm cười lạnh, là thời điểm tự cứu. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo, tiếp đó đôi đánh nhau ở cùng nhau hai người la lớn, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lữ tới cùng bạn nghe được Vương Hân Hân âm thanh, động tác có chút dừng lại, nhưng lập tức lại càng thêm kịch liệt đánh nhau ở cùng một chỗ, phảng phất muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Các ngươi tiếp tục như vậy nữa, ai cũng không chiếm được tiền. Vương Hân Hân gặp hai người bất vi sở động, tiếp tục la lớn. Câu nói này phảng phất một chậu nước lạnh, tưới lên hai người trên đầu, bọn hắn động tác đống nhiên chỉ trệ, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Vương Hân Hân. Ngươi có ý tứ gì? Lữ tới buông ra bạn cổ áo, cả tiếng mà hỏi thăm. Vương Hân Hân nhìn xem Lữ tới, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, chậm rãi nói ra, các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như Lâm Kha thực báo cảnh sát, các ngươi coi như lấy được tiền, cũng trốn không thoát. Lữ tới cùng bạn nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn mặc dù tham tài, nhưng cũng biết, nếu quả như thật bị cảnh sát bắt lấy, vậy coi như thực xong. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạn nhìn xem Vương Hân Hân, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Vương Hân Hân mỉm cười, nói ra, rất đơn giản, các ngươi hiện tại thả ta, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, cũng sẽ không báo cảnh sát. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng ngươi? Lữ tới cười lạnh nói, có tin hay không là tùy các ngươi, dù sao ta đã cho các ngươi cơ hội. Vương Hân Hân lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi khăng khăng đòi tiền, vậy ta cũng không có cách, chỉ có thể chờ đợi Lâm Kha tới cứu ta. Lữ tới cùng bạn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút do dự. Ngươi thực sẽ không báo cảnh sát? Lữ tới hỏi lần nữa. Ta bằng vào ta nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Vương Hân Hân một mặt chân thành nói. Lữ tới do dự một lát, cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi kim tiền dụ hoặc, hắn quay đầu nhìn về phía bạn, nói ra, nếu không, chúng ta không được. Bạn không đợi Lữ tới nói xong, liền một ngụm từ chối nói, này nương môn mà quỷ kế đa đoan, ai biết nàng có phải hay không đang gạt chúng ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lữ tới không kiên nhẫn nói, thật chẳng lẽ phải chờ tới Lâm Kha tới cứu nàng? Đến lúc đó chúng ta một phân tiền đều lấy không được, còn phải ngồi tù. Cái này, bạn nhất thời nghẹn lời, hắn cũng biết, nếu quả như thật đợi đến Lâm Kha tới, vậy bọn hắn liền được xong. Như vậy đi, ngươi trước tiên đem nàng trên miệng vải lấy ra, để nàng lại nói rõ ràng một điểm. Bạn nghĩ nghĩ, đối Lữ tới nói. Lữ tới chần chờ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, đi đến Vương Hân Hân trước mặt, thô bạo xé toang nàng ngoài miệng vải. Khô khụ. Vương Hân Hân đã bị vải siết đến có chút thở không nổi, ho kịch liệt tấu vài tiếng, mới bất đau tới. Mau nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lữ tới không kiên nhẫn thúc giục nói. Vương Hân Hân nhẹ nhàng luốt luốt mình bị siết đến đỏ lên cổ tay, ánh mắt rảo hoạt đảo qua trước mặt hai cái này vì tiền tranh đến mặt đỏ tới mang thai nam nhân, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Rất đơn giản, các ngươi hiện tại chia của phương thức căn bản cũng không đúng. Vương Hân Hân chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia châm ngòi ý vị. Không đúng. Làm sao không đúng? Lữ tới quả nhiên mắc câu rồi, hắn cả tiếng mà hỏi thăm,
trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Ngươi suy nghĩ một chút, lần này bắt cóc ta, xuất lực nhiều nhất là ai? Là bạn sao? Hắn ngoại trừ động động một mép, sẽ còn làm gì? Vương Hân Hân vừa nói, một bên dùng ánh mắt khinh miệt liếc qua đứng ở một bên bạn. Bạn đã bị Vương Hân Hân ánh mắt đau nhói, hắn cứng cổ phản bác, ta thế nhưng là ra chủ ý. Nếu không phải ta, ngươi có thể bị trói tới sao? Chủ ý? Chủ ý của ngươi chính là để cho ta gọi điện thoại cho Lâm Kha đòi tiền. Loại này chủ ý ngu ngốc, ai không nghĩ ra được? Vương Hân Hân không chút lưu tình dễ cợt nói. Chương 625. Chân ngòi ly gián chương 625. Chân ngòi ly gián bạn đã bị Vương Hân Hân mà nói nghẹn đến á khẩu không trả lời được. Hắn tức hổn hển chỉ vào Vương Hân Hân, lại nửa ngày nói không ra lời. Lữ tới, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Này nương môn mà chính là nghĩ chân ngòi ly gián. Bạn chỉ vào Vương Hân Hân, đối Lữ tới la lớn. Lữ tới không kiên nhẫn phất phất tay, đánh gây bạn mà nói, hắn nhìn xem Vương Hân Hân, trầm giọng hỏi, ngươi nói tiếp. Vương Hân Hân gặp Lữ tới đã hoàn toàn đã bị chính mình nói động, mừng thầm trong lòng, nàng tiếp lấy nói ra, lần này bắt cóc ta, ngươi mới là xuất lực nhiều nhất, ngươi bốc lên nguy hiểm đem ta buộc đến, còn tốt ăn được uống cùng bài ta, những cực khổ này, bạn hắn nhìn thấy không? Hắn trải nghiệm được sao? Lữ tới nghe Vương Hân Hân mà nói, hồi tưởng lại chính mình trong khoảng thời gian này vất vả, nhìn nhìn lại đứng ở một bên, cái gì cũng không làm, lại nghĩ đến muốn kiếm một chén canh bạn, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Ngươi nói không sai, lần này đúng là ta xuất lực nhiều nhất. Lữ tới bỗng nhiên vô bàn một cái, lớn tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Cho nên, số tiền kia, ngươi hẳn là cầm đầu. Ít nhất cũng phải cầm chín thành. Vương Hân Hân rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục mê hoặc nói. Chín thành. Lữ tới con mắt lập tức phát sáng lên, hắn tham lam liếm môi một cái, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Không sai, chín thành. Còn lại này một thành, coi như là cho bạn chân chạy vất vả phí hết. Vương Hân Hân khẽ cười nói, phản phất nàng mới là trận này chia của cuối cùng bên thắng. Không được. Dựa vào cái gì chỉ cấp ta một thành? Ta không đồng ý. Bạn cuối cùng nhịn không được, hắn lớn tiếng gầm thét lên, trong mắt tràn đầy tơ máu. Ngươi không đồng ý? Ngươi có tư cách gì không đồng ý? Lữ tới bỗng nhiên đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bạn, ánh mắt hung ác, phản phất một đầu đã bị dã thú bị chọc giận. Số tiền kia vốn là hẳn là chúng ta chia đều. Ngươi dựa vào cái gì cầm chín thành? Bạn cũng cứng cổ quát, không chút nào khẳng được bộ. Chỉ bằng ta xuất lực nhiều nhất, chỉ bằng ta mới là hành động lần này chủ đạo người. Lữ tới giận dữ hét, hắn một bà nhấc lên trên bàn gậy gỗ, chỉ vào bạn cái mũi uy hiếp nói, ngươi nếu là còn dám nói nhảm, có tin ta hay không liền ngươi này một thành cũng không cho ngươi. Ngươi, bạn đã bị Lữ tới khí thế giật nảy mình, nhưng hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy từ bỏ, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi dám đụng đến ta thử một chút. Ta cho ngươi biết, ta. Ngươi cái gì? Lữ tới lên cơn giận dữ, hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, giơ lên trong tay gậy gỗ, hung hăng hướng phía bạn đầu đập tới. Ầm, một tiếng vang trầm, gậy gỗ nặng nề màn đện ở bạn trên huyệt thái dương, bạn hét thảm một tiếng, tiếp đó liền mềm nhũn ngã trên mặt đất, máu tươi từ hắn huyệt thái dương chỗ cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ mặt đất. Lữ tới nhìn xem ngã trong vũng máu bạn, cả người đều choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình nhất thời xúc động, vậy mà thực xuống tử thủ. Bạn. Lữ tới tay run run, thăm dò một thoáng bạn hơi thở, lại phát hiện hắn đã không có hô hấp. Sợ hãi, giống như là thủy triều trong nháy mắt che mất Lữ tới. Hắn hoảng hốt lo sợ ném đi trong tay gậy gỗ, lộn nhào hướng lấy cổng chạy tới. Tiền. Lữ tới trong lúc bối rối vẫn không quên nắm lên trên mặt đất túi tiền. Hắn lảo đảo chạy đến cổng, lại đống nhiên đụng phải lấp kín cứng rắn tượng. A. Lữ tới hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Kha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lữ tới âm thanh run rẩy lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Lâm Kha mặt không thay đổi nhìn xem Lữ tới, ánh mắt băng lãnh, như là nhìn xem một người chết. Ngươi cứ nói đi. Lâm Kha âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, mỗi một chữ đều giống như búa tạ giống như gõ vào Lữ tới trong lòng. Lữ tới hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, lại phát hiện phía sau mình đã không có đường lui. Hắn bị bao vây. Một đám mặc tây trang màu đen, dáng người khôi ngô bạc tiêu, chẳng biết lúc nào đã đem cả phòng bao bọc vây quanh. Bọn hắn từng cái mặt không biểu tình, ánh mắt lăng lệ, tựa như là một đám đến từ sứ giả của địa ngục. Lữ tới tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình xong. Lâm Kha, ta sai rồi. Ta thực sai. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta cam đoan về sau cũng không dám nữa. Lữ tới quỳ rạp xuống Lâm Kha trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Buông tha ngươi. Lâm Kha cười lạnh một tiếng, ngươi hại chết bạn, còn muốn để cho ta buông tha ngươi. Không. Không phải ta. Là hắn. Là Vương Hân Hân. Là nàng châm ngòi ly gián, là nàng để cho ta giết bạn. Lữ tới chỉ vào Vương Hân Hân, điên cuồng mà quát. Vương Hân Hân lạnh lùng nhìn xem Lữ tới, trong mắt không có một chút thương hại. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu của ta sao? Vương Hân Hân âm thanh băng lãnh thấu xương, như cùng đi từ cựu địa ngục gió lạnh. Chính là ngươi hại ta. Ta muốn giết ngươi. Lữ tới triệt để đã mất đi lý trí, hắn bỗng nhiên nhào về phía Vương Hân Hân, muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Vui sướng. Vương Tác kinh hô một tiếng, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Lâm Kha ngăn cản. Yên tâm, có ta ở đây. Lâm Kha vô Vương Tác bả vai, ra hiệu hắn an tâm. Ngay tại Lữ tới sắp bổ nhào vào Vương Hân Hân trước mặt thời điểm, Lâm Kha động. Hắn như thiểm điện xuất thủ, một phát bắt được Lữ tới cổ áo, đem hắn cả người nhấc lên. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ động nàng. Lâm Kha âm thanh băng lãnh vô tình, như cùng đi từ địa ngục thẩm phán. Thả ta ra. Lữ tới liều mạng dãy rủa lấy, lại không làm nên chuyện gì.
Lâm Kha tựa như xách gà con đồng dạng, đem Lữ Tới nâng lên Vương Hân Hân trước mặt. "Xin lỗi." Lâm Kha lạnh lùng nói. "Ta..." Lữ Tới còn muốn giảo biện, lại bị Lâm Kha ánh mắt lạnh như băng dọa đến toàn thân run lên. "Đúng, thật xin lỗi." Lữ Tới run rẩy âm thanh, khó khăn nói ra ba chữ này. "To hơn một tí." "Ta không nghe thấy." Lâm Kha giận dữ hét. "Thật xin lỗi." Lữ Tới dọa đến hồn phi phách tán, rắc uống họng hét lớn. "Cút." Lâm Kha một tay lấy Lữ Tới ném xuống đất, tựa như ném rác rưởi đồng dạng. Lữ Tới lộn nhào chạy đến cổng, lại phát hiện đường đi của mình đã bị một thân ảnh cao to chặn. "Là Vương Tắc, ngươi muốn làm gì?" Lữ Tới hoảng sợ nhìn xem Vương Tắc, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Vương Tắc không nói gì, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lữ Tới, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. "Cút." Vương Tắc một cước đá vào Lữ Tới trên bụng, đem hắn đạp bay ra ngoài. "A." Lữ Tới hét thảm một tiếng, tiếp đó liền giống như chó chết nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Vương Tắc bước nhanh đi đến Vương Hân Hân trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm, "Vui sướng, ngươi không sao chứ?" Vương Hân Hân lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta không sao, cha, ta không sao." Vương Tắc đau lòng đem Vương Hân Hân ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, an ủi nàng. Lâm Kha nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn biết, trận này ác mộng cuối cùng kết thúc.